Chương 27, nhập thần trạng thái ngày kế, sáng sớm. Mặc dù Tô Tuyết hẹn xong vũ hội hóa trang là ở lúc xế chiều, nhưng Tôn Húc đã thật sớm thức dậy, một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm. Sáng sớm là trong một ngày linh khí dồi dào nhất thời điểm, cho nên hắn chính là thật sớm ở tiểu khu trong sân tu luyện mở. Thu trưởng, thủ nạp, gia quyền, làm liên một mạch. Thân thể của hắn nửa ngồi đến, giống như là đang luyện thái cực quyền một dạng, chỉ bất quá, hắn quyền pháp này cùng thái cực quyền lại không giống nhau. Bộ quyền pháp này được đặt tên là ba linh quyền, là kiếp trước hắn ở nguyên anh kỳ thời điểm căn cứ thái cực quyền diễn hóa một bộ quyền pháp, hiệu quả mạnh hơn thái cực quyền, không chỉ có đến cường thần kiện thể hiệu quả, còn có thối thể hiệu quả, vừa thu lại vừa ra giữa, liền có thể xúc tiến thân thể phun ra nuốt vào hấp thu thiên địa linh khí. Dù là không có một chút tu vi người trông mèo vẽ hổ, tu luyện ba linh quyền, một bộ đi xuống, cũng có thể rõ ràng cảm giác tinh khí thần trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa đừng xem bộ quyền pháp này nhìn như mềm nhũn vô lực, nhưng nếu như tu luyện thuần thục, cho dù là một người bình thường cũng có thể thi triển ra mấy trăm cân lực, một quyền đá vụn, còn nếu là phối hợp với linh khí, là càng là kinh khủng, một như bây giờ nội tính trung kỳ Tôn Húc, một quyền lực đều có thể đem thép dòng nổ, đem đồng cấp bậc võ giả một quyền đánh giết. Kỳ lực, có thể nói vô cùng. Ba linh quyền thi triển gian, Tôn Húc tinh thần phấn chấn, hơn nữa hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác, theo một quyền của mình quyền hủ ơ hải ra, trong thiên địa linh khí, cũng đang nhanh chóng bị chính mình để dưới đất chén sát hấp thu, chén sát, nhất định chính là một cái tụ bà buồn. Mà bị chén sát hấp thu linh khí, là lại sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành hắn tu vi. Như thế tu luyện, thực lực của hắn tốc độ tăng trưởng, càng chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Hắn nhắm hai mắt, gió nhẹ suy ở trên người hắn, phất lên hắn vào áo, hắn lại không chút nào lộ vẻ xúc động, kia ra quyền thu quyền, thổ nạp tần số, cũng giống như là thiết lập tốt một dạng không thay đổi chút nào. Thời gian một chút xíu chuyển rời. Đông Phương một vòng ngày mai dần dần triển tài năng trẻ, trong thiên địa kia rồi rào nhất linh khí, cũng một chút xíu trở nên đạm mở. Trong lúc bất chợt, trên người hắn khí tức chợt thay đổi. Nhắm hai mắt hắn, trên người phảng phất có một tầng sương mù đưa hắn bao phủ mở, hắn đứng không còn là Tô Tuyết thân nhân khu, mà là mênh mông trong tinh thần, vô số loang lộ điểm một cái linh khí giống như là tinh thần một loại trôi lơ lửng ở trung quanh hắn, hắn mỗi một quyền hủ ở hải ra, cũng nện ở những ngôi sao này trên. Tinh thần cùng thân thể của hắn đụng chạm gian, trong nháy mắt không có vào trong cơ thể hắn. Bốn phía, hoa điệu trỗi lên, hắn không chút nào không nghe thấy. Tô Quân cũng có tập thể dục sáng sớm thói quen. Giờ phút này hắn thức dậy từ bên trong phòng đi ra, đúng dịp thấy ở cách đó không xa vung đánh quyền pháp Tôn Húc. Hắn có chút ngoài ý muốn, phải biết thời gian này giờ, phần lớn mấy người tuổi trẻ cũng đều ở khò khò ngủ say. Hắn nhìn xa xa Tôn Húc, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Tôn Húc đánh là quyền gì. Đưa mắt nhìn chốc lát, hắn chính là khe khẽ thở dài, chắt lưỡi lắc đầu, thái cực quyền luyện đơn giản là rối tinh rối mù, ngay cả cơ bản tư thế cũng không có học được, ở nơi này luyện. Hảo cao vụ viễn, hảo cao vụ viễn a. Đây quả thực là đang vũ nhục thái cực quyền. Mỗi ngày tập thể dục sáng sớm hắn cũng đã gặp không ít lão nhân ra luyện thái cực quyền, tuy nói hắn cũng không có tận lực đi học, nhìn đến mức quá nhiều lại từ lâu nhớ kỹ trong đầu, bây giờ Tôn Húc luyện tam thanh quyền lại vừa là từ thái cực quyền diễn ra biến hóa tăng lên tới, hắn chợt nhìn đi, liền tự nhiên theo bản năng cho là Tôn Húc luyện là thái cực quyền. Sau đó, chính là một trận thở dài, cũng sẽ không nhìn lâu Tôn Húc liếc mắt, lắc đầu rời đi. Mà cơ hồ là tại hắn rời đi đồng thời, xa xa một ngôi biệt thự bên trong cũng đi ra một tên mặc đường trang lão người, tên lão giả này giơ lên hai cánh tay đưa lên, có chút giãn ra, ghé mắt một coi. Sau đó, cả người đột nhiên ngờ đứng tại chỗ. Nhập thần. Đây là nhập thần trạng thái. Lão giả mặt đầy khiếp sợ, ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào Tôn Húc trên người, giống như là thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình một dạng, hai câu này mang theo khẽ run lời nói, đồng thời cũng từ cái kia hơi khô khô nơi cổ họng truyền ra. Bên người lão giả, một tên bên hông súng lục hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên thấy vậy, cũng nhất thời hướng Tôn Húc nhìn lại. Sau đó, trên mặt hắn cũng treo lên khiếp sợ hai chữ: Nhập thần. Thật là nhập thần trạng thái. Chuyện này là tất cả người tập võ tha thiết ước mơ trạng thái. Đường Trang lão người trông về phía xa Tôn Húc, đã lâu mới là bình phục lại tâm tình mình, sau đó cảm khái mà đạo, không nghĩ tới, ở chúng ta ngự cảnh nguyện bên trong, lại có thể thấy có người tiến vào nhập thần trạng thái. Thật là không tưởng tượng nổi, nhất là, chuyện này. Nhìn qua hẳn còn chỉ là một 18-19 học sinh trung học đệ nhị cấp chứ. Ở Hoa Hạ, hắn lúc trước gặp qua một người đã tiến vào nhập thần trạng thái, mà người kia, bây giờ đã là Hoa Hạ quân khu phó tổng tư lệnh. Vào võ giả, vạn dặm hiện tại một. Đây là người tập võ đối với nhập thần hai chữ đánh giá, nhưng trên thực tế, có thể tiến vào nhập thần trạng thái võ giả số lượng xa so với cái này ít, đừng nói vạn dặm hiện tại một, chính là trăm ngàn dặm, triệu dặm, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một người. Phàm là có thể tiến vào nhập thần trạng thái võ giả, không có một là bình thường hạng người. Cho nên, Đường Trang lão người mới sẽ khiếp sợ như vậy thất thố, loại này thất thố, từ hắn lui khỏi vị trí ở nơi này ngự cảnh luyện tới nay, có thể một lần cũng chưa từng xuất hiện. Một bên người đàn ông trung niên cũng là thu hồi trên mặt khiếp sợ, lao thủ trưởng, chuyện này, đây thật là quá không tưởng tượng nổi a. Một cái 18-19 đệ tử, lại tiến vào nhập thần trạng thái. Đúng vậy, nếu như ta có thể đi vào nhập thần trạng thái, mới có thể đột phá hiện tại trong này sức lớn thành những ràng buộc, nhất cử bước vào tiên thiên đi, ai, đáng tiếc loại trạng thái này là có thể gặp không thể cầu, sợ rằng cuộc đời này ta là không có cái cơ duyên này. Đường Trang lão người mặt đầy cảm khái, trên mặt mang lên tí ti bi thường, hắn là một gã nội kính đại thành võ giả, cảnh giới này, hắn đã sớm đặt chân vài chục năm, nhưng vẫn thể ở chỗ này, vượt không đi ra một bước kia. Theo niên kỷ của hắn càng ngày càng dài, hắn càng là biết rõ chính mình bước vào tiên thiên cảnh giới, trở thành một danh tiên thiên tông sư có khả năng càng ngày càng thấp, có lẽ chỉ có nhập thần một lần mới có khả năng bước vào tiên thiên. Thế nhưng, căn bản là có thể gặp không thể cầu sự tình. Hắn cũng cho tới bây giờ không có xa cầu qua, mà bây giờ, hắn nhưng ở tự mình cửa nhà thấy một tên nhập thần tiểu tử trẻ tuổi tử, còn chỉ có 18-19. Cái này làm cho hắn yên lặng tâm, lại không khỏi nộn nhạo lên một tia đợt sóng rung động. Mà, còn chưa phải là trọng yếu nhất. Hắn nhìn phía xa Tôn Húc, ánh mắt rơi vào Tôn Húc trong tay đang đánh quyền trên. Nhìn một cái, hắn cũng cho là Tôn Húc thi triển là Thái Cực quyền pháp, bất quá xem lần thứ hai, hắn liền phát hiện Tôn Húc thi triển quyền pháp cùng Thái Cực quyền pháp có không nhỏ xuất nhập, chẳng qua là, hắn và Tô Quân có thể không giống nhau, Tô Quân lầm tưởng Tôn Húc là đang ở loạn đả Thái Cực quyền, hắn lại không cho là như vậy, hắn định thần nhìn kỹ, bừng tỉnh phát hiện, bộ quyền pháp này cùng Thái Cực quyền pháp căn bản không phải có một ít xuất nhập, mà là khác biệt rất lớn, khác nhau. Chơi bực. Hai người, căn bản cũng không phải là một bộ quyền pháp. Thậm chí, Thái Cực quyền cùng bộ quyền pháp này, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Thái Cực quyền mặc dù tinh diệu, có thể dưỡng sinh kiện thể, nhưng người trẻ tuổi trước mắt kia thi triển quyền pháp lại có thể dẫn động thiên địa linh khí. Chuyện này, trong chớp nhoáng này, thân thể của hắn mãnh liệt run rẩy mở. Nếu như có thể tu luyện bộ quyền pháp này, hắn nhất định có thể bước vào tiên thiên a. Chương 28, Hạ Lao Lao thủ trưởng. Đường Trang bên người lão giả, trung niên nam tử kia cũng biết rõ mình Lao thủ trưởng vì sao kích động, mặc dù hắn tu vi cũng không có Đường Trang lão người cao, nhưng có thể đứng ở Đường Trang bên người lão giả hắn, cũng không phải là cái gì hạng người bình thường. Hắn cũng là một gã nội kính hậu kỳ võ giả. Từ hắn thở thiếu thời sau khi, cũng đã theo ở trước mắt Đường Trang bên người lão giả chinh chiến tứ phương, mặc dù trung gian hắn từng mấy lần điều động, nhưng hắn cũng biết rõ mình Lao thủ trưởng là tu luyện võ học trả ra bao nhiêu tinh lực, Lao thủ trưởng nguyện vọng chính là ở hữu sinh chi niên có thể đặt chân tiên thiên. Trước, Lao thủ trưởng đều đã gần như buông tha. Nhưng bây giờ, người trẻ tuổi trước mắt kia xuất hiện, đối với Lao thủ trưởng mà nói tuyệt đối là một cái thiêu đốt hy vọng lửa, nhất là người trẻ tuổi này thi triển quyền pháp. Lao thủ trưởng, có muốn hay không ta cái này thì đi đem tiểu tử này mời tới. Người đàn ông trung niên nhìn xa xa Tôn Húc, đối với Đường Trang lão người dò hỏi. Không, không cần, ngươi và ta tự mình đi viếng thăm. Đường Trang lão người vội vàng giơ tay lên, ngăn cản người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nghe vậy, khẽ cau mày. Bên cạnh hắn Đường Trang lão người là ai, trong tiểu khu này không có một người biết, nhưng hắn có thể hết sức rõ ràng, Hạ Vệ Quốc, Hạ Lao, khai quốc đại tướng một trong, Lao cách mạng, Lao thủ trưởng, dù là bây giờ đã lui khỏi vị trí đi xuống, nhưng ở kinh thành như cũ có vô số bộ hạ thân tư yếu trước. Hạ Lao nhúc nhích ngón tay, toàn bộ triều đình sợ rằng đều phải rung một cái. Nếu như Hạ Lao xuất hiện chuyện gì, đừng nói là dân hành, toàn bộ Kim Nguyên tuyệt đối cũng sẽ lập tức biến thiên. Theo lý mà nói, Hạ Lao lui xuống tất nhiên là muốn đợi ở kinh thành kia gia đình quân nhân trong đại viện, nhưng Hạ Lao lại cố ý phải trở về chính mình quê quán Giang Thành, hơn nữa căn bản không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ tin tức, đi theo hắn trở lại, cũng chỉ có người đàn ông trung niên một cái như vậy cảnh vệ. Đương nhiên, đừng xem người đàn ông này chỉ là một cảnh vệ, nhưng nếu như bản về cấp bậc, toàn bộ Giang Thành quân khu, sợ rằng cũng không có mấy người cao hơn hắn. Hắn, Ngụy Lương, vốn là Hoa Hạ mạnh nhất đặc chủng binh phó tổng giáo luyện, biết Hạ Lao muốn trở về, trước tiên từ đi toàn bộ quân vụ, đi theo trở về tới bảo vệ Hạ Lao an toàn. Dù sao dù là Hạ Lão là nội kính đại thành võ giả, cuối cùng cũng hay lại là huyết đục chi khu, ngăn cản không được đạn loại vũ khí nóng, mà hắn tuy là nội kính hậu kỳ võ giả, nhưng ở thương pháp các phương diện, toàn bộ Hoa Hạ cũng không có mấy người có thể với hắn so với. Bây giờ đang ở một người bình thường bên trong tiểu khu, đột nhiên tiểu ra hiện tại một cái nhập thần người, còn thi triển huyền diệu như vậy quyền pháp, càng phải như vậy trùng hợp ở Hạ Lão bên nhà một bên, dù là người này chỉ là một 18-19 tuổi trẻ đệ tử, hắn cũng không khỏi không nhắc lên một ít cảnh giác. Dù sao, thủ trưởng an toàn lớn hơn hết thảy. Tiểu Ngụy, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm, ngươi lão thủ trưởng ta xem mắt người ánh sáng vẫn là rất chuẩn, tên tiểu tử này không là người xấu. Hạ Lao liếc mắt nhìn bên người muốn mở miệng ngăn cản mình Ngụy Lương, lập tức nói. Ngụy Lương sâu hơn thâm nhìn Tôn Húc liếc mắt, không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, bất quá, hắn lòng cảnh giác nhưng từ giờ khắc này bắt đầu đã tiến vào cấp bậc cao nhất, tay hắn cũng theo bản năng hướng bên hông súng lục vị trí đến gần một tia. Nếu như người trẻ tuổi trước mắt kia thật có cái gì gây rối hành động, bên hông hắn thường tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên rút ra. Hạ Vệ Quốc cùng Ngụy Lương chậm rãi hướng Tôn Húc đi tới. Nhập thân trạng thái, đối với người bình thường mà nói là có thể gặp không thể cầu, nhưng đối với Tôn Húc mà nói nhưng là dễ như trở bàn tay sự tình, chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đi vào loại trạng thái này. Mà người đang nhập thần lúc, dưới tình huống bình thường đối với ngoại giới cảm giác cũng là ở vào đỉnh trệ trạng thái, dù là Hạ Vệ Quốc cùng Ngụy Lương hướng Tôn Húc đi tới, hắn cũng căn bản không thể nào nhận ra được. Nhưng Tôn Húc, hiển nhiên không phải là. Kiếp trước hắn, chính là bị huynh đệ mình hãm hại, thiếu chút nữa hoàn toàn chết đi, cơ duyên xảo hợp mới sống lại trở lại 300 năm trước. Như vậy vết xe đổ, hắn dĩ nhiên sẽ không dám vào, cho nên ở bất cứ lúc nào bất kỳ tình huống gì xuống, hắn đều tuyệt đối sẽ duy trì 12 phân cảnh giác, tuyệt sẽ không đem cánh mạng mình phơi bày ở dưới trời đất, càng không cần phải nói mất đi đối với ngoại giới toàn bộ cảm giác. Cho dù là nhập thần dưới tình huống, hắn như cũng duy trì toàn bộ cảm giác. Vì vậy, ở hai người này hướng hắn đi tới trong nháy mắt, hắn chính là phát ra ra. Hắn mở mắt ra, thu hồi quả đấm, cũng hướng Đường Trang lão người hai người nhìn, sau đó ánh mắt trong nháy mắt giáp nhau. Tiểu huynh đệ, tốt quyền. Hạ Vệ Quốc thấy Tôn Húc đột nhiên từ nhập thần trạng thái thoát khỏi chú ý tới mình, cũng nhất thời hơi kinh hãi, liền hắn biết, người đang nhập thần trạng thái thời điểm nhưng là đối với ngoại giới sự vật hoàn toàn không biết gì, mà bây giờ người trẻ tuổi này, nhưng ở hắn đi tới trước tiên thoát khỏi nhập thần trạng thái, còn đưa mắt tới. Là trùng hợp sao? Quá khen Tôn Húc có chút quan sát một chút hai người, lập tức phát hiện hai người võ giả cảnh giới, trừ lần đó ra, hắn cũng cảm nhận được Hạ Vệ Quốc trên người kia một cổ người thường căn bản không khả năng có cương mãnh hạo nhiên chi khí, còn có người đàn ông trung niên trên người cựu kinh sa trường tướng sĩ khí tức, hai người này không là người bình thường. Tiểu huynh đệ, lão đầu tử ta cũng vậy người tập võ, sẽ không vòng vo, ta ở tại Cách Bích, vừa mới nhìn thấy tiểu huynh đệ ngươi ở nơi này luyện quyền, liền bị quyền pháp ngươi hấp dẫn tới, ta có thể hay không hỏi thăm một chút, ngươi mới vừa rồi đánh là quyền gì? Thân là quân nhân, Hạ lão là một cái người thẳng tính, tới liền trực tiếp mở miệng, không có chút nào vòng vo. Tam thanh quyền. Đường Trang lão người thái độ thật là cùng thiện, huống chi quyền pháp này tên cũng không có cái gì có thể giấu giếm, Tôn Húc ngay sau đó liền cũng mở miệng trả lời. Tam thanh quyền. Tên rất hay. Hạ lão đọc trong miệng ba chữ kia, sau đó lại vừa là hỏi tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, là có thể tập được như thế tinh diệu quyền pháp, đem tới thành tựu nhất định bất khả hạ lượng a. Thật không dám giấu giếm, lão đầu tử ta bị vây ở nội kính đại thành một mực đột phá vô vọng, hôm nay gặp phải tiểu huynh đệ thi triển tam thanh quyền, nhất thời thấy hy vọng, tâm tình có chút khó mà bình phục, cho nên muốn mạo muội hỏi một câu, tiểu huynh đệ tam thanh quyền sư thừa nơi nào? Người bình thường đi lên hỏi mình sư thừa nơi nào, Tôn Húc tuyệt đối sẽ không để ý tới, nhưng Đường Trang lão người vừa lên tới liền như thế lóa lộ chân ngôn, để cho Tôn Húc cũng sinh ra vẻ hảo cảm, không ngại nhiều lời mấy câu, tam thanh quyền không có sư thừa, là ta tự nghĩ ra. Cái gì? Quyền pháp này là ngươi tự nghĩ ra? Điều này sao có thể? Một mình ngươi 18-19 học sinh trung học đệ nhị cấp, có thể tự nghĩ ra bực này quyền pháp? Ngụy Lương nghe được Tôn Húc một câu nói này nhất thời không nhịn được mở miệng, mặc dù Tôn Húc vừa mới nhập thần để cho hắn cũng thật kinh ngạc, hắn cũng cho là Tôn Húc ngày sau thành tựu sẽ bất khả hạ lượng, nhưng một con ngựa thì một con ngựa, trước mắt Tôn Húc thấy thế nào cũng chỉ là một 18-19 đệ tử bộ dáng, nếu như không có sư thừa, làm sao có thể tập được như thế tinh diệu quyền pháp? Về phần nói một cái 18-19 học sinh trung học đệ nhị cấp có thể tự nghĩ ra so với thái cực quyền pháp cao thâm hơn quyền pháp, hắn càng là thế nào cũng không tin. Hắn bình sinh hận nhất chính là không tôn sư trọng đạo người. Trước mắt Tôn Húc chối sư thừa, hắn thấy chính là không tôn sư trọng đạo. Cho nên nghe được Tôn Húc một câu nói này, sắc mặt hắn cũng lập tức cũng thay đổi đi xuống. Tiểu Ngụy, không được vô lễ. Thấy vậy, một bên Hạ Vệ Quốc lập tức trừng Ngụy Lương liếc mắt, mở miệng giấy. Lão thủ trưởng, không phải là ta vô lễ, chẳng qua là bực này quyền pháp tinh diệu, há là một học sinh trung học có thể tự nghĩ ra à? Người đàn ông trung niên thu hồi sắc mặt, nhưng hiển nhiên vẫn còn có chút không cam lòng. Ngươi bằng cần gì phải cảm thấy ta không thể tự nghĩ ra tam thanh quyền? Chương 29, một quyền địch. Bằng cần gì phải? Vốn là Ngụy Lương nghe được Hạ lão dạy, mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng không có ý định tiếp tục mở miệng, không nghĩ tới trước mắt người đàn ông này còn mở miệng phản hỏi mình bằng sao không có thể tự nghĩ ra tam thanh quyền. Hắn nhất thời bị chọc giận. Tông sư trên mới có thể tự nghĩ ra công pháp, cái này ở chúng ta võ đạo giới là tất cả mọi người đều biết thông thường. Giống nhau võ đang phái người sáng lập Trương Tam Phong, ở phía trước tiên cảnh giới tông sư phương tự nghĩ ra thái cực quyền, lại tỷ như hình ý quyền, cũng là Nhạc Phi đại tướng đang đột phá tiên tiên cảnh giới lúc tự nghĩ ra, xa một chút nữa, Hoa Đả thần ý ở tự nghĩ ra ngũ cầm hí thời điểm, cũng đã là tiên tiên cảnh giới. Ngụy Lương nhìn Tôn Húc, há mồm chính là lời nói sắc bén cử ra ba cái ví dụ, sau đó nhìn chằm chằm Tôn Húc cố hỏi ngươi, là tiên tiên tông sư sao? Tôn Húc lắc đầu một cái. Thì ra không là tiên tiên tông sư, vậy ngươi nói chi là tự nghĩ ra công pháp? Phân phối Ngụy Lương thanh âm ngay sau đó đề cao. Ta quả thật không là tiên tiên tông sư, nhưng người nào lại nói cho ngươi biết, chỉ có tiên tiên tông sư mới có thể tự nghĩ ra công pháp? Tôn Húc hỏi ngược lại. Hơn nữa ngươi nói Hoa Đả thần ý ở tự nghĩ ra ngũ cầm hí thời điểm là tiên tiên cảnh giới. Sai, lầm to. Ngũ cầm hí mặc dù giống như thái cực quyền có cường thân kiện thể hiệu quả, nhưng khi bên trong lại thiếu đến một cổ tiên tiên chi khí, cho nên ngũ cầm hí sinh ra thời điểm, Hoa Đả nhiều nhất chẳng qua chỉ là nội kính đại thành. Tôn Húc mặt đầy bình thản nhìn Ngụy Lương, cải chính nói. Ngũ cầm hí không phải là Hoa Đả ở tiên tiên cảnh giới sáng lập. Ngươi, đơn giản là ăn nói lung tung. Đây là thế nhân công nhận, chẳng lẽ hoàn hội lưu thác? Ngụy Lương nghe được Tôn Húc những lời này càng là giận tí mặt. Vũ Cầm Hí là Hoa Đà ở tiên thiên cảnh giới tự nghĩ ra, đây đã là đương thời người công nhận thông thường, liền ngay cả những tiên thiên đó tông sư cũng chưa từng phản bác, mà bây giờ trước mắt trung học đệ nhị cấp này sinh là phản bác chính mình, lại cưỡng ép nói Hoa Đà ở tự nghĩ ra Vũ Cầm Hí thời điểm tối đa chỉ là nội kính đại thành. Chẳng lẽ hắn một cái đơn độc đối kháng thế nhân tất cả sai, bao gồm những tiên thiên đó tông sư cũng đều sai? Một cười, đơn giản là hoang đường. Một bên, Hạ Lao vốn là cũng dự định tiếp tục mở miệng ngăn cản súng lục nam tử, nhưng hắn thấy Tôn Húc cũng không có vì vậy tức giận, cũng liền không có tiếp tục ngăn cản. Quan trọng hơn là, mặc dù thế nhân đều là cho là chỉ có tiên tiên tông sư mới có thể tự nghĩ ra công pháp, nhưng hắn cũng luyện qua thái cực cùng ngũ cầm hí, Tôn Húc mới vừa rồi nói cái vấn đề này hắn cũng phát giác ra qua, chỉ bất quá khi đó hắn chẳng qua là nghi ngờ, cũng không có hoài nghi Hoa Đà ở sáng lập ngũ cầm hí thời điểm, là có hay không đặt chân tiên tiên cảnh giới. Bây giờ, bị Tôn Húc như vậy nói ra, hắn cũng nhất thời sinh lòng hoài nghi. Thế nhân công nhận, sẽ không sai sao? Tôn Húc khẽ mỉm cười, ban đầu, thế nhân công nhận thiên viên địa phương, sự thật chứng minh, sai. Thế nhân công nhận mặt trời là trung tâm vũ trụ, như cũ sai. Cho nên, thế nhân công nhận, cũng sẽ không sai sao. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Ngụy Lương bị Tôn Húc phen này phản bác nói có chút không lời chống đỡ. Cưỡng từ đoạt lý. Được, vậy thì tới giờ thực tế, ngươi là nội kính hậu kỳ, ta là nội kính trung kỳ, thế nhân tất cả cho là cảnh giới cách không thể vượt qua, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi, không phải là một quyền của ta địch. Tôn Húc khẽ miệng video, nhàn nhạt nói ra một câu nói này. được a, ngươi cư nhiên như thế phép lối, ta đây ngược lại muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Chỉ bất quá hắn một câu nói này rơi vào kia súng lục nam tử trong tai, nhưng là tràn đầy khiêu khích. Một cái nội tính trung kỳ võ giả lại nói với hắn mình không phải là hắn một quyền địch, đơn giản là đối với hắn làm đủ. Hắn lập tức chính là lui về phía sau, làm ra một bộ mời thái độ. Tiểu Ngụy, không được vô lễ, lui ra. Giờ khắc này, Hạ Lao không lại tiếp tục yên lặng, nội tính hậu kỳ cùng nội tính trung kỳ, đừng xem chỉ có một cấp bậc kém, nhưng hai người lực lượng cấp bậc, nhưng căn bản là thiên địa cách, căn bản không có thể vượt qua. Còn trẻ đắc chí, tiêu căng thịnh vượng có thể lý giải. Nhưng Ngụy Lương thủ đoạn hắn chính là biết, nếu quả thật động thủ, thương tổn đến Tôn Húc, coi như không được. Hắn tiến lên cũng không phải là luận bản tổn thương người, có thể tự nghĩ ra như thế tinh diệu quyền pháp, vẫn có thể điều giáo ra một tên trẻ tuổi như vậy nội tính trung kỳ võ giả. Trước mắt người trẻ tuổi này phía sau sư phụ tuyệt đối là một tên cao nhân, thậm chí tuyệt đối ở tiên tiên cảnh giới trên, cho nên hắn vừa muốn còn muốn hỏi Tôn Húc sư thừa, dùng cái này lấy được người trẻ tuổi trước mắt kia sư phụ một tia điểm hóa. Yên tâm, hắn không đả thương được ta. Tôn Húc dĩ nhiên biết Hạ Lao trong lòng nghĩ, ngay sau đó cũng là lui về phía sau mấy bước, có chút giơ tay lên. Thật là phách lối tiểu tử. Thân là Lang Nha đặc chủng binh tổng giáo luyện Ngụy Lương, khi nào bị một học sinh trung học như thế khinh thị qua, hay lại là so với chính mình cảnh giới đất người, trong lòng của hắn chiến ý nhất thời cũng là bốc cháy. Bất quá hắn cũng nhớ lao thủ trưởng nhắc nhở, hạ thủ tất nhiên sẽ có chừng mực, sẽ không đả thương đến người trước mắt. Đến đây đi. Tôn Húc một tay đuổi ở sau lưng, đáp lời khoát khoát tay. Coi chừng. Hắn đối với Tôn Húc nhắc nhở, ngay sau đó một cái đi nhanh manh xông lên. Nội tính hậu kỳ, cất bước ngàn cân. Chân hắn đặt chỗ, gạch phô địa mặt trong nháy mắt giãn nước, hơn nữa có một cái dấu chân thật sâu khắc ở kia gạch trên đá. Một cổ ác liệt bình phòng, cũng ngay sau đó từ trên người hắn cuốn đi. Một quyền này lực, ít nhất có ngàn cân. Người bình thường bị một quyền như vậy đập trúng, tuyệt đối sẽ tại chỗ bỏ mình. Cho dù là nội kính trung kỳ võ giả, đối mặt một quyền này cũng không khỏi không tránh mũi nhọn. Nhưng mà Tôn Húc nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, thân thể chưa từng chút nào di động. Hán, không tránh. Ngụy Lương thấy vậy sắc mặt nghiêm trọng, một quyền này của hắn lực mạnh bao nhiêu, chính hắn nhưng là rõ ràng. Nếu quả thật rơi vào Tôn Húc trên người, sợ rằng sẽ làm bị thương đến hắn a. Chỉ bất quá, còn không chờ hắn nghĩ xong những thứ này, hắn cũng cảm giác một trận gió thổi qua, sau đó chính mình hai chân đột nhiên rời mặt đất, cả người hắn như tờ giấy, đột nhiên bị đánh bay trên không trung, sau đó phanh một tiếng, nặng nề té xuống đất. Một bên Hạ Lão nhìn một màn này mặt đầy vẻ kinh sợ. Ngụy Lương nhưng là nội kính hậu kỳ, lại không là một gã nội kính trung kỳ võ giả đối thủ. Càng không tưởng tượng nổi là, hắn ở trước mắt cái này nội kính trung kỳ trước mặt người tuổi trẻ, ngay cả thân thể cũng không có đụng phải liền bại, vẫn bị một quyền liền đánh bại. Một tên nội kính hậu kỳ, lại không là một gã nội kính trung kỳ một đấm địch. Tình huống như vậy, thật là lật đổ hắn nhận thức, người trẻ tuổi trước mắt kia, cho hắn rung động quá lớn, quá lớn. Té xuống đất Ngụy Lương cũng lăng chốc lát, hắn cũng không có nhận ra được phát sinh cái gì, lại cũng đã bị đánh bại. Thua ở một quyền bên dưới. Thế nào? Bây giờ ngươi còn cảm thấy thế nhân công nhận thì nhất định là đúng không? Chương 30, đưa một trận cơ duyên bị Tôn Húc một quyền đánh bại. Ngụy Lương đối với lần này cũng là tâm phục khẩu phục. Hắn thật sâu học một khóa, ở trên thế giới này cũng không phải là tất cả mọi người đều cho là quan điểm chính là sự thật, rất nhiều chuyện là vượt quá biết trước, ngươi không thể hiểu được, hoàn toàn là bởi vì ngươi không có đạt tới cái cấp bậc đó. Người trẻ tuổi trước mắt kia liền là một cái trong số đó. Hắn từ dưới đất lôi kéo thân thể đứng lên, mặc dù bị một quyền đánh bay, nhưng trên người hắn lại không có bị một chút thương, hắn biết rõ đây là người trẻ tuổi trước mắt kia hạ thủ lưu tình. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Đối với Ngụy Lương nói cảm ơn, Tôn Húc là không có để ý, hắn biết chính mình mới vừa rồi mặc dù xuất thủ đánh bại hắn, nhưng hắn như cũ sẽ không tin tưởng chính mình không có sư thừa, không tin Tam Thanh Quyền là mình tự nghĩ ra. Hắn nhàn nhạt nhìn Ngụy Lương cùng một bên hạ vệ quốc liếc mắt, sau đó lui về phía sau. Coi trọng. Hắn nhẹ giọng mở miệng, ngay sau đó hai chân khuất tất có chút ngồi xuống, trọng tâm rời đi đùi phải, chân trái hư bước, lòng bàn chân chĩa xuống đất, đồng thời hai trưởng nắm quyền nói tới thắt lưng hai bên, quyền tâm hướng lên, miệng hùng đối lập nhau. Đây là Ngũ Cầm Hí. Hắn là muốn đánh Ngũ Cầm Hí sao? Thấy Tôn Húc như vậy động tác, Ngụy Lương cùng hạ vệ quốc hai người có chút nghi ngờ, Tôn Húc động một cái, bọn họ liền nhìn ra đây là Ngũ Cầm Hí thức mở đầu, chẳng qua là bọn họ không biết Tôn Húc vì sao đột nhiên muốn thi triển Ngũ Cầm Hí. Tôn Húc ngay sau đó động một cái. Thân thể của hắn khi thì tựa như hổ như vậy uy mãnh, khi thì tựa như lộc như vậy giáng ra, khi thì vừa tựa như gấu như vậy hùng hậu trầm ổn, khi thì lại giống như viên nhất như vậy bén nhạy, cuối cùng đột nhiên hóa thành một con chim, bay lượn ở giữa không trung. Những động tác này vô cùng lưu loát, thật là xuất thần nhập hóa, giống như Tôn Húc thật hóa thành năm loại động vật, là Ngũ Cầm Hí, nhưng lại cùng Ngũ Cầm Hí có khác nhau rất lớn. Hạ vệ quốc cùng Ngụy Lương nhìn đã xuất thần, khiếp sợ, không thể tin được chính mình ánh mắt, bởi vì cùng bọn họ thấy qua Ngũ Cầm Hí, vừa có khác nhau rất lớn. Một bộ này Ngũ Cầm Hí, Tôn Húc dùng ngắn ngủi mấy phút chính là đánh xong. Nếu như Hoa Đà lúc ấy là tiên tiên cảnh giới, kia Ngũ Cầm Hí đúng là bộ dáng bây giờ. Thu hình tư khí, Tôn Húc lưu lại một câu nói này, xoay người chính là trở lại Tô Tuyết trong nhà. Mặc dù Tôn Húc cũng không có cụ thể đoán được Đường Trang lão người cùng súng lục nam tử thân phận, nhưng là có một cách đại khái, nhất là kia Đường Trang lão người, hẳn là đi qua kháng chiến người, là Hoa Hạ làm ra qua không ít công hiến, hắn thì ra gặp, chính là duyên phận, sẽ không để ý tiện tay điểm hóa, mới là đánh ra một bộ này chính mình sửa đổi bản, cùng Tam Thanh Tuyển có một năm cầm vai diễn. Nếu như có thể lĩnh ngộ Ngũ Cầm Hí, Đường Trang lão người đột phá nội kính đại thành, bước vào tiên thiên, cũng không phải là cái gì việc khó. Chẳng qua là, cơ duyên này hắn lưu lại, về phần kia Đường Trang lão người có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì không phải là hắn có thể quản. Hạ Vệ Quốc cùng Ngụy Lương hai người đắm chìm trong Tôn Húc đánh ra ngũ cầm hí bên trong, cho đến Tôn Húc đều đã vào trong nhà, bọn họ mới là phục hồi tinh thần lại, sau đó trên mặt lộ ra phảng phất bị sét đánh một loại khiếp sợ. Đây mới thực sự là ngũ cầm hí. Mới vừa rồi tiểu huynh đệ này, không, mới vừa rồi đại sư này, là ngay tại chỗ cho chúng ta biểu diễn một lần tăng lên sau khi ngũ cầm hí. Hán, lúc trước liền sửa đổi qua, hay lại là hiện trường sửa đổi? Bọn họ không dám tiếp tục suy nghĩ giống, nếu như là hiện trường sửa đổi, kia được khủng bố cỡ nào. Mà kinh ngạc sau khi, Hạ Vệ Quốc cũng trong nháy mắt bừng tỉnh công khai, đại sư là đang ở điểm hóa chính mình. Nếu như mình có thể đem ngũ cầm hí tu luyện, vậy mình đột phá nội kình này lại thành những ràng buộc, cũng tuyệt đối không phải việc khó gì. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Ngày sau như có cơ hội, ta Hạ Vệ Quốc phải trả đại sư ân chỉ điểm. Công khai sau khi thân thể của hắn nhất thời mãnh liệt run rẩy, giống như là bị điện giật một dạng, hắn lôi kéo vậy có nhiều chút gần đất xa trời thân thể, hướng Tôn Húc phương hướng rời đi thâm không người bái thật sâu. Cái này ân tình quá nặng, trong đến hắn căn bản không biết như thế nào biểu đạt, chỉ có thể dùng một cái cam kết làm ra biểu thị. Trong lòng của hắn nặng nề tự nói với mình, nếu như ngày sau đại sư có cần dùng đến hắn Hạ gia, hắn Hạ Vệ Quốc coi như là dơ tấn toàn bộ Hạ gia lực, cũng nhất định hồi báo ân này. Hạ Vệ Quốc cùng Ngụy Lương rời đi, Tôn Húc biểu diễn ngũ cầm hí, bọn họ mặc dù nhưng đã ghi nhớ, nhưng khi bên trong lại còn rất nhiều chi tiết cùng tinh túy, yêu cầu bọn họ đi tự đi lĩnh ngộ. Đại sư? Cái gì đại sư? Tô Quân lúc này cũng tập thể dục sáng sớm chấm dứt, hắn xa xa nghe có người hô cái gì đại sư, nhưng trở lại cũng không có thấy cái gì đại sư, chỉ thấy Hạ Vệ Quốc cùng Ngụy Lương hai người đi xa bóng lưng, đó tựa hồ là từ bọn họ miệng vương hướng rời đi. Mà trước ở cửa luyện kia không ra dáng thái cực Tôn Húc, cũng đã không bóng người. Mới vừa rồi người đại sư kia là lão đầu tử kia kêu sao? Hắn đang kêu ai đó, nơi này không có những người khác à, phải có cũng còn chỉ có thể cũng có trước Tôn Húc tiểu tử kia, chẳng lẽ hắn đang kêu Tôn Húc tiểu tử kia? Tô Quân trong lòng âm thầm cô, bất quá theo sát hắn chính là tự dễ mở, làm sao có thể? Đoán chừng là lao đầu tử này hoa mắt đi. Tôn Húc kia không ra dáng thái cực quyền nếu như cũng xứng với đại sư hai chữ, ta cũng sớm thành đại sư. Lắc đầu một cái, Tô Quân cũng không coi là chuyện to tát. Buổi chiều, Tôn Húc cùng Tô Tuyết đi tới Vũ Hội Hóa Trang nơi. Dạ Vũ nơi được đặt tên là Kim Đất Hội Sở, ở vào Giang Thành phồn hoa nhất khu vực, là một khu nhà truyền cung người tuổi trẻ tổ chức đủ loại chủ đề Dạ Vũ hội sở. Lần này Vũ Hội Hóa Trang chính là Kim Đất sẽ phụ trách người tự mình bày ra chủ trì. Có thể đi tới nơi này Dạ Vũ hiện trường đều không phải là dân chúng bình thường. Điểm này từ hội sở cửa đầu những xe kia chính giữa cũng có thể nhìn ra, không có một chiếc xe thấp hơn 500 ngàn, thậm chí có mấy chiếc giá trị mấy trăm vạn phe ra gì. Kiếp trước Tôn Húc, khi nhìn đến những thứ này xe sang trọng thời điểm trong lòng cũng có không nhỏ hâm mộ, nhưng kiếp này, những thứ này xe sang trọng trong mắt hắn lại không đáng giá một đồng. Loại biến hóa này, hắn kiếp trước có thể cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Tiểu Tuyết, ngươi tới. Ừ, hai người các ngươi chờ ta thật lâu đi, thời gian không còn sớm, chúng ta vào đi thôi. Tôn Húc cùng Tô Tuyết đến hội sở này cửa, hai cái mặc hoa lệ tịnh lệ nữ sinh, chính là mặt nở nụ cười đối diện đi tới. Hai người nữ sinh này Tôn Húc cũng có chút ấn tượng, là Tô Tuyết hai cái quê mật, điều kiện gia đình cũng đều rất không tồi, một cái trong nhà có đến một công ty, một cái chính là không biết cái gì chủ nhiệm nữ nhi. Tóm lại, đều là con em quyền quý. Kiếp trước, bọn họ cũng đối với chính mình cái này từ huyện thành tới, còn thường xuyên xuất hiện ở Tô Tuyết bên người lũ nhà quê không thế nào thích, hôm nay thấy chính mình, cũng không có nhìn nhiều. Chỉ bất quá, các nàng mặc dù không đợi thấy mình, nhưng cũng một mực cho Tô Tuyết mặt mũi, không có làm khó qua chính mình. Cùng hai người nữ sinh này ngược lại, Tô Tuyết còn có một cái nữ đối đầu kêu đồ kiểu diễm bất át, mỗi lần thấy chính mình, liền hận không được tìm đủ loại lý do dùng tự mình tiến tới chế rêu châm chọc một phen Tô Tuyết đây. Tôn Húc trong trí nhớ, cái đó đồ kiểu diễm bất át, kiếp trước thật giống như cũng tới Vũ Hội Hóa Trang. Đây không phải là Tô Tuyết sao? Nhé, lại mang ngươi cái đó cực kỳ xa lũ nhà quê đệ đệ tới từng trại. Cái này có chút cao phát sáng, cũng để cho người có chút đáng ghét giọng nữ, chính là kia đồ kiểu diễm bất át thanh âm. Chương 31, Vũ Hội Hóa Trang quả nhiên, những thứ này cũng không có thay đổi. Kiếp trước ở nơi này Kim Đất Hội Sở bên ngoài, Hồ Diễm lời mở đầu ngay tại lúc này một câu nói này, đời này, hay lại là giống nhau như lúc. Chỉ bất quá, Tôn Húc cũng đã không còn là cái đó Tôn Húc. Kiếp trước Tôn Húc nghe được một câu nói này thời điểm đều có nhiều chút tự thi. Nhưng kiếp này, sống lại trở lại Tôn Húc, lại căn bản không có bất kỳ lộ vẻ xúc động. Chỉ là một gã miệng lưỡi bén nhọn, hám làm đầu, lại dựa vào phú thiếu nữ tử, còn vào không hắn không chết tiền đế mắt. Chúng ta mang ai tới, chuyện mắc mớ gì tới ngươi? Vàng này đất hội sở cũng không phải là nhà ngươi mở. Không đúng, phải nói không phải là ngươi tốt lắm bạn trai Vương Cương nhà mở. Không sai, chuyện mình cũng không quản lý tốt, còn có công phu để ý tới chúng ta sự tình, thật là rảnh rỗi không việc gì chứng đau. Mặc dù Tô Tuyết hai cái này quê mật đối với chính mình cũng không định gặp, nhưng các nàng không định gặp thuộc về bọn họ không định gặp. Hồ Diễm mở miệng rêu cận Tô Tuyết, hai người bọn họ cũng hay lại là không hề nghĩ ngợi liền lập tức đứng ra, hung hăng làm ra đáp lại. Có thể thấy, hai người nữ sinh này cùng Tô Tuyết là thực sự quê mật. Triệu Mộng, Lý Nhiên hai người các ngươi. Bị Tô Tuyết hai cái quê mật cường thế hồi kích, Hồ Diễm sắc mặt cũng lập tức khó xem, nàng và Tô Tuyết bọn họ không giống nhau, trời sinh cũng không phải là cái gì gia đình giàu sang, chẳng qua là có một viên hám làm giàu tranh đua tâm, cho nên mới cùng trưởng phú nhị đại đệ tử Vương Cương tốt hơn, nhưng Vương Cương cũng không phải là một cái si tình công tử, trừ qua nàng Hồ Diễm ra còn không biết cùng nhiều thiếu nữ sinh phát sinh qua quan hệ lâu rồi, người sáng suốt đều biết, Vương Cương cùng với nàng Hồ Diễm chẳng qua là vui lùa một chút đã, cho nên Triệu Mộng cùng Lý Nhiên lời nói, nàng dĩ nhiên minh bạch là ý gì, trong lúc nhất thời tức giận sinh nhiều, lại không lời nào để nói. Coi là, chúng ta vào đi thôi. Tô Tuyết là không để ý đến Hồ Diễm, nàng cũng không biết mình lúc nào tội quá Hồ Diễm, từ bàng thượng vương cương, thường xuyên trà trộn ở các nàng trong vòng sau khi, Hồ Diễm liền cũng không có việc gì tìm chính mình cha. Không biết còn cho là mình cướp nàng nam nhân tựa như thật ra thì, Tô Tuyết cùng Hồ Diễm nghiêm chỉnh mà nói căn bản chưa từng có cái gì ân oán. Hồ Diễm coi Tô Tuyết là đối kháng đầu, chỉ là bởi vì hai chữ, ghen tị. Bàn về tướng mạo, Hồ Diễm cũng coi là trong trăm có một, giang thành nhất trung bên trong cũng không mấy cái có thể sánh bằng nàng, hơn nữa nàng vóc người đầy đặn, một đôi to lớn ngạo nhân ngực để cho rất nhiều bạn cùng lứa tuổi đều là không theo kịp, như vậy gợi cảm vóc người và khuôn mặt đẹp tập hợp làm một thể, cũng để cho không ít nam sinh đối với nàng xuân tâm manh động đây. Vương Cương cùng với nàng, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng ở những người khác xem ra, cùng Tô Tuyết so với nàng vẫn còn phải kém giờ, trong nội tâm nàng rất không thăng bằng, dưới cái nhìn của nàng, Tô Tuyết không phải là sinh được không? Trừ qua sinh tốt ra, nàng còn có cái gì có thể hơn được chính mình? Cho nên hắn không phục, mỗi lần thấy Tô Tuyết, đều muốn với Tô Tuyết một hồi cao thấp, tìm đủ loại trà. Hôm nay, nàng nhìn thấy Tô Tuyết mang theo Tôn Húc tới vũ hội hóa trang, chính là muốn phải dùng Tôn Húc tới giễu cợt nàng một lớp, không nghĩ tới giễu cợt không chỉ không có lấy được hiệu quả, ngược lại bị Lý Nhiên cùng Triệu Mộng chiếu ngược một quân. Tôn Húc cùng Tô Tuyết các nàng nhìn Hồ Diễm liếc mắt, chính là sải bước tiến vào vàng này đất hội sở bên trong. Không phải là sinh so với ta tốt sao? Có cái gì được ý? Tô Tuyết, sớm muộn có một ngày ta sẽ đưa ngươi giẫm ở ta dưới chân. Hồ Diễm nhìn Tô Tuyết các nàng bóng lưng, trên mặt lộ ra một tia ác độc vẻ, phản phất hận không được đem Tô Tuyết tan xương nát thịt. Đều nói tình nguyện đắc tội tiểu nhân, cũng không nên đắc tội nữ nhân. Những lời này, ở nơi này Hồ Diễm trên người thể hiện tinh tế. Nàng thoáng bình phục tâm tình, nhưng lại nghĩ đến mới vừa rồi Tôn Húc thái độ, có chút nghi ngờ, không đúng, lúc trước ta giễu cợt kia tên nhà quê thời điểm, hắn đều là rụt rè e sợ, rất tự ti dáng vẻ à, mà mới vừa rồi, nàng thậm chí ngay cả nhìn cũng không có liếc lấy ta một cái. Đây là chuyện gì xảy ra, tên nhà quê này cùng lúc trước không giống nhau sao? Chẳng lẽ, ngay cả tên nhà quê này cũng dám không nhìn ta? Nàng càng muốn trong lòng càng giận. Ta không giải quyết được Tô Tuyết, còn không giải quyết được ngươi một tên nhà quê sao? Dám không nhìn ta, ngươi chờ ta, lão nương đợi lát nữa liền muốn tốt cho ngươi nhìn. Đã tiến vào hội sở bên trong Tôn Húc dĩ nhiên không biết, Hồ Diễm ở Lý Nhiên cùng Triệu Mộng nơi đó bị tức, lại đem mũi rủi chuyển hướng nàng, còn trong lòng âm thầm dự định muốn ở nơi này vũ hội hóa trang trên cho hắn đẹp mắt. Trang này vũ hội hóa trang, từ giờ khắc này bắt đầu cùng kiếp trước quý tích phát sinh lệnh. Kim Điệu hội sở lý mặt rất lớn, đủ chứa hơn trăm thậm chí hơn ngàn người. Tôn Húc bọn họ vừa vào cửa, chính là bị mãnh liệt đủ loại ánh đèn chiếu sáng bao phủ, ánh sáng mạnh cũng thoáng qua Tô Tuyết bọn họ trong lúc nhất thời có chút không mở mắt nổi, trừ qua huyễn lệ ánh đèn ra, còn có vờn quanh nhạc hỉ vi mẹ tổ, điều hòa đến toàn bộ hội sở huyên náo không khí. Hội sở bên trong, trừ qua một cái to lớn đại vũ đài ra, còn có lớn nhỏ không đều cả tọa, cùng mấy cái phòng bao xa hoa. Hôm nay chủ đề là vũ hội hóa trang, hoạt động địa điểm không thể nghi ngờ là phòng khách này, Tô Tuyết các nàng chỗ là vị trí cũng là khoảng cách võ đài hơi gần một cái có thể chứa mười mấy người tạp tọa. Tiểu Nhiên, Tiểu Mộng, các ngươi thế nào mới đến a? Ở cửa chờ một lát Tiểu Tuyết, mấy người các ngươi ngược lại tới thật sớm a. Ở Tô Tuyết bọn họ đến trước khi tới, đã có 7-8 người ngồi, đây đều là Tô Tuyết các nàng đồng học, hoặc là bọn họ trong hội người, cùng kiếp trước như thế, kia Lưu Hằng cũng ở trong đó. Tiểu Tuyết, các ngươi tới. Lưu Hằng vừa thấy được Tô Tuyết chính là lộ ra một bộ định hót đủ cười, chỉ bất quá thấy Tô Tuyết bên người Tôn Húc, trong lòng của hắn liền lạnh xuống, hắn không nghĩ tới, Tô Tuyết lại sẽ mang Tôn Húc tên nhà quê này tới đây vũ hội hóa trang. Phải biết, nơi này cũng không phải là bình thường phương, mà là kim đất hội sở. Hôm nay đi tới nơi này tham gia vũ hội hóa trang, có thể trên căn bản đều là con em quyền quý, tùy tiện xuất ra một cái đến, ở giang thành bên trong đều có một ít danh tiếng. Trừ qua bọn họ những con em quyền quý ra, vũ hội hóa trang bên trong cũng có một chút xí nghiệp cùng địa phương đại lao. Ở tại bọn hắn tạm tọa bên cạnh, mấy cái phòng bao xa hoa chính là cho những đại lao kia chuẩn bị. Loại trường hợp này, căn bản không phải hắn Tôn Húc loại này lũ nhà quê có thể tới địa phương, mà bây giờ Tô Tuyết lại mang Tôn Húc đến, có thể thấy Tôn Húc ở Tô Tuyết trong lòng địa vị trọng yếu bao nhiêu, Tô Tuyết là biết bao coi trọng Tôn Húc tên nhà quê này. Lưu Hằng trong lòng nhất thời thiêu đốt lên một tia ghen tị và cừu hận hỏa diễm. Một tên nhà quê, con có kẻ, còn muốn ăn thịt thiên nga, cùng hắn hàng thiếu cấp nữ nhân, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bộ dáng. Ngươi đã không tự biết mình, vậy hôm nay ta liền muốn để cho ngươi hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Chẳng qua là hắn không biết, hắn ý tưởng như vậy, Tôn Húc lại toàn bộ nhưng chương 32, Hồ Diễm tới móc đi tới nơi này kim đất hội sở người càng ngày càng nhiều, cũng không lâu lắm sau khi, kia Hồ Diễm cũng kéo một cái thể trạng hơi có chút hổ vằn mập nam sinh, lắc một cái đi tới. Nam sinh này chính là Vương Cương. Vương thiếu, nơi này. Thấy Vương Cương bóng người, Lưu Hàng lập tức ngoắc ngoắc tay. Lưu Ít, các ngươi tới đủ chào buổi sáng a. Xem ra ta hẳn là tới trễ nhất. Vương Cương sai bước đi đến Lưu Hàng bên người ngồi xuống. Không việc gì, một hồi tự phạt ba chén là được. Lưu Hàng cười nói. Ba chén, Lưu thiếu ngươi thật là ngon độc, bất quá, ai để cho ta tới chỉ đâu rồi, đợi một hồi đừng nói ba chén, năm ly cũng không là vấn đề. Hào sảng, đến, nhanh trước ngồi đi. Lưu Hàng khoát tay nói. Ngay sau đó, Vương Cương chính là ngồi ở Lưu Hàng bên người, sau đó ánh mắt đảo qua, cùng Tô Tuyết, Lý Nhiên, chờ tất cả mọi người tại chỗ chào hỏi. Chẳng qua là, ánh mắt của hắn rơi vào Tôn Húc trên người thời điểm, lại trực tiếp nhảy qua khứ, bởi vì ở vào trước khi tới, Hồ Diễm đặc biệt với hắn chào hỏi, để cho hắn cố ý cái Tôn Húc một hạ mã uy. Như vậy tình hình, khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút lúng túng, bất quá đối với này Tôn Húc dĩ nhiên không có chút nào để ý, càng không có nhìn nhiều, giống như là cao cao tại thượng tôn giả, gặp phải một con chó hướng về phía hắn kêu mấy tiếng, hắn còn sẽ để ở trong lòng, thậm chí còn với một con chó đi kêu trở về sao? Hiển nhiên, sẽ không. Ở trong mắt Tôn Húc, Vương Cương đã là như vậy. Nhưng Hồ Diễm nhưng là không biết, thấy vậy trong lòng nàng âm thầm đắc ý. Một tên nhà quê cũng dám không nhìn lão nương. Cái này Hạ Mã Uy chẳng qua là bắt đầu, đợi lát nữa, có người bêu xấu thời điểm. Vũ hội hóa trang ngay sau đó bắt đầu. Kia rung động nhạc hỉ vị mẹ tổ một cái chớp mắt thu hồi, huyết lệ ánh đèn cũng rất giống sao nhắm mắt một loại không nhấp nháy nữa, chỉ có một đạo hình tròn to lớn bạch quang, giống như sụp đổ đến thùng dầu rơi vào chính giữa vũ đài. Ánh đèn đánh ở một người mặc quần áo thường đàn ông trẻ tuổi trên người. Dương Thiên Hoàng, trang này vũ hội hóa trang tổ chức người phát khởi, cũng là vàng này đất sẽ thật sự người phụ trách chủ yếu một trong, nhưng cùng tại chỗ phần lớn người bất đồng, hắn cũng không có gì hoa lệ tài sản bối cảnh, toàn dựa vào năng lực chính mình dựng nhà, tuổi gần 27 tuổi liền tọa ủng kim đất hội sở 20 cổ phần, tài sản hơn 100 triệu, có thể nói là trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp người bên trong điển hình tấm gương. Đầu tiên ta đại biểu kim đất hội sở, hoan nghênh các vị đang ngồi ở đây trước tới tham gia chàng này lòng trọng vũ hội hóa trang. Dương Thiên Hoàng nắm micro, chính là khách sáo một câu, bất quá theo sát liền cũng là thẳng vào chủ đề, ta tuyên bố tối nay chàng này vũ hội hóa trang kể từ bây giờ chính thức bắt đầu. Ở chỗ này, mọi người có thể tận tình chơi đùa, tận tình này. Tiếng nói rơi xuống đất, toàn trường ánh đèn cùng âm nhạc lại lần nữa ầm ầm lên. Dương Thiên Hoàng lui ra võ đài, từng cái mặc kỳ lạ y phục bóng người lập tức đi lên võ đài. Tối nay là vũ hội hóa trang, cho nên đủ loại trang trí, không thể nghi ngờ là chàng này vũ hội hóa trang chủ đề. Tô Tuyết cũng đều chuẩn bị trang điểm y phục, dĩ nhiên, Tôn Húc trang trí cũng ở trong đó. Chỉ bất quá bây giờ bọn họ cũng không có gấp thay đổi quần áo, loại trường hợp này cũng không chỉ là vũ hội hóa trang, đồng dạng là hiếm thấy với nhau giữa tăng tiến cảm tình cơ hội, miễn không với nhau hàn huyên một phen. Đương nhiên, có người địa phương liền cũng có minh tranh ám đấu, nhất là ngồi ở bên cạnh còn có mới vừa rồi bọn họ ở cửa gặp phải Hồ Diễm, mới vừa rồi ở cửa ăn thua thiệt, nàng dĩ nhiên không cam lòng. Tô Tuyết, ngươi mang một người đàn ông sinh ra chúng ta vũ hội hóa trang, không giới thiệu cho mọi người quen biết một chút sao? Chúng ta có thể còn không biết đây là đâu nhà đại thiếu đây a? Hồ Diễm cố nặn ra vẻ tươi cười, làm bộ như nghi ngờ hướng Tô Tuyết miệng, nhưng lý nhiên bọn họ cũng đều biết nàng là cố ý, mới vừa rồi bọn họ mới ở cửa gặp phải, nàng còn mở miệng tố khổ Tôn Húc, nàng Hồ Diễm sẽ không nhận biết. Còn kỳ dị hỏi nhà nào đại thiếu, rõ ràng chính là bới móc. Bởi vì Tôn Húc từ vào cửa liền không nói câu nào, cho nên cũng có người quả thật không để ý đến hắn, bị Hồ Diễm như vậy nhắc tới, mọi người mới đưa mắt chuyển qua Tôn Húc trên người. Bên cạnh, một cái nùng trang diễm mạn nữ sinh nghe vậy lập tức mở miệng nói, "Ý đi." "Đúng vậy, Tô Tuyết nam sinh này là ai? Chúng ta lúc trước tại sao không có từng thấy, là công tử nhà nào, cũng không giới thiệu cho chúng ta giới thiệu, không phải là bạn trai ngươi chứ?" Cô nữ sinh này Têu Vương Nghi, ngay từ đầu nàng thật đúng là không thế nào chú ý Tôn Húc, nói xong mới nhìn kỹ Tôn Húc liếc mắt, sau đó nhíu mày. Mặc dù vũ hội hóa trang sau khi bắt đầu ánh đèn trở tối, nhưng nàng nhưng cũng liếc nhìn Tôn Húc một bộ quần áo, toàn thân cao thấp cộng lại cũng không có hơn ngàn đồng tiền. Cùng trên người các nàng hở một tí hơn mấy ngàn bạn, vợ bợ gì, tờ dạ đã so sánh, nhất định chính là một thân địa than hoa. Nhà nào thiếu gia sẽ mặc như vậy địa than y phục? Ở nơi này là cái công tử, căn bản là một cái không biết nơi nào đến nhà quê. Nàng khép tao mày nghi ngờ, bất quá thấy Hồ Diễm trên mặt kia cất giấu một tia đắc ý sau, nàng cũng nhất thời minh bạch, Hồ Diễm là cố ý, liền là muốn cho Tô Tuyết trên mặt không xuống được. Chẳng qua là, bọn họ cấp bậc này tụ họp, Tô Tuyết lại mang một cái nhà quê tới thăm gia, coi như mang một cái nhà quê, ít nhất cũng ăn mặc ra dáng giờ chứ. Trước khi tới, Tô Tuyết cũng cân nhắc đến chính mình những người bạn này, đề nghị đi cho Tôn Húc mua một bộ quần áo, bất quá, Tôn Húc trực tiếp cự tuyệt. Y phục với hắn mà nói liền là một bộ đối ra, thật xấu căn bản không có khác nhau, huống chi, một người thân phận tôn quý hay không, cũng không phải là dựa vào y phục là có thể thể hiện ra. Bị như vậy hỏi, Tô Tuyết sắc mặt cũng có chút khó coi. Bất quá, nàng cũng không phải là sợ chính mình mặt mũi gây khó dễ, nàng là sợ Tôn Húc lòng tự ái bị đả kích, không nghĩ tới Hồ Diễm cư nhiên như thế không tha thứ, sớm biết, chính mình sẽ không mang Tôn Húc đệ đệ tới. Chẳng qua là bên nàng mắt nhìn đến Tôn Húc thời điểm, lại thấy Tôn Húc cũng không có bất kỳ thất lạc cùng lúng túng, ngược lại bình thản đúng dung. Ta gọi là Tôn Húc, không phải là cái gì đại thiếu, đến từ Bình Giang huyện thành, một cái huyện thành nhỏ, bây giờ đang ở Giang thành nhất trung. Tôn Húc cũng nhìn ra đã biết Tô tỷ lo lắng, theo sau chính là nhìn mọi người, thay Tô Tuyết nhàn nhạt đáp lại. Với hắn mà nói, Bình Giang huyện thành, Giang thành, hoặc là Kim Nguyên tỉnh lỵ, thậm chí là kinh thành, có khác nhau sao? Tiếp trước hắn rong ruổi cửu thiên, bay lượn vũ nội, nhìn xuống chúng sinh. Ngay cả trái đất với hắn mà nói, đều là hạt thóc trong biển. Những người trước mắt này, tại sao có thể cảm nhận được những thứ này? Bình Giang huyện thành. Chúng ta Giang thành phía dưới một cái huyện thành nhỏ. Chuyện này là một tên nhà quê a. Ta liền nói, cái gì thiếu gia sẽ mặc đến như vậy thổ lý thổ khí, khắp người địa than hoa a. Một thân cộng lại, còn không có ta một đôi vớ đắt đây a. Ô kìa ta đi, một tên nhà quê, còn tự tin như vậy. Hay là ở chúng ta những người này trước mặt, là ai cho hắn dũng khí? Người như vậy, Tô Tuyết làm sao biết mang đến chúng ta vũ hội hóa trang lên a? Nghe được Tôn Húc lời nói sau khi, một bên mấy nữ sinh nhìn Tôn Húc ngay trong ánh mắt lập tức nhiều hơn một tia chê, không có quá mức che giấu tiếng nghị luận, cũng lập tức từ trong miệng các nàng truyền ra. Mà thấy mọi người như vậy phản ứng, Hồ Diễm chính là trong lòng không thoải mái, đây chính là nàng muốn hiệu quả, một tên nhà quê còn dám không nhìn nàng, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, Tôn Húc có phải hay không được tìm một cái lỗ để chui vào. Chương 33, Ti Đồ Ninh Lũ nhà quê sao? Lấy Tôn Húc thính lực, cho dù là những người này thấp giọng nghị luận, hắn cũng có thể rõ ràng nghe được, huống chi vào giờ phút này, những người này có thể cũng không có chút nào thu liễm. Tôn Húc dĩ nhiên đưa bọn họ lời nói nghe rõ rõ ràng ràng, trên mặt hắn có chút treo lên vẻ tức giận. Hắn dĩ nhiên biết, Hồ Diễm làm như vậy đơn giản chính là nghĩ tưởng nhìn thấy bây giờ lần này tình cảnh, để cho mọi người cười nhạo mình, sau đó làm cho mình Tô Tỷ đều xấu. Nếu như chẳng qua là giễu cợt chính mình, vậy hắn ngược lại cũng sẽ không để ý, nhưng bây giờ quan hệ đến chính mình Tô Tỷ mặt mũi, hắn làm sao có thể thờ ơ không động lòng. Vô luận người nào muốn tìm hắn để ý người phiền toái, hắn cũng có để cho biết đây là một cái biết bao sai lầm quyết định. Hắn có chút giơ tay lên, một cổ nội kính chính là hội tụ ở trên ngón tay. Người tới là khách, Tuyết Nhi mang đến bằng hữu, liền là bằng hữu của chúng ta, cho dù là đến từ Huyền Thành, lại có cái gì trọng yếu? Ngươi nói có đúng hay không, An thiếu? Mà lúc này đây, ngồi ở bên cạnh một người đàn ông lại ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng đối với bên cạnh hắn cách đó không xa một tên áo sơ mi nam tử, cũng là hôm nay mời xin bọn họ trước mọi người tới đây vũ hội hóa trang nam tử Bình An Học Bân nói ra một câu nói như vậy. Kia Bình An Học Bân nghe vậy, lập tức đem trên mặt khinh thường thu hồi, vội vàng đối với đàn ông kia đáp lại, tư đồ nói là, người tới là khách, huống chi là Tuyết Nhi mang đến, bất kể là đến từ địa phương nào, cũng là khách nhân chúng ta. Hắn đối với Tôn Húc thái độ, lập tức biến chuyển. Bởi vì, mới vừa mới mở miệng người đàn ông này kêu Ti Đồ Ninh, tư đồ gia tộc người, mà tư đồ gia nhưng là một cái có trên trăm năm lịch sử thế gia gia tộc, nhà hắn sản nghiệp trải rộng giang thành mỗi cái nghề, mặc dù hôm nay chàng tử này là hắn Bình An Học Bân thoáng đứng lên, nhưng người ở tại chàng lại cân nhắc Ti Đồ Ninh nhà thực lực hùng hậu nhất. Không chỉ là Bình An Học Bân, những người khác nghe vậy cũng đều lập tức thu hồi trên mặt lạnh lùng chế giễu thái độ. Hồ Diễm cũng không khỏi không tạm thời bỏ qua, dù sao bạn trai nàng Vương Cương ở Ti Đồ Ninh trước mặt cũng thấp hơn một đầu, huống chi là nàng. Hừ, Tôn Húc, Tô Tuyết, coi như các ngươi may mắn, bất quá vũ hội hóa trang vừa mới bắt đầu, trò hay còn ở phía cuối lâu rồi, Ti Đồ Ninh có thể mở miệng cho các ngươi giải vây một lần, ta cũng không tin hắn có thể một mực cho các ngươi giải vây. Hồ Diễm ngậm miệng không nói, nhưng trong lòng thì nghĩ như vậy. Vốn là chuẩn bị xuất thủ cho mình Tô Tỷ Hoa chàng tử Tôn Húc, thấy Ti Đồ Ninh mở miệng giải vây, liền cũng không có tiếp tục xuất thủ. Hắn đối với Ti Đồ Ninh cũng có chút ấn tượng, ít nhất tiếp trước không phải là một cái làm mình ghét đối tượng, hơn nữa ở nơi này vũ hội hóa trang thượng cũng giúp qua chính mình, cho nên hắn cũng tạm thời tha cho Hồ Diễm một con ngựa. Huống chi, hắn đường đường bất tử tiên đế, nếu như không phải là quá mức, hắn cũng không nguyện ý cùng một cái nữ lưu hạng người không chấp nhận. Cảm ơn. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó Tô Tuyết cũng có chút lúng túng, không biết nên thế nào đáp lại, Ti Đồ Ninh mở miệng, mới là giúp nàng giải vây. Không khách khí. Ti Đồ Ninh đối với Tô Tuyết trả lời, đồng thời cũng hướng Tôn Húc khẽ mỉm cười, tất cả mọi người không có ác ý, chớ để ở trong lòng. Tôn Húc khẽ mỉm cười, nói thật đối với cái này những người này thái độ, hắn quả thật không có, cũng sẽ không để ở trong lòng, bởi vì bọn họ cùng mình căn bản hoàn toàn là hai cái thế giới người, chỉ cần bọn họ không có làm cho mình quá mức tức giận sự tình, đối với chính mình mà nói, bọn họ chính là không khí. Đúng vậy, Tiểu Tuyết mang đến bằng hữu, chính là ta Lưu Hàng bằng hữu, mọi người chiếu cố nhiều hơn. Một bên Lưu Hàng cũng thuận thế tỏ thái độ, làm ra một bộ Tôn Húc ta bảo bọc bộ dáng. Nhưng Lưu Hàng tâm lý đánh cái gì chủ ý xấu, Tôn Húc lại rất rõ, kiếp trước chính là Lưu Hàng làm cho mình ở nơi này vũ hội hóa trang phía trên đều xấu, còn làm cho mình đụng hư một cái giá trị mấy trăm ngàn âm hưởng, để cho Tô Tỷ cuối cùng lúng túng thu chàng. Kiếp này như vậy sự tình, mình tuyệt đối sẽ không để cho hắn lần nữa phát sinh. Bắt đầu cái này nhạc đệm quá khứ sau khi, đang ngồi mọi người liền không có đối với Tôn Húc lại quan tâm kỹ càng, dù sao dù là Ti Đồ Ninh ra mặt, ở trong mắt bọn họ Tôn Húc cũng chỉ là một lũ nhà quê, cùng bọn họ căn bản không phải một thế giới người. Cái này cũng chính hợp Tôn Húc ý, không cần cùng những người này thật lãng phí miệng lưỡi. Hắn hôm nay cùng Tô Tuyết tới vũ hội hóa trang, trừ qua muốn nhìn một chút chính mình sống lại sau khi trở về Lưu Hàng còn có thể như thế nào hãm hại vùi lấp chính mình, cũng còn có một người khác mục đích, đó chính là bảo vệ Tô Tuyết an toàn, bởi vì kiếp trước chính là ở tại bọn hắn rời đi Kim Điệu hội sở sau khi, Kim Điệu hội sở Lý Mặt liền phát sinh một nổi lên va chạm sự kiện. Nghe nói là lưỡng danh hắc đạo thế lực đầu lĩnh ở trong này phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng đưa tới rối loạn, còn độc đao. Hắn hôm nay nếu như không tới đây Kim Đất hội sở vũ hội hóa trang, Tô Tỷ có lẽ cũng sẽ không cùng kiếp trước một loại trước thời hạn rời đi Kim Điệu hội sở, liền rất có thể gặp phải trận kia mâu thuẫn, thậm chí có khả năng bị thương tổn. Dù là chẳng qua là có một tí nguy hiểm, như vậy sự tình, hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh. Coi như đội chủ nhà Bình An Học Bân bên người, chúng nam chúng nữ là vây quanh sướng trò chuyện. An thiếu thật là lợi hại, theo bảo hôm nay Kim Địa hội sở vũ hội hóa trang tạm tọa vị trí nhưng là một nhóm khó cầu a. Chúng ta thật là dính An thiếu ánh sáng, nếu không hôm nay Kim Địa hội sở vũ hội hóa trang đều phải bỏ qua đây. Một cái buộc xong đuôi ngựa, mang theo hai chuỗi màu bạc lỗ hai to vòng nữ sinh đạo. Quả thật, ta nghe cha ta nói, hôm nay Kim Địa hội sở toàn bộ tạm tọa đều là cho chúng ta Giang Thành có uy tín danh dự đại nhân vật giữ lại, cha ta trong tay ngược lại cũng có vị trí để giành, lại cũng chỉ đúng không đại, về phần mười mấy người này tạm tọa vị trí, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ a. Một nam tử theo âm thanh cảm khái, trong lời nói không khỏi có chút đối với Bình An Học Bân hâm mộ. Một cái vũ hội hóa trang, thật ra thì cũng là Giang Thành tối người thượng lưu sĩ tụ họp, thân phận không đủ, căn bản khó mà đi vào. Nghe đến mấy cái này hâm mộ nói như vậy, Bình An Học Bân bên người mang theo mũ lưỡi chai, vén lên hắn cánh tay nữ lưu liêu bình bình đắc ý nói, đó là đương nhiên, nhà ta Học Bân là ai, Kim Địa hội sở vị trí, không làm khó được nhà ta Học Bân. Lão gia tử nhà ta cùng Kim Địa sẽ phụ trách người, cũng chính là mới vừa rồi nói chuyện cái đó Dương Thiên Hoàng Dương ca quan hệ không tệ, ta cũng đúng lúc đồng thời ăn cơm mấy lần, liền tới một cái tạp tọa vị trí xin mọi người chơi đùa, mọi người hôm nay tận tình chơi đùa là được. Bình An Học Bân trên mặt có nhiều chút tự hào, tại hắn nói lời nói này thời điểm vừa vặn Dương Thiên Hoàng cũng hướng hắn nơi này đi tới, hắn vội vàng đứng lên đến, chào hỏi, Dương ca. Tiểu An, thế nào, và bạn môn chơi được còn vui vẻ không? Dương Thiên Hoàng vỗ vỗ Bình An Học Bân bả vai, cũng ân cần dò hỏi. Rất vui vẻ, còn nhiều hơn tạ Dương ca lưu cho ta một vị trí, ta mời ngài một ly. Vừa nói, Bình An Học Bân cầm lên một ly rượu chát, uống một hớp. Chơi được vui vẻ là được rồi. Kia Dương Thiên Hoàng cầm ly rượu lên nhấp một hớp, sau đó hướng phía sau bao phòng liếc mắt nhìn đạo, các ngươi chơi đùa được, có cần gì có thể tìm phục vụ viên tùy tiện muốn, bên kia trong phòng chung còn có mấy cái khách nhân trọng yếu, ta đi trước chiêu đãi một chút. Tốt Dương ca. Nói xong, kia Dương Thiên Hoàng chính là nắm ly rượu đi vào bên cạnh bao phòng. Thấy không, Kim Địa sẽ phụ trách người cũng tới cùng ta ra Học Bân mời rượu. Nhìn Dương Thiên Hoàng rời đi bóng lưng, Liễu Bịnh Bịnh là càng là đắc ý, lòng hư vinh phảng phất lấy được cực lớn thỏa mãn. Nàng bên người mấy nữ sinh, mặc dù có chút cau mày, trong ánh mắt nhưng cũng tiết lộ ra hâm mộ. Tôn Húc lại cảm thấy buồn cười. Nội kính trung kỳ hắn, cảm giác lực có thể so với Liễu Bịnh Bịnh các nàng bén mẹ nhiều, mới vừa rồi kia Dương Thiên Hoàng nhưng thật ra là chạy sau diện bao phòng đi, chẳng qua là đi ngang qua bọn họ nơi này, nếu không phải Bình An Học Bân chủ động chào hỏi, Dương Thiên Hoàng cũng chưa chắc sẽ dừng bước, ở đâu là tới mời rượu có thể làm cho Dương Thiên Hoàng cũng tự mình đi mời rượu, kia trong phòng chung, hẳn không phải là cái gì người bình thường. Chương 34, ngươi là đang uy hiếp ta. Mà những người khác chú ý giờ, cùng Tôn Húc dĩ nhiên không giống nhau. Mới 27 tuổi, cũng đã là Kim Địa sẽ phụ trách người, Dương Thiên Hoàng thật là một cái nhân vật a. Bất quá, Kim Địa hội sở lý mặt lợi hại nhất cũng còn là kia Ôn Tỷ, Kim Địa hội sở tối đại lão bản, Ôn Tỷ ta cũng không biết là người nào, nhưng chúng ta giang thành những đại lão kia tuy nhiên cũng cho một nhiều chút mặt mũi. Quả thật, cái này Ôn Tỷ là chân thần bí, bình thường căn bản không thấy được nàng, cũng ít ỏi xuất hiện ở đây Kim Đất hội sở bên trong, không biết hôm nay cái này đại hoạt động, chúng ta có thể hay không may mắn thấy Ôn Tỷ một mặt, khai mở nhãn giới, để cho chúng ta nhìn một chút thật Ôn Tỷ rốt cuộc là cái gì cao nhân a. Dương Thiên Hoàng sau khi đi, Liễu Bịnh Bịnh bọn họ tiếp tục cảm khái, sau đó hàn huyên tới cái này Ôn Tỷ trên người. Cái này Ôn Tỷ thần bí, đừng nói là bọn họ, chính là bọn hắn phụ thân, cũng không có quá nhiều biết, không biết Ôn Tỷ bối cảnh là cái gì, chỉ biết là đó là một người bình thường căn bản không đắc tội nổi nữ nhân. Ôn Tỷ. Tôn Húc nghe được Liễu Bịnh Bịnh bọn họ hàn huyên tới người này tên, hơi nhíu cao mày, danh tự này, hắn ở tiền thế sau khi sau đó cũng nghe qua, bởi vì liền là hôm nay. Kia hai cái bang phái đầu lĩnh ở Kim Địa hội sở bên trong phát sinh mâu thuẫn, nhiễu loạn Kim Địa hội sở trật tự, sau đó truyền thuyết này bên trong Ôn Tỷ liền xuất hiện ở Kim Đất hội sở bên trong, không qua ba ngày, kia hai cái bang phái từ giang thành bên trong hoàn toàn biến mất. Chuyện này chấn động toàn bộ giang thành. Kia hai cái bang phái cũng không phải là phổ thông bang phái, ở tại bọn hắn giang thành bên trong cũng là có là số má thế lực, mà ở đắc tội kia Ôn Tỷ sau khi, nhưng ngay cả ba ngày chưa từng qua được, liền đáy xe biến mất. Đưa khủng bố cỡ nào năng lượng. Tại này kiện sự tình sau khi, giang thành bên trong lại không một người dám ở Kim Đất hội sở bên trong làm loạn, Ôn Tỷ tên cũng được giang thành một cái giàu có sắc thái truyền kỳ tên. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghe nói qua Ôn Tỷ tên? Vẫn không có phản ứng Tôn Húc, nghe được Ôn Tỷ lúc lại khẽ to mày, điều này cũng làm cho Liễu Bịnh Bịnh chú ý tới, sau đó nàng chính là chủ động hỏi. Nghe vậy, những người khác cũng đều nhìn về Tôn Húc. Bọn họ dĩ nhiên không cho là Tôn Húc một tên nhà quê, sẽ nghe qua Ôn Tỷ tên, sẽ tiếp xúc được bọn họ giang thành thượng tầng nhân sĩ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tôn Húc hoàn toàn chính là tìm tồn tại cảm giác. Nếu không hắn ở chỗ này đã hoàn toàn bị coi là trong suốt không khí. Tô Tuyết cũng thấy Tôn Húc phản ứng, có chút nghi ngờ hỏi Tiểu Húc, ngươi nghe nói qua Ôn Tỷ sao? Ừ. Tôn Húc có chút gật đầu một cái. Ngươi nghe nói qua. Đùa thôi đi, ngươi mới đến chúng ta giang thành bao lâu, có thể tiếp xúc được những tin tức này. Đừng giả bộ, Ôn Tỷ là Kim Địa hội sở người giật dây, ngay cả ta, nếu không phải từ Bịnh Bịnh trong miệng nghe được, cũng không biết Ôn Tỷ tồn tại, loại này thần bí người, ngươi làm sao có thể nghe nói qua? Tôn Húc gật đầu ở mọi người nhìn lại hoàn toàn là ở giả vờ giả vịt, nhất là ở Liễu Bịnh Bịnh cùng Hồ Diễm bên người một tên khoác tóc dài, mang theo kim sắc phát vòng nữ tử, càng là hoàn toàn khinh bị Tôn Húc một phen. Ôn Tỷ nàng trước cũng chưa có nghe nói qua, một cái từ huyện thành nhỏ đi tới bọn họ giang thành, còn không có bao lâu thời gian lũ nhà quê, làm sao có thể sẽ so với chính mình còn biết liền. Hồ Diễm trong lòng vui nở hoa. Nàng không nghĩ tới, chính mình còn không có tiếp tục tìm lũ nhà quê phiền thoái đâu rồi, hắn lại chủ động đụng lên đến, nhất định chính là để cho bọn họ đánh mặt ta. Nàng cũng có thể nghe được ba 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 âm thanh. Các ngươi chưa nghe nói qua, nói không chừng người ta Tôn Húc đồng học thật đúng là nghe nói qua đâu rồi, có gì đáng kinh ngạc. Nàng ngay sau đó cũng mở miệng, nghe là đang ở giúp Tôn Húc nói chuyện, nhưng coi như là kẻ ngu, đều biết nàng nói là phản thoại, nàng là ở châm chọc Tôn Húc. Tôn Húc cũng không để ý tới Hồ Diễm, cũng không có tranh cãi cái gì, vốn là giữa bọn họ nói chuyện phiếm, hắn liền không có tính toán trên miệng. Hừ hừ, bị đánh mặt đi, còn làm việc quá khả năng, cũng không nhìn một chút là trường hợp nào, lũ nhà quê chính là lũ nhà quê, chỉ số thông minh đều là bắt gốc. Hồ Diễm trong lòng âm thầm đắc ý ai Tô Tuyết Khuê Mật Lý Nhiên cùng Triệu Mộng cũng nhìn Tôn Húc liếc mắt, chắc lưới một cái, đã biết Khuê Mật thế nào mang một cái như vậy không biết trường hợp người, tiếp tục như vậy, Tô Tuyết mặt đều phải bị mất hết bọn họ cái vòng này, có thể không có chuyện gì là bí mật. Nếu như Tô Tuyết hôm nay ở chỗ này bị Hồ Diễm ép một nước, cho khó chịu, dùng không thời gian bao lâu, giang thành nhất trung bên trong sẽ gặp chuyện ra. Chúng ta hôm nay là vũ hội hóa trang, nói mấy cái này làm gì, đến, Tiểu Tuyết, Tiểu Mộng, chúng ta đi thay đổi quần áo đi. Thân là Khuê Mật, mặc dù Lý Nhiên đối với Tôn Húc mới vừa rồi trang bức cử động cũng có chút không nhìn nổi, nhưng nàng cũng không thể khiến chính mình khuê mật khó chịu a, ngay sau đó mở miệng đề nghị. Chỉ cần Tôn Húc ở chỗ này ngồi một giây đồng hồ, kia hổ diễm giống như con rồi một loại vẫn nhìn chằm chằm vào, cho nên hắn cũng muốn nhanh để cho Tôn Húc thoát khỏi những thứ này bà tám tầm mắt. Ừ, chiếu cố nói chuyện phiếm, thiếu chút nữa đem trà quên. Tô Tuyết cũng gật đầu một cái, "Tiểu Húc, ngươi hóa trang đồ dùng biểu diễn ở trong cái túi sách này, ngươi cũng theo chúng ta đi thay đổi quần áo đi." "Được." Tôn Húc gật đầu, cũng không có cự tuyệt, mặc dù như vậy hoạt động hắn cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú. Mà lúc này, Lưu Hàng cũng đột nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ ân cần đối với Tôn Húc đạo, "Ta cũng đúng lúc phải đi, Tiểu Húc, ta đi chung với ngươi đi, nếu không ngươi cũng không tìm được thay đổi quần áo gian." Lưu Hàng đột nhiên lấy lòng để cho mọi người có chút ngoài ý muốn, bất quá bọn họ cũng đều biết, Lưu Hàng ở đuổi theo Tô Tuyết, đối với Tô Tuyết tên nhà quê này đệ chiếu cố cũng là trong tình lý, dù sao đây cũng là một cái lấy lòng Tô Tuyết cơ hội. "Được, Lưu Hàng, vậy ngươi chăm sóc kỹ hắn." Lý Nhiên cũng nghĩ như vậy, còn không chờ Tô Tuyết mở miệng, liền thay Tô Tuyết đáp ứng, sau đó kéo Tô Tuyết cùng Triệu Mộng đồng loạt rời đi. Chỉ có Tôn Húc trong lòng nhưng kiếp trước hắn chính là bị Lưu Hàng một bộ người hiền lành dối trá bộ dáng cho lừa gạt, cho là hắn là bởi vì Tô tỷ mới chiếu cố chính mình, nhưng kiếp này hắn làm sao có thể lại bị lừa gạt. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Lưu Hàng tâm lý tuyệt đối đang đánh đến ý định quỷ quái gì đây. Chẳng qua là hắn cũng không có cự tuyệt, nếu như Lưu Hàng có thu liễm, vậy mình cũng lười tìm hắn để gây sự, nhưng nếu như Lưu Hàng chân chủ động tìm chính mình phiền toái, hắn không ngại thật tốt cho hắn một bài học, cho hắn biết chính mình lợi hại, thuận tiện để cho hắn người này tận ba cách mình Tô thị xa xa. Dứt lời, bọn họ chính là rời đi tạp tọa. Ai, không biết Tô Tuyết làm sao biết mang một cái như vậy lúc nhà quê đến, thật là xui mất hương à. Đúng vậy, vẫn còn ở trước mặt chúng ta trang bức, tha thứ ta không nhịn được cười, nếu như không phải là xem ở Tô Tuyết mặt mũi, mới vừa rồi ta thật không nhịn được phải cho lúc nhà quê cái khó chịu. Tô Tuyết cùng Tôn Húc bọn họ đi thay đổi quần áo gian, ở lại tạm tọa thượng hồ diễm, Liêu Bình Định, còn có mấy nữ sinh liền càng tứ vô kỵ đạn, nói thoải mái. Mà một bên khác, mới vừa gia nhập thay đổi quần áo gian, Lưu Hàng đột nhiên cánh tay ngăn ở Tôn Húc trước người, trên mặt kia giả tạo nụ cười cũng thu, lộ ra một bộ đông lạnh ngon sắc. Mới vừa rồi ở Tô Tuyết trước mặt, hắn còn cần làm bộ làm tịch, nhưng bây giờ chỉ còn hai người bọn họ, hắn liền không cần ngụy trang, lộ ra vốn là bộ dáng. "Tôn Húc, Tô Tuyết sớm muộn là chúng ta, ngươi một tên nhà quê phải tự biết mình, ta khuyên ngươi cách xa nàng xa đất, nếu không ta sẽ cho ngươi biết giang thành bên trong cùng ta Lưu Hàng cạnh tranh đàn bà là kết quả gì." Nghe vậy, Tôn Húc sắc mặt cũng có chút đông lại một cái. Chương 35, cút. "Uy hiếp ngươi?" "Không, tuyệt đối không phải uy hiếp, đây là một cái cảnh cáo, ta Lưu Hàng lời nói, cho tới bây giờ đều là nói được là làm được, ngươi nếu là không tin có thể thử một chút, ta bảo đảm ở giang thành trong sẽ không có ngươi đất dung thân." Lưu Hàng lạnh lùng nói. Tôn Húc nghe vậy, sắc mặt hơi chăm chú, "Rất tốt, chẳng qua là ngươi biết uy hiếp chúng ta sẽ là kết quả gì sao?" "Kết quả? Ha 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 ha. Tiểu tử, ngươi là còn không có làm rõ ràng tình trạng đi, ở nơi này gian thành là ta địa bàn, liền hướng ngươi những lời này, ta nửa phút cho ngươi cụt tay cụt chân." "Ồ, thật sao?" Giờ khắc này, Tôn Húc cũng sẽ không nói nhảm. Hắn giơ tay lên, một trưởng đã bắt ở Lưu Hàng đặt ở trước người hắn trên cánh tay, sau đó manh dùng sức, một cái bên xoay. Hắn biết, Lưu Hàng loại ngưỡng người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay không cho hắn biết thế nào là lễ độ, hắn là không biết mình lợi hại. Hắn không có xuống nặng tay. Nhưng dù vậy, hắn tùy tiện thi lực, cũng có chừng mấy trăm cân, lắp một cái đi xuống, Lưu Hàng phổ thông thân thể căn bản không khả năng gánh nổi, rắc rắc một tiếng, cánh tay chật khớp thanh âm lập tức truyền ra. "A a." Đau đớn kịch liệt làm cho hắn lập tức gọi ra, hắn trong hai mắt cũng đột nhiên tràn ngập lên tia máu. "Tên nhà quê này, lại dám đánh ta?" Trong lòng của hắn tức giận gầm thăng, muốn giết Tôn Húc tâm đều có, thân là trưởng cục công an công tử hắn, khi nào bị người đánh? "Nếu như ta nguyện ý, ngươi cánh tay bây giờ đã phế." Tôn Húc hai mắt như nước, ngay sau đó để lộ ra rắn độc một loại lạnh giá thấu xương khí tức, đối với Lưu Hàng lánh lạnh lùng nói. Chốc lát, một cổ cảm giác sợ hãi lập tức cuốn Lưu Hàng tâm lý. Theo lý mà nói, hắn căn bản không nên sẽ sợ một cái như vậy lúc nhà quê à, dù là tên nhà quê này nắm chính mình cánh tay, dù là chính mình cánh tay chật khớp, hắn cũng hẳn dùng cao ngạo tư thái, mệnh lệnh hắn buông ra chính mình, nếu không chính mình cần phải để cho hắn trả giá thật lớn. Nhưng bây giờ, nhìn Tôn Húc kia một đôi lạnh giá ánh mắt, hắn vẫn không khỏi dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác sợ hãi, phản phất ở trước mắt hắn căn bản không phải một người, mà là một cái từng giết vô số người ác ma, trong lòng của hắn muốn nói những lời đó, một chữ đều không nói được. "Hôm nay ta không phế ngươi, chỉ cho ngươi một bài học, nhưng ta cho ngươi biết, trên cái thế giới này có vài người không phải là ngươi có thể chọc được, sau này cách Tô Tuyết xa xa, nếu không chẳng cần biết ngươi là ai nhi tử, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được tử vong sợ hãi." Tôn Húc bung ra Lưu Hàng cánh tay, sau đó từ trong túi xuất ra Tô Tuyết chuẩn bị cho chính mình trang điểm lễ phục, không nhìn nữa kia bởi vì đau đớn mà mồ hôi chảy mặt đầy, một cái tay lôi kéo chặt khớp cánh tay Lưu Hàng liếc mắt. Phản phất Lưu Hàng căn bản là trong suốt tựa như. Cuối cùng, Lưu Hàng cũng không dám nói một câu, nhưng Tôn Húc biết, mới vừa rồi chính mình vận dụng tinh thần lực thi triển uy áp, đã cho Lưu Hàng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Hiện tại hắn đối với mình tuyệt đối chỉ có sợ hãi hai chữ. Chỉ cần hắn còn có một chút lý trí, hắn sẽ biết mình không phải là hắn có thể chọc được người. Hắn thay đổi y phục, Tô Tuyết chuẩn bị cho hắn là thám tử cô nạn mới thi lễ phục, đừng nói, hắn sau khi mặc vào nhìn qua còn rất xoái. "Nhớ ta lời mới vừa nói." Hắn nhắc nhở lần nữa Lưu Hàng một tiếng, một thân một mình đi ra thay đổi quần áo gian. Lưu Hàng ngơ ngác đứng ở đó thay đổi quần áo thời gian mặt, nhìn Tôn Húc bóng lưng biến mất, nội tâm sợ hãi mới là dần dần bình phục lại. Hắn rốt cuộc là người nào? Một tên nhà quê, tại sao có thể có kinh khủng như vậy khí tức, giống như là từng giết vô số người một dạng? Hắn vốn là tới uy hiếp Tôn Húc, nhưng bây giờ, trong đầu hắn lại dĩ nhiên đem ý nghĩ kia toàn bộ ném trừ, hắn thật sâu trở về chỗ Tôn Húc lời nói, kia khí tức kinh khủng cùng ánh mắt, Tôn Húc lời nói tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông, nếu như hắn tiếp tục dây dưa Tô Tuyết, người đàn ông này rất có thể làm ra điên vì cái gì cùng sự tình. Người điên? Đây chính là một người điên. Trong lòng của hắn điên cuồng gào thét, giờ khắc này, hắn thậm chí quên cha hắn còn là trưởng cục công an sự thật này. Tiểu đỏ mới một. Kha Nam. Liền cái này khí chất, còn mặc Kha Nam trang trí, đơn giản là làm nhục ta thở thiếu thời thần tượng a. Đúng vậy, ta xem a, Hồ Lô Hoa trang trí mới là thích hợp hắn hơn nha. Thấy Tôn Húc người mặc dài lễ phục trở lại, mấy nữ sinh lập tức mở miệng, không chút nào che giấu rêu cợt mở. Ừ, thế nào chỉ có một mình ngươi, Lưu Hàng đây? Không nhìn thấy Lưu Hàng bóng người, An Học Bân cũng là mở miệng dò hỏi. Phía sau, Tôn Húc nhàn nhạt nói, thái độ này để cho An Học Bân trong lòng khó chịu, túm cái gì túm? Một tên nhà quê cũng dám ở lão tử trước mặt như vậy chảnh, nếu không phải xem ở Tô Tuyết mặt mũi, lão tử sớm đem ngươi đuổi ra ngoài. Hắn hung hăng nhìn Tôn Húc liếc mắt, tên nhà quê này, hắn càng xem càng không vừa mắt. Lưu thiếu, đến tiếp sau này, Lưu Hàng cũng đi ra. Bị Tôn Húc đem cánh tay béo chặt cướp, kia cảm giác đau đớn mạnh, từ lâu để cho hắn không có thay đổi quần áo tâm tư, hắn chính là cùng rời đi lúc một dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Thử, Lưu thiếu ngươi không phải đi thay đổi quần áo sao? Ngươi đây là, ngươi cánh tay thế nào sao? Lưu Hàng không chỉ không có thay quần áo, còn lôi kéo một cái cánh tay trở lại, để cho An Học Bân cùng mọi người trong lòng lập tức tiếng lòng nghi ngờ. Lưu Hàng khỏe mắt liếc qua liếc về Tôn Húc liếc mắt, thấy Tôn Húc không có bất kỳ biểu thị, sau đó mới là làm bộ như không việc gì đạo, mới vừa rồi ở thay đổi quần áo gian dập đầu chạm thử, cánh tay chật khớp. Cũng không thể nói cho mọi người, hắn cánh tay là bị Tôn Húc ở thay đổi quần áo gian cái béo chật khớp, hắn đi uy hiếp Tôn Húc, kết quả bị Tôn Húc cho đánh đi. Cho nên, dù là hắn cánh tay như thế nào đi nữa đâu, hắn cũng chỉ có thể làm bộ như không việc gì dáng vẻ, đánh nát răng chỉ có thể tự nuốt xuống. Chật khớp. Có nghiêm trọng không, thế nào không cẩn thận như vậy a? An Học Bân ân cần nói. Không việc gì, một chút chuyện nhỏ, không có gì đáng ngại. Lưu Hàng vội vàng trả lời, ánh mắt có chút tránh né, sau đó ngồi xuống, chỉ bất quá lần này, hắn theo bản năng ngồi ở cách Tôn Húc xa nhất địa phương, hắn cũng không muốn cùng cái người điên này ngồi chung một chỗ, không nghĩ lại ôn lại mới vừa rồi sự sợ hãi ấy. Thấy vậy An Học Bân cũng không nói thêm gì nữa, bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ có vẻ nghi hoặc, hắn luôn cảm giác sự tình có chút lạ quái, mới vừa rồi Lưu Hàng cùng Tôn Húc cùng đi thay đổi quần áo gian, thế nào Tôn Húc trước đi ra, mà Lưu Hàng sau đó đi ra, còn chật khớp cánh tay. Càng quái dị là, Lưu Hàng cùng Tôn Húc bầu không khí, thật giống như không đúng lắm. Mới vừa rồi chính mình vẫn đạo Lưu Hàng cánh tay thế nào thời điểm, Lưu Hàng còn hướng Tôn Húc liếc mắt nhìn, mới là đáp lại. Phản phất, là sợ hãi. Cái này làm cho hắn rất là nghi ngờ không hiểu, Lưu Hàng cùng Tôn Húc ở thay đổi quần áo gian, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, Lưu Hàng cánh tay là Tôn Húc làm? Không quá có thể chứ. Coi là, quản nhiều như vậy làm gì? Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, nhưng hắn thế nào cũng cho là, Tôn Húc một cái như vậy lũ nhà quê sẽ để cho đường đường trưởng cục công an công tử có biết, nói ra chỉ sợ sẽ làm cho người cười đến rụng răng, liền cũng không nghĩ nhiều nữa. Ti Đồ Ninh trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn nhìn kỹ Lưu Hàng liếc mắt, ánh mắt lại rơi vào Tôn Húc trên người. Mặc dù hắn cũng cảm giác mình phỏng đoán có chút khó tin, nhưng từ Lưu Hàng kia tránh né trên ánh mắt xem ra, tựa hồ thật 89/10 Lưu Hàng cùng Tôn Húc ở thay đổi quần áo thời gian mặt nhất định phát sinh cái gì. Lưu Hàng kia chật khớp cánh tay chính là tốt nhất huyết minh, cái này Tôn Húc tựa hồ không phải là ta nghĩ rằng giống đơn giản như vậy. Ngay từ đầu hắn cũng cho là Tôn Húc chỉ là một lũ nhà quê, nhưng vào giờ phút này, hắn không hề cho là như thế, hắn đối với cái này đến từ Bình Giang huyện thành nam sinh có rất lớn hứng thú. Hoa, thật là đẹp. Hôm nay vũ hội hóa trang thượng, lại còn có thể gặp được thấy đẹp như vậy nữ. Người mỹ nữ này là người nào? Nhìn qua, còn giống như chỉ là một đệ tử a. Một thân công chúa bạch tuyết lễ phục, thật là tuyệt. Tô Tuyết không hổ là chúng ta Giang Thành nhất trung một đại hoa khôi của trường, mặc một thân công chúa bạch tuyết lễ phục, thật là đồng dạng là nữ sinh, tại sao lão tiên liền cho nàng như vậy gương mặt đây? Mà giờ khắc này, Tô Tuyết cùng Lý Nhiên ba người cũng từ thay đổi quần áo gian đi ra, mặc cả người trắng tuyết công chúa lễ phục. Tô Tuyết trong lúc nhất thời đoạt đi toàn bộ vũ hội hóa trang hiện trường ánh mắt mọi người, kia thanh tân khí chất thoát tục, phản phất nàng liền là chân chính công chúa, tự tiên giới tới, du lịch ở phàm thế bên trong. Chính là Hồ Diễm thấy vậy, cũng chỉ có ghen tị phần, trong lòng thầm hận. Tôn Húc Chiến Mi đã biết Tô tỷ, vẫn là cùng tiếp trước như thế, ở bất kỳ địa phương nào, đều là như vậy sặc sỡ lóa mắt ta. Mỹ nữ, có hứng thú hay không cùng ta uống một ly? Chẳng qua là, hắn mới vừa cảm khái xong, từ thay đổi quần áo gian đi ra, Tô Tuyết liền bị một tên giữ lại tròm râu người đàn ông trung niên đỡ được. Đàn ông kia nắm ly rượu, sắc mị mị nhìn chằm chằm Tô Tuyết, nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt. Xin lỗi, ta không uống rượu. Tô Tuyết thấy vậy, huyền luôn cự tuyệt đạo. Mà đàn ông kia lại không có cứ thế từ bỏ, hắn cầm ly rượu lên, liền muốn hướng Tô Tuyết trong tay nhét, đồng thời nói, tới đây vũ hội hóa trang làm sao có thể không uống rượu đâu rồi, mị nữ cho ta phương long một bộ mặt, uống một ly. Đều nói không uống rượu, ngươi nghe không hiểu tiếng người a? Một bên Lý Nhiên thấy người đàn ông này tay máy tay chân, lập tức đẩy ra đàn ông kia ly rượu. Dám đẩy ta rượu. Đàn ông kia thấy vậy, có chút giận dữ, tiểu nữ, ngươi biết ta là ai không? Ngươi là ai liên quan gì ta? Được à, tiểu nữ còn rất hay, chỉ là hôm nay rượu này, ta còn thực sự để cho nàng ổn định. Đàn ông kia có chút hừ lạnh. Xa xa Lưu Hàng An Học Bân bọn họ thấy vậy lập tức đứng dậy, bọn họ và Tô Tuyết cùng đi, cũng không thể trơ mắt nhìn Tô Tuyết cùng Lý Nhiên bọn họ bị người khi dễ như vậy chứ. Chỉ là bọn hắn vừa mới đứng dậy, lại thấy Tôn Húc lại chạy tới Tô Tuyết bên người. Hắn quá khứ làm gì? Hắn một tên nhà quê, chẳng lẽ còn nghĩ tưởng thay Tô Tuyết ra mặt à? Bọn họ có chút nghi ngờ, chẳng qua là, ngay sau đó bọn họ mở rộng tầm mắt, bởi vì bọn họ nghe được Tôn Húc đối với trung niên nam tử kia nói ra một chữ. Chương 36, giáo huấn Phương Long. Cút. Ta mới vừa nghe được cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Tên nhà quê này lại như vậy ngang ngược, trực tiếp để cho kia hàng cút. Ngoa tạo, lũ nhà quê đánh máu gà. Kiêu ngạo như vậy, cùng tiểu tử này so với, ta con mẹ nó đột nhiên ta cảm giác lúc trước thật giống như cũng không có kiêu ngạo như vậy à. Hồ Diễm đám người ngốc mắt thấy đi lên phía trước Tôn Húc, trong đầu hơi chấn động một chút, những lời này nếu như đổi lại là Vương Cương hoặc là Lưu Hàng Lưu Thiếu bọn người nói đi ra rất bình thường, nhưng bây giờ, nhưng là từ Tôn Húc một cái như vậy lũ nhà quê trong miệng nói ra. Bọn họ thật là cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình, bị dọa cho giật mình. Bốn mũi tên Đông Nam sách mũi tên Đông Nam thủ mũi tên Đông Nam phát mũi tên Đông Nam đuổi theo mũi tên Đông Nam sách mũi tên Đông Nam giúp mũi tên Đông Nam http em ở dù ỷ sủ ba nhờ ỷ đều. Con, bất quá ngay sau đó bọn họ cũng hoan quá thật lai, tên nhà quê này không phải là đang khoe tài thôi, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có chuẩn bị cuốn cuồng đi lên, bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, tên nhà quê này lớn lối như thế, chờ chút nên kết cuộc như thế nào. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Trung niên nam tử kia nghe vậy, sắc mặt cũng lập tức âm lạnh xuống. Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ, cút. Tôn Húc lánh lạnh lùng nói. Hắn sống lại trở lại, đương nhiên sẽ không để cho đối với chính mình trọng yếu người bị khi dễ, bất kể trước mắt người đàn ông này là người nào, dám chiếm Tô Tuyết tiện nghi, đó chính là tìm chết. Cút. Ha ha, một cái sữa cũng không đứt rời tiểu tử, lại dám để cho ta cút. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Trung niên nam tử kia âm lạnh lùng nói. Ngươi là nói với ta mà nói cũng không trọng yếu, ngươi còn có 7 giây. Tôn Húc nhàn nhạt nói. Ngươi là tại tìm chết. Người đàn ông trung niên lên cơn giận dữ, Tha Phương Long nhưng là Giang Thành Nam khu tối đại địa hạ thế lực, Thanh Xà Bang bang chủ, hắn gặp qua phách lối người đi nhiều. Nhưng trước mắt cái này mặc địa than hóa, nhìn qua nhất định chính là từ trong núi đi ra tiểu tử trình độ phách lối, hắn nhưng vẫn là lần đầu thấy. Cho dù là Giang Thành chữ gia, chính gia những thứ kia siêu cấp gia tộc đại thiếu, cũng không có lớn lối như thế. Tiểu Húc, hắn cũng không thế nào đến ta, coi là. Tô Tuyết thấy vậy, nhẹ nhàng kéo kéo Tôn Húc y phục, nàng mặc dù không biết trước mắt người đàn ông này là người nào, nhưng nàng biết, có thể tiến vào vũ hội hóa trang người đều không phải là bình thường hạng người. Mặc dù phụ thân nàng ở Giang Thành cũng có không nhũ danh âm thanh, thế nhưng nhiều chút đều là ở bạch đạo trên, mà trước mắt người đàn ông trung niên này hiển nhiên không phải là hạng người lương thiện, mà Tôn Húc vì chính mình chọc phải một người như thế, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Tô tỷ yên tâm. Tôn Húc dĩ nhiên minh bạch Tô Tuyết lo lắng, xoay người cho nàng một cái kiên định mỉm cười, sau đó vừa nhìn về phía trước mắt trung niên nam tử kia, còn có 3 giây. Một bên, Lý Nhiên cùng Triệu Mộng, đối với Tôn Húc cũng có chút nhìn với con mắt khác. Tiểu tử này, còn có thể mà. Mặc dù là từ huyện thành đến, nhưng không phải là một túng hóa, vào lúc này dám đứng ra, còn hung hăng như vậy, có thể. Không hưởng công tiểu Tuyết đối với hắn tốt như vậy, chiếu cố như vậy hắn. Đúng a. Không nói xa cách hắn có thể đứng ra đến, ta liền đối với hắn nhìn với con mắt khác, chỉ bất quá người đàn ông trước mắt này, nhìn qua có thể không phải là cái gì người tốt, hắn khoe tài cũng phải có cái độ a. Hắn cho là hắn là Lưu Hàng, ba hắn là trưởng cục công an sao? Đương nhiên, Lý Nhiên cùng Triệu Mộng đối với Tôn Húc cũng không coi trọng, bọn họ cũng không cho là một cái từ huyện thành nhỏ tới tiểu tử sẽ có thủ đoạn gì, hắn lớn lối như vậy, sợ rằng chờ chút muốn chống canh một xung đột lớn. Đó là Thanh Xà Bang bang chủ Phương Long chứ? Không sai là hắn, Thanh Xà này giúp mặc dù không là đại bang phái gì, nhưng ở Nam khu cũng là lăn lộn phong sinh thủy khởi. Hơn nữa, Thanh Xà này giúp tổng cộng thành lập cũng bất quá thời gian một năm, cũng đã ở Nam khu một mình đảm đương một phía, có thể thấy bang chủ này Phương Long cũng là một cái nhân vật hung ác. Đâu chỉ những thứ này, nghe nói Thanh Xà này giúp phía sau có một tên đại lao ở nâng đỡ, nếu không dựa hết vào vẻ quyết tâm nhi, liền muốn ở chúng ta Giang Thành đặt chân, nào có dễ dàng như vậy. Đúng vậy, tiểu tử này dám để cho Phương Long biến, đơn giản là không biết trời cao đất rộng a. Quá kiêu ngạo. Một bên mấy cái nhận biết Phương Long nam nữ, thấy vậy có chút cảm khái mở, Tôn Húc dám đảm nhận, dám ngay ở nhiều người như vậy mặt để cho Phương Long cũng ngay, cái mặt này Phương Long tuyệt đối sẽ đòi lại, nếu hắn không là làm sao còn ở giang trong thành lan lộn. Tiểu tử ngươi tìm chết. Mới vừa rồi ta còn chỉ là muốn cùng cô nàng này uống hai chén, bây giờ, trừ phi ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, ngoan ngoãn để cho cô nàng này tối nay theo đại gia ta ngủ một giấc, ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ bình yên vô sự từ Kim Địa hội sở rời đi. Phương Long cầm lên bên cạnh một cái chai rượu, hung hăng nhìn Tôn Húc, đồng thời không quên sắc mị mị hướng Tô Tuyết liếc mắt nhìn. Tìm chết. Nghe được một câu nói này, Tôn Húc thủ trưởng đột nhiên nâng lên, chẳng qua là trong nháy mắt liền giữ tại Phương này lòng nắm chai rượu trên cổ tay, trên 100 cân lực lượng, lập tức đè nén xuống. 3. Lực lượng này đi xuống, Phương Long trong nháy mắt cảm giác mình cổ tay bị môn hung hăng chen chúc một phen tựa như, truy tâm đau, trên tay hắn sức lực cũng lập tức hoàn toàn không có, mới vừa nắm thật chặt ly rượu, cũng vang một tiếng liền rơi trên mặt đất, thành toái phiến. Người dám động ta? Hắn cái tay còn lại cũng lập tức muốn cầm lên rượu bên cạnh ly, nhưng Tôn Húc trên tay lực lượng lại đột nhiên lại vừa là tăng thêm, để cho hắn không thể động đậy được đàn. Tiểu tử này lại dám đối Phương Long động thủ. Nhỏ như vậy thân thể, lại có khí lực lớn như vậy, để cho Phương Long tay cũng không thể động đậy, chai rượu cũng không cầm được. Tôn Húc cùng Phương Long chân chính nổi lên va chạm, cũng là hấp dẫn nhiều người hơn sự chú ý tới. Vốn là chờ nhìn Tôn Húc trò hay Bình An Húc cùng Hồ Diễm bọn họ, nhìn thấy một màn này cũng lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình, tên nhà quê này lại còn có như vậy mấy lần, trung niên nam tử kia nhìn một cái liền thân kinh bách chiến, thân thể cũng so với Tôn Húc bền chắc nhiều như vậy, lại cứ như vậy bị Tôn Húc một cái tay nắm động cũng không động đậy. Hán khí lực này, là nhiều đến bao nhiêu? Đây chính là thanh xả giúp Phương Long A. Lại bị một đệ tử chế trụ. Bốn phía mọi người, cũng thật là không thể tin được chính mình ánh mắt. Tôn Húc lại thờ ơ không động lòng. Nếu như mới vừa rồi Phương này Long ngoan mà biến, hắn có thể tha hắn một lần. Nhưng Phương này Long lại để cho Tô Tuyết cùng hắn ngủ một đêm. Nếu như không phải là ở Kim Địa hội sở, chỉ bằng mới vừa rồi một câu nói này, hắn thì phải chết. Hướng nàng nói kiểm, nếu không ngơi cái tay này, cũng đừng nghĩ muốn. Tôn Húc nắm Phương Long cổ tay, sự tàn nhẫn nhi chợt đi xuống, nói ra một câu nói như vậy. Người trên tay mình lực lượng này bao lớn, hắn thân là người trong cuộc có thể hết sức rõ ràng, hắn biết rõ, trước mắt tên nhà quê này nói tuyệt đối không phải nói láo, nếu như lực lượng này lại thêm lớn một chút, hắn cái tay này liền sẽ trực tiếp phế bỏ. Nhưng, để cho hắn với một đệ tử nói xin lỗi, hắn mặt còn để vào đâu? Phương bang chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Mà giờ khắc này, một bên cửa bao xương đột nhiên mở ra, Dương Long vốn là tiến vào bao xương này là cho Phương Long bồi tiểu, lại phát hiện Phương Long cũng không tại bên trong, hắn chờ hồi lâu, Phương Long còn chưa có trở lại, liền mở cửa nhìn một chút. Ai có thể nghĩ, chính mình mở cửa một cái, liền thấy tình cảnh như vậy. Đường đường thanh xà bang bang chủ, lại bị một cái học sinh trung học bắt cổ tay, mặt đầy đau đớn. Loại sự tình này, phát sinh ở hắn Kim Đất hội sở bên trong, nếu như không xử lý tốt, hắn quản lý, cũng đừng đờ ANGZ. Hắn lập tức sắc mặt lập tức biến đổi, đối với Tôn Húc uống mở. Ngươi là ai, dám ở ta nơi này Kim Đất hội sở Dương Oai, không muốn sống, nhanh cho ta đem Phương bang chủ bung ra. Chương 37, phế bỏ Phương Long Dương Tiên Hoàng. Người này bị Dương Tiên Hoàng xưng là Phương bang chủ, hay là từ phòng tiếp khách bên trong đi ra? An Học Bân cùng Vương Cương bọn họ thấy Dương Thiên Hoàng từ phòng tiếp khách đi ra, đối với trung niên nhân này như vậy thái độ, nhất thời nhíu mày, thực vậy có thể tiến vào Kim Địa hội sở cũng không có một người bình thường, nhưng dù vậy, địa vị cũng có thật sự khác nhau tỉ như An Học Bân bọn họ, có thể ngồi ở tạp tọa thượng, cũng đã rất không tồi, vừa xa tham gia vũ hội hóa trang đại đa số người. Thế nhưng phòng tiếp khách lại chỉ có vẹn vẹn mấy cái, đều là cho chân chính các đại lao chuẩn bị, có thể ngồi ở bên trong, địa vị khẳng định cao hơn. Bọn họ không nhận biết Phương này lòng, nhưng nhìn thấy một màn này cũng nhất thời minh bạch, người đàn ông này thân phận sợ rằng không đơn giản, chuyện này phải làm phiền. Vốn là An Học Bân muốn xem đến Tôn Húc đeo xấu, tiến lên nữa tới giải quyết vấn đề, biểu dương năng lực mình, nhưng bây giờ hắn là như vậy không dám lại suy tư nhiều, lập tức đi tới trước, dù sao, sự tình là Tô Tuyết cùng Lý Nhiên bọn họ đưa tới, là người đàn ông trung niên này trước đối với Tô Tuyết bất kính. Dương ca. Một tiến lên, An Học Bân liền là hướng về phía Dương Thiên Hoàng cười nói, Dương ca, hiểu lầm. Vị đại ca kia muốn cùng bằng hữu của ta uống rượu, tiểu tử này lầm tưởng vị đại ca kia có những ý nghĩ gì khác, mới sẽ xuất thủ. An Học Bân nói ra một câu nói này sau khi chính là hướng bên người mọi người thấy liếc mắt, đám người bọn họ chính giữa cũng chỉ có hắn có thể cùng Dương Thiên Hoàng đáp lời, cho nên giờ phút này hắn là như vậy càng thêm tự tin, lấy Dương Thiên Hoàng cùng phụ thân hắn giao tình, chuyện này tình lại không phải là cái gì đại sự, Dương Thiên Hoàng nhất định sẽ bán hắn mặt mũi này. Chuyện này, còn phải An Học Bân An thiếu ra mặt ta. Một tên nhà quê cũng muốn khoe tài, không nhìn mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, bây giờ vô kế khả thi chứ. Đó là đương nhiên, nhà ta Học Bân năng lực cũng không phải là suy, chỉ cần nhà ta Học Bân ra tay, sự tình nhất định giải quyết. Nghe mọi người khen ngợi, thân là An Học Bân nữ bằng hữu Liễu Bình Bình cũng cảm thấy mặt mũi đầy đủ hơn, hôm nay vũ hội hóa trang, nàng không thể nghi ngờ là tối người đại thắng, phong quang vô hạn, nàng cũng có thể nghĩ đến, từ hôm nay trở đi nàng trong hội này địa vị tuyệt đối sẽ cao hơn một tầng. An Học Bân, ngươi biết Phương bang chủ là người nào sao? Dám đáp tội Phương bang chủ, còn để cho Phương bang chủ hướng một người nữ sinh nói xin lỗi. An Học Bân, ngươi bằng hữu này có thể rất lớn mật. Dương Tiên Hoàng phản ứng, lại để cho An Học Bân hơi lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn là hắn cho là thấy chính mình, Dương Tiên Hoàng nhất định sẽ bán cái mặt mũi, chuyện này liền đi qua. Nhưng bây giờ Dương Tiên Hoàng liếc hắn một cái, trên mặt tức giận lại chưa từng thu hồi chút nào, tự hồ chuyện này cũng sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Hắn nhất thời trên mặt có nhiều chút nóng bỏng, mới vừa rồi chính mình còn thổi phồng nói cho Dương Tiên Hoàng quan hệ không tệ, nhưng bây giờ, đây quả thực là đang đánh chính hắn mặt. Đây là chuyện gì xảy ra? Một bên Liễu Bình Bình trên mặt đắc ý cũng nhất thời thu. Dương ca, ngài đây là? Mới vừa rồi là hắn trước đối với bằng hữu của ta bất kính, bằng hữu của ta mới động thủ, chúng ta cũng không cần hắn hướng bằng hữu của ta nói xin lỗi, ngài cho ta ba một bộ mặt, chuyện này cứ như vậy coi vậy đi. An Học Bân có chút không cam lòng, đem hắn cha cũng là rời ra ngoài, hắn thấy, Dương Thiên Hoàng coi như không nể mặt hắn, cũng phải cho hắn ba một bộ mặt chứ. Có ai nghĩ được, Dương Thiên Hoàng sắc mặt càng khó coi, lời nói cũng càng trọng. Phụ thân ngươi, ngươi biết Phương bang chủ là người nào sao? Phụ thân ngươi mặt mũi, còn không có lớn như vậy, ở ta Kim Địa hội sở lý mặt độc thủ, hôm nay đừng nói là ngươi, ngươi coi như là phụ thân ngươi ở chỗ này, cũng không khả năng cứ như vậy quá khứ. Còn nữa, tiểu tử này nếu như còn không buông tay, hôm nay, các ngươi liền cũng đừng nghĩ đi ra ta Kim Địa hội sở. Dương Thiên Hoàng lời nói mang theo uy hiếp, giờ khắc này, An Học Bân sắc mặt cũng hoàn toàn đen xuống, vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới Dương Thiên Hoàng lại sẽ là như vậy thái độ, hắn hướng bị Tôn Húc nắm người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn, cái này Phương bang chủ rốt cuộc là người nào? Bao lớn lai lịch, lại để cho Dương Thiên Hoàng cũng như vậy sợ hãi lấy lòng. Liêu Bịnh Bịnh vốn là đắc ý mặt cũng càng là hồng đấu, Trong lòng nàng đối với Tôn Húc cũng âm thầm sinh hận, tên nhà quê này, nếu như không phải là hắn, nhà mình An Học Bân làm sao biết ăn như vậy cái con ba ba. Nàng cũng sẽ không nơi ở đây sao tình cảnh lúng túng. Tôn Húc, ngươi còn không buông ra tay. An Học Bân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, vội vàng hướng Tôn Húc quát lạnh, Dương Thiên Hoàng như thế không để mà hắn, chuyện này, lộ vẻ nhưng đã vượt qua hắn năng lực phạm vi, nếu như Tôn Húc còn không buông tay, bọn họ, sợ rằng thật sẽ có lớn hơn phiền toái. Trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Nhưng Tôn Húc nhưng là nếu không, thật giống như căn bản không có nghe được hắn lời nói, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, ngược lại ánh mắt lạnh lẽo, trên tay lực lượng nhất thời gia tăng, một đạo cốt cách sai rách thanh âm, nhất thời từ phe kia long trên cổ tay chuyển tới. A, đau đớn kịch liệt, để cho Phương Long cũng không nhịn được gọi ra. Tay hắn, phế, không có một chút cảm giác, giống như bị người chặt xuống. Một màn này, để cho bốn phía tất cả mọi người lập tức sống lưng run lên, An Học Bân cùng Hồ Diễm bọn họ sắc mặt, càng là phảng phất bị than nhuộm đen một dạng khó coi vô cùng. Dương Thiên Hoàng tâm cũng mạnh mẽ xúc, sau lưng nhất thời chảy ra lũ mồ hôi lạnh. Phương Bang chủ là người nào, hắn có thể rõ ràng. Mặc dù cùng Ôn Tỷ so sánh còn kém rất nhiều, nhưng đường đường thanh xà bang bang chủ, nhưng ở hắn Kim Địa hội sở lý mặt bị người phế bỏ thủ trưởng, vẫn còn ở hắn Dương Thiên Hoàng tại chỗ dưới tình huống, chuyện này truyền ra, hắn cũng đừng nghĩ lăn lộn. Mà thân là người trong cuộc Tôn Húc ở đem Phương Long thủ trưởng phế bỏ sau khi, nhưng chỉ là nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy, thì ra ngươi nghĩ rằng ta lời nói bừa, vậy ngươi cái tay này tiểu xem như nhận lỗi đi. Phương Long cắn răng, kia máu răng đầy ở trong mắt. Chính mình đường đường thanh xà bang bang chủ, lại bị một học sinh trung học phế bỏ thủ trưởng. Chuyện này, hắn chết cũng không thể nhẫn. Tiểu tử, ngươi, bên ta Long muốn tiêu diệt cả nhà ngươi. Phương Long căm tức nhìn Tôn Húc đạo: "Phương bang chủ, ngài đừng nóng, chuyện này phát sinh ở ta Kim Đất hội sở, ta Dương Thiên Hoàng nhất định cho ngươi một câu trả lời." Dương Thiên Hoàng thấy vậy cũng đội vàng đối với kia bị phế thủ trưởng Phương Long mở miệng, sau đó vừa tàn nhẫn nhìn Tôn Húc: "Dám ở ta Kim Địa hội sở lý mặt gây chuyện, tiểu tử ngươi tìm chết, người vừa tới, đem bọn họ bắt hết cho ta." Hắn một tiếng hô lớn, hơn 10 người mặc câu phục màu đen an ninh, lập tức từ hội sở này mỗi cái phương hướng vây lại, đem Tôn Húc cùng Tô Tuyết bọn họ cũng vòng ở bên trong. Hoàn. Như vậy tư thế, để cho An Học Bân trong lòng bọn họ nhất thời trầm xuống, ở Kim Địa hội sở lý mặt gây chuyện này có thể lại điều. Trong lòng của hắn đều có chút hối hận, thật hẳn khi nhìn đến Tôn Húc trước tiên, liền đem tên nhà quê này đuổi ra ngoài a. Tôn Húc nhìn những người an ninh này lướt mắt, mặt vô biểu tình, hắn không muốn gây chuyện, nhưng thì ra sự tình tìm tới cửa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sợ. Huống chi nếu quả thật động thủ, đừng nói là mười mấy an ninh, chính là trở lại mấy chục, hắn sẽ không để ở trong mắt. Xảy ra chuyện gì? Mà đang khi hắn chuẩn bị lúc động thủ sau khi, một đạo thành thục giọng nữ lại xa xa chuyển tới, nghe được thanh âm này, Dương Thiên Hoàng cùng đông đảo an ninh lập tức sắc mặt đông lại một cái. Ôn Tỷ, thanh âm này là Ôn Tỷ thanh âm. Chương 38, gặp lại Lâm Nhiễm. Theo thanh âm này, một cô gái lập tức dọi vào trong mắt mọi người. Cô gái kia vóc người thon dài cao gầy, một bộ màu đỏ nhạt bó sát người quần dài bọc thân, đem có lồi có lõm thân thể hoàn mỹ hiện hiện ra. Nhưng thấy cô gái này, một đám an ninh nhưng căn bản không dám ngẩng đầu nhìn nhiều, đều là đuổi vội cúi người, vẻ tôn kính dược nhiên với trên mặt. Nhiệt độ. Ôn Tỷ, ngài làm sao tới? Một khắc trước còn phong quang vô hạn, chỉ huy đông đảo an ninh phải đem Tôn Húc bọn họ bắt lại Dương Thiên Hoàng cũng ngay lập tức sẽ giống như là xương đánh quả cả tựa như. Nội tâm của hắn thật là khẩn trương. Đại nhân, gây chuyện, còn phế bỏ thủ trưởng. Ở tại bọn hắn Kim Địa hội sở lý mặt, nhưng thật lâu chưa từng xuất hiện như vậy sự tình. Bị đánh nếu như là người bình thường cũng không tính, mà bây giờ nhưng là đường đường thanh xá bang ban chủ, hay lại là ngay trước hắn mặt ta. Chớ nhìn hắn ở trước mặt người ngoài phong quang vô hạn, 27 tuổi an vị thượng Kim Đất hội sở tổng giám đốc người phụ trách vị trí, nhưng hắn biết rõ chính mình kết quả có bao nhiêu cân lượng, rõ ràng hơn Ôn Tỷ lực lượng bao lớn, nếu như Ôn Tỷ truy cứu đi xuống, hắn cái này người phụ trách tuyệt đối cút ngay lập tức chứng. Cho nên giờ phút này hắn, trong lòng cũng là nơm nớp lo sợ. Đây là chuyện gì xảy ra? Ôn Tỷ ánh mắt một tỏa ra bốn phía, lặp lại hỏi: "Ôn Tỷ, tiểu tử này cùng bạn hắn ở chúng ta Kim Đất hội sở gây chuyện, còn đem thanh xà giúp Phương Bang chủ tay cho gậy, ta đang chuẩn bị để cho đại gia hỏa đem bọn họ bắt lại, cho Phương Bang chủ một câu trả lời." Dương Thiên Hoàng đội vàng đáp lại: "Ở chúng ta Kim Đất hội sở gây chuyện, còn đại nhân." Ôn Tỷ nghe được Dương Thiên Hoàng lời nói, như tranh vẽ trên khuôn mặt hơi nhíu lên một tia vẻ hoa văn, nàng nhiều hứng thú nhìn Tôn Húc liếc mắt, thanh xà này Bang Bang chủ nàng mặc dù không có từng thấy, nhưng nàng cũng đã nghe nói qua đây là người gì, như vậy một cái nhân vật hung ác, còn có người dám đắc tội hắn. Hắn không tìm người khác phiền toái coi như được rồi. Cho nên, dù là Dương Thiên Hoàng nói ra như vậy một phen, nàng lại cũng không có quá mức tin tưởng. "Ôn Tỷ, đây chính là truyền thuyết kia bên trong Ôn Tỷ a." Ôn Tỷ nhìn qua cũng không vượt qua 30 tuổi a. Còn trẻ như vậy, là có thể chống lên một nhà này Kim Đất hội sở, còn có thể để cho chúng ta Giang Thành rất nhiều đại lão cũng cho nàng mặt mũi. "Ôn Tỷ, là thân phận gì a? Tiểu tử này ở Kim Địa hội sở lý mặt gây chuyện cũng không tính, còn vừa vận đụng ở Ôn Tỷ trên đầu, vận khí này cũng không ai, ra ngoài nhất định là không coi ngày đi." Bốn phía mọi người cũng đều cảnh giác cao độ, muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong Ôn Tỷ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bình An Hiên thấy Ôn Tỷ trong ngay mắt, trong mắt cũng lộ ra tí tí ánh sáng. Hắn không nghĩ tới, chính mình hôm nay lại có thể ở Kim Địa hội sở lý ra mắt đến truyền thuyết này bên trong Ôn Tỷ, loại này tồn tại cùng Dương Thiên Hoàng có thể căn vốn không phải là một cấp bậc, Ôn Tỷ thần bí, dù là phụ thân hắn cũng căn bản không có máy gặp được. Cho nên nhìn thấy Ôn Tỷ trong ngay mắt, hắn đều là tim đập nhanh hơn, trong lòng sợ hãi cũng càng là tự nhiên nảy sinh, dù sao, Tôn Húc mới vừa rồi nhưng là xác xác thật thật đem phe kia Long thủ trưởng cho gậy, loại chuyện này phát sinh ở Kim Đất hội sở bên trong, chính là đang đánh Ôn Tỷ mặt. Ti Đồ Ninh cũng đánh giá ra sân nữ nhân, hắn nghe trong nhà trưởng bối đề cập tới Ôn Tỷ, được đặt tên là Nhiệt Độ Nam, cũng không phải là bọn họ Giang Thành người, mà là một cái ngoại lai hộ, nhưng nàng bối cảnh lại để cho Giang Thành toàn bộ đại lão nhưng đều là kính để cho ba phần. Nghe nói phía sau nàng, đứng là Kim Nguyên Lâm gia, đó là một cái bọn họ Giang Thành căn bản không có thể với tới tồn tại, là Kim Nguyên tỉnh chân chính đại lão cấp bậc, cùng Lâm gia so sánh, bọn họ Giang Thành Tư Đồ gia chính là hạt tóc trong biển. Mà vào giờ phút này, Ôn Tỷ phía sau lại còn có một danh mặt thanh tú nữ sinh này là cùng Ôn Tỷ cùng đi tới, vừa nói vừa cười, giống như là tỷ muội một dạng. Ôn Tỷ ở cô gái này trước mặt, cùng ở Dương Thiên Hoàng trước mặt bọn họ thật là chừng như hai người. Cô nữ sinh này hắn ở Giang Thành có thể chưa từng thấy qua. Đây là người nào? Lại có thể cùng Ôn Tỷ như thế thân mật? Chẳng lẽ là Kim Nguyên người? Trong lòng của hắn có chút nghi ngờ. Chẳng qua là một bên Tôn Húc thấy nữ sinh này lại khẽ to mày. Cô nữ sinh này, không phải là hắn ngày hôm trước ở Bảo Nhân Đường gặp phải kia tên nữ sinh, Lâm Nhiễm sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn cùng Ôn Tỷ như thế thân mật. Tôn Húc, Tôn Thần Y Điệp. Ở Tôn Húc thấy Lâm Nhiễm trong nháy mắt, Lâm Nhiễm cũng nhận ra hắn. Hai ngày thời gian, nàng cũng đã hỏi tham gia Tôn Húc là Giang Thành một học sinh trung học, nàng cũng đang nghĩ hai ngày nữa đi Giang Thành nhất trung tìm Tôn Húc, hướng Tôn Húc bái sư đâu rồi, thật không nghĩ đến, nàng còn chưa có đi Giang Thành nhất trung đâu rồi, liền tại chính mình biểu tỷ Nhiệt Độ Nam Kim Địa trong hội sở mặt cùng Tôn Húc gặp nhau lần nữa. Trong lúc nhất thời, nàng kích động trong lòng vui sướng khỏi phải nói liền động. Đây quả thực là thiên ở giúp ta à, gia gia không để cho ta tu luyện võ học, nhưng bây giờ ở Giang Thành, ta ngược lại muốn nhìn một chút nhìn gia gia làm sao còn ngăn được ta, thử hử. Trong lòng nàng nghĩ đến, duyên phận, tuyệt đối là duyên phận. Chẳng qua là nàng nhìn kỹ liếc mắt, liền minh bạch bây giờ tình hình. Kia hơn 10 người an ninh vây ở Tôn Húc mấy người bên cạnh, hiển nhiên mới vừa rồi Dương Thiên Hoàng trong miệng nói gây chuyện tiểu tử, chính là chỗ này Tôn Húc Tôn Thần Ý đi. Bọn họ muốn đem Tôn Thần Ý bắt lại. Đùa thôi. Liền mười mấy an ninh, liền một cái ngoại kính sơ cấp võ giả cũng không có, còn muốn bắt Tôn Thần Ý đi. Đây quả thực là mở đại đùa giỡn. Nàng nhưng là biết Tôn Húc lợi hại, đừng nói mười mấy an ninh, chính là trở lại mười mấy, đều không phải là Tôn Thần Ý đối thủ. Thế nào tiểu Nhiễm, nam sinh này ngươi biết? Nhiệt Độ Nam thấy vậy nghi ngờ nhìn Tôn Húc liếc mắt, nàng thân là Lâm Nhiễm biểu tỷ, rất rõ ràng bản thân cái này biểu muội từ nhỏ đều tại Kim Nguyên lớn lên, ở Giang Thành bên trong cũng không có gì bằng hữu, lúc này mới tới không mấy ngày, làm sao biết nhận biết người học sinh trước mắt này? Hơn nữa người học sinh này nhìn qua, thật giống như cũng không có gì cùng người khác bất đồng chứ. Biểu tỷ, đây chính là ta nói cho ngươi ta ở Bảo Nhân Đường gặp phải cái đó thần y đi, Tôn Thần Y a. Lâm Nhiễm đối với Nhiệt Độ Nam giải thích. Tôn Thần Y đi, ngươi nói thế nào cái ở Bảo Nhân Đường xuất thủ cứu ngươi Tôn Thần Y đi? Nghe vậy Nhiệt Độ Nam mới là đối với Tôn Húc quan sát tỉ mỉ mở. Một cái ý thuật so với Lý Thần Ý cũng lợi hại hơn, lại là một gã cường đại vũ giả, lại đối với giá trị hơn 10 triệu Bảo Nhân Đường thẻ vàng thờ ơ không động lòng người. Lâm Nhiễm ở đề cập với nàng đến Tôn Thần Ý thời điểm, nàng liền đáp lời sinh ra dày đặc hứng thú, không nghĩ tới, lại chính là trước mắt cái này mới nhìn qua căn bản không chỗ đặc thù gì học sinh trung học đệ nhị cấp. Cái này quá để cho nàng ngoài ý muốn. Bên cạnh nghe được Lâm Nhiễm cùng Ôn Tỷ đối thoại mọi người, càng là đầu óc mơ hồ. Tôn Thần Ý đi, bọn họ nói là trung học đệ nhị cấp này sinh. Đang ở Nam Phương Bang chủ học sinh trung học đệ nhị cấp sao? Một học sinh trung học sẽ là thần y đi? Ta không nghe lầm chứ? Bọn họ thật là không thể tin được, đây là nói đùa sao? Liêu Bình Định, An Học Bân đám người, tất cả đều là không khỏi đưa mắt nhìn sang bên người Tôn Húc. Tôn Húc là thần y đi? Đây quả thực là thiên đại đùa giỡn, bọn họ còn không biết Tôn Húc là người nào. Chính là một cái lũ nhà quê, tại sao có thể là cái gì thần y đi? Ôn Tỷ cái này biểu muội là nhận lầm người đi. Nhất định là bởi vì nơi này ánh đèn quá mờ, nàng nhận lầm người. Đợi nàng đến gần giờ nhìn kỹ một chút liền sẽ phát hiện, khả năng lũ nhà quê vừa vặn cùng một cái thần y lớn lên giống tôi đi. Trong lòng bọn họ nghĩ như vậy, Lâm Nhiễm cũng đã đi thẳng tới Tôn Húc bên người, mở miệng nói, Tôn Thần Y đi, ngày hôm trước sự tình ta còn chưa khỏe tốt cảm tạ ngươi, không nghĩ tới hôm nay ở Kim Điệu hội sở chúng ta lại gặp nhau lần nữa, thật là duyên phận à. Lâm Nhiễm cũng đi tới trước mặt, Tôn Húc dĩ nhiên cũng không tiện không nhìn, chỉ đành phải gật đầu nói, duyên phận. Hai câu này, để cho Hồ Diễm cùng Định Định bọn họ nhất thời mở rộng tầm mắt. Chuyện này, Tôn Húc lại đáp ứng. Ôn Tỷ biểu muội, thật không phải là nhận lầm người. Lũ nhà quê Tôn Húc, thật nhận biết Ôn Tỷ biểu muội. Hơn nữa, thật đúng là cái gì Tôn Thần Y Điệp. Chương 39, Tôn Thần Y Điệp. Trời ạ, điều này sao có thể? Tôn Húc tên nhà quê này, làm sao có thể nhận biết Ôn Tỷ biểu muội, đơn giản là dẫm nhầm cấp cho a. Ôn Tỷ là ai, có thể cùng Ôn Tỷ dính líu quan hệ, là chúng ta Giang Thành bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện, mà bây giờ, cái này nhân bánh lại rơi vào Tôn Húc tên nhà quê này trên đầu. Tôn Húc, là dùng thủ đoạn gì lừa dối Ôn Tỷ biểu muội chứ? Nếu không Ôn Tỷ biểu muội làm sao biết coi hắn là thành cái gì thần y điệp? Hồ Diễm trong lòng 10.000 cái không muốn tin tưởng, mới vừa rồi còn bị nàng vô tình dễu cợt lũ nhà quê, lại lắc mình một cái thành Tôn Thần Y Điệp, vẫn cùng Ôn Tỷ biểu bội nhận biết. Đứng ở bên cạnh Dương Thiên Hoàng là sử sờ. Hắn biểu hiện trên mặt ngũ vị đều đủ, chính mình muốn bắt trung học đệ nhị cấp này sinh, lại là Ôn Tỷ biểu bội bằng hữu. Hắn mặc dù không có trước tiên đi tìm hiểu tình hình, nhưng hắn cũng biết thanh xà này bang bang chủ là cái dạng gì người, người này có một cái lớn nhất khuyết điểm chính là háo sắc, cho nên từ phòng khách quý đi ra hắn đầu tiên nhìn thật ra thì liền đã biết phát sinh thập sao sự tình. Chẳng qua là Phương Long là Thanh Xà Bang ban chủ, lại là bọn hắn Kim Đất hội sở khách hàng lớn, hắn đương nhiên phải đứng ở Phương Long bên này. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua người mặc địa than hóa học sinh trung học đệ nhị cấp, lại sẽ cùng Ôn Tỷ biểu bội dính líu quan hệ. Tôn Thần Y Nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Gặp phải phiền toái gì sao? Cùng Tôn Húc chào hỏi sau khi, Lâm Nhiệm chính là chỉ phe Tiêu Long, lông mày kẻ đen có chút bật lên, nghi ngờ hỏi. Không việc gì, chẳng qua là giáo huấn một cái cắn bậy người cậu. Tôn Húc nhìn bàn tay kia đã đứt rời, mặt đầy hay lại là vẻ giận Phương Long, Vân Đạm Phong khinh nói. Quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng, một cái cắn bậy người cậu. Đây chính là Thanh Xà Bang bang chủ à, dù là tên nhà quê này nhận biết Ôn Tỷ biểu muội, cũng không thể đại biểu hắn có thể ở Kim Địa hội xử lý mặt lớn lối như thế đi. Tiểu tử này, thật là không biết trời cao đất rộng, không phân rõ tình thế. Nghe được Tôn Húc lời ấy, Hồ Diễm trong lòng âm thầm hừ lạnh, dưới cái nhìn của nàng, cái này Tôn Húc thì ra nhận biết Ôn Tỷ biểu muội, kia kéo lập quan hệ, Ôn Tỷ có lẽ sẽ giúp hắn mức độ hiểu một chút, hắn đánh Thanh Xà này bang bang chủ sự tình có lẽ còn có thể đi qua. Mà bây giờ, Tôn Húc lại như thế nói lớn không ngượng, lớn lối như thế, đối với Ôn Tỷ biểu muội cũng còn cao như vậy lãnh. Đương nhiên, có giống như Hồ Diễm ý tưởng người cũng không phải số ít, ở rất nhiều người xem ra, Tôn Húc chính là đang ngồi sạo lên, không, đơn giản là xóa bức. Nhưng mà, Lâm Nhiễm lại không có lộ ra chút nào vẻ không vui, nàng biết trước mắt nam sinh này không tầm thường, bằng chừng ấy tuổi, thì có so với Lý Thần Y còn cao siêu hơn y thuật, còn là một gã ngoại kính trung kỳ võ giả, thậm chí là ngoại kính hậu kỳ võ giả, hắn tuyệt đối có kiêu ngạo tư bản. Chẳng qua là nàng cũng không biết, chính là chỗ này hai ngày thời gian, Tôn Húc sớm đã không phải là ngoại kính võ giả, mà là nội kính đại sư. Không ít người đều đang đợi đến Ôn Tỷ tỏ thái độ. Ở trong lòng bọn họ, trung học đệ nhị cấp này sinh hôm nay ở Kim Đất hội sở bên trong đem Thanh Xà Bang bang chủ Phương Long tay cũng thế, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, dù là trung học đệ nhị cấp này sinh nhận biết Ôn Tỷ biểu muội, Ôn Tỷ cũng tuyệt đối không thể thay trung học đệ nhị cấp này sinh ra đầu. Dù sao, đây chính là Thanh Xà Bang bang chủ. Kim Đất hội sở bối cảnh lớn hơn nữa, cũng không trở thành là một học sinh trung học, cùng Thanh Xà giúp là thủ chứ. Mọi người là nghĩ như vậy, Hồ Diễm cùng Định Định bọn họ cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà Ôn Tỷ nghe được Lâm Nhiệm những lời này sau khi, một đôi mang theo đâm một loại sắc bén ánh mắt, lại đột nhiên rơi vào Dương Thiên Hoàng trên người, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, nơi này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thanh âm lạnh như băng, cùng Ôn Tỷ kia thầm áo màu đỏ hoàn toàn không dựng, một câu nói này, làm cho tất cả mọi người cũng mở rộng tầm mắt, đừng cảm thấy ngoài ý muốn. Ôn Tỷ, là muốn thay trung học đệ nhị cấp này sinh ra đầu? Không đến nổi chứ? Chẳng qua là biểu mội nàng nhận biết một học sinh trung học, không đến nổi có lớn như vậy mặt mũi chứ? Đây chính là Thanh Xà Bang bang chủ a, không phải là thay Phương Long ra mặt, kém cỏi nhất, cũng là hai bên không giúp bên nào sao? Tất cả mọi người đều sửng sợ. Có thể đứng ở Kim Điệu hội sở bên trong, không có một là người bình thường. Ôn Tỷ đối với Dương Thiên Hoàng một tiếng này mang theo tức giận chất vấn, đã tỏ rõ thái độ. Dương Thiên Hoàng nghe tiếng sau lưng dùng cả mình phát sinh, hắn rất hiếm thấy đến Ôn Tỷ tức giận, nhưng mỗi một lần Ôn Tỷ tức giận, cũng nhất định là một đại sự. Ôn Tỷ là Phương Bang chủ cường hành yếu thế cùng bị tiểu huynh đệ này bằng lưu uống rượu, còn muốn cho bồi ngủ. Sau đó Dương Thiên Hoàng thanh âm khẽ run, đội vàng lần nữa mở miệng, không dám nhìn kia Ôn Tỷ ánh mắt. Có thể a Dương Thiên Hoàng, ta cho ngươi ở Kim Đất hội sở quản sự nhi, ngươi chính là như vậy cho ta quản. Có người ở chúng ta Kim Địa hội sở lý mặt kiếm chuyện chơi, ngươi không chỉ có bất kể, còn trợ trụ vi ngược. Ta xem, ngươi tổng giám đốc là không phải là không muốn làm đi. Ôn Tỷ nghe vậy chợt vỗ bàn một cái, một cổ bá đạo không thể không vâng lời khí tức, lập tức từ trên người nàng tản ra. Nhiệt độ Ôn Tỷ, ta sai, chuyện này là ta làm sai. Dương Thiên Hoàng lảo đảo một cái, vội vàng hướng Ôn Tỷ mở miệng nhận sai. Mà Ôn Tỷ lại không có lại để ý tới Dương Thiên Hoàng, ngay sau đó một đôi mắt lạnh lẽo chuyển tới một bên kia kéo bàn tay, trên mặt còn treo móc đau đớn hai chữ Phương trên thân rồng. Thanh Xà giúp thế nào? Phương Long thế nào? Nàng biết, Phương này Long nói trắng ra chính là một cái chân chó, một tên tiểu đệ. Chính là Thanh Xà giúp người sau lưng, ở nàng Ôn Nam trước mặt đều không dám nói gì, mà bây giờ, chỉ là một tiểu Thanh Xà bang bang chủ, lại liền dám ở nàng Ôn Nam địa bàn tiếp tay cho giặc. Tới ta Kim Địa hội sở lý mặt, đều là ta Ôn Nam khách nhân, ở chỗ này, vẫn chưa có người nào đối với ta khách nhân dám làm bậy như vậy. Còn mạnh hơn đi bước người uống rượu, còn muốn cho người bồi ngủ. Có thể a? Người đâu? Cho ta đưa cái này Phương Long lôi ra, đánh lại đoạn một chân. Ôn Tỷ một câu nói này giống như là tiếng sấm một dạng đánh vào tất cả mọi người trong đầu. Đánh cắt đứt một chân. Cái này chúng ta không nghe lầm chứ? Cắt đứt Phương này hàng dài chân. Đây chính là Thanh Xà Bang bang chủ a. Ôn Tỷ lại muốn cắt đứt hắn chân. Chẳng qua là kia một học sinh trung học. Rất nhiều người cũng chỉ biết là Kim Điệu hội sở phía sau lão bản Ôn Tỷ rất là thần bí, nghe nói có rất mạnh bối cảnh, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy thế. Nếu như không phải là chính thai nghe được một câu nói này, bọn họ nhất định sẽ cho là mình xuất hiện huyền tính. Ngay cả phe Tiêu Long cũng mặt đầy không thể tin nhìn Ôn Tỷ, sau lưng của hắn, đứng nhưng là bọn họ Giang Thành tối đại địa hạ thế lực đại lao Chu Văn, Tiêu ca, hắn là biết Kim Địa hội sở phía sau màn chủ nhân Ôn Nam bối cảnh không tầm thường, nhưng hắn cũng không nhận thức làm cho này Ôn Nam sẽ lớn lối như thế, sẽ như vậy không cho hắn, không cho Chu Văn mặt mũi. Cắt đứt ta một chân. Ôn Nam đúng không, ngươi biết ta là ai không? Làm cho này một tên nhà quê, ngươi muốn đánh gậy ta chân. Hắn hướng về phía Ôn Tỷ cả giận nói. Được à, ở nơi này Giang Thành, còn không có dám thẳng như vậy hô ta đại danh, có thể, ngươi là người thứ nhất. Chẳng qua là, đừng nói là một mình ngươi tiểu Thanh Xà Bang ban chủ, chính là ngươi phía sau chủ tử Chu Văn tới, hôm nay, ngươi con chó này chân cũng phải lưu lại. Ôn Nam khỏe miệng có chút hơi mạo, trên mặt mang yếu ớt nụ cười, nhưng những lời này lại có một loại vương giả nhìn bằng nửa con mắt tứ phương uy nghiêm khí, phảng phất nàng chính là trong bầu trời này nữ vương. Nghe được một câu nói này, Phương Long trong lòng lột bộ sửng sốt một chút. Hắn vốn là cho là Ôn Nam không biết mình lão đại là ai, mới có thể nói ra nói như vậy, biết mình là Chu Văn Chu lão đại nhóm người sau tất nhiên sẽ đổi lời nói, nhưng bây giờ, Ôn Nam hơn nữa đối với Chu lão đại, lại căn bản không có chút nào kính sợ. Cái này làm cho trong lòng của hắn dựa vào nhất thời phá toái. Lời nói xong, mười mấy an ninh lập tức tiến lên đem lôi hắn ra ngoài. Trong hội sở mặt, huyên nào âm nhạc cuối cùng liền chưa từng nghe qua, nhưng giờ phút này, bị trọng âm vui quanh quần mọi người, lại hoàn toàn yên tĩnh. Đường đường thanh xà bang bang chủ Phương Long, nói phế, liền phế. Hay là bởi vì một học sinh trung học. Trung học đệ nhị cấp này sinh, rốt cuộc là lai lịch gì? Chúng ta Giang Thành bên trong, lúc nào có tôn thần ý nhân vật số một như vậy? Trong lúc nhất thời, vô số người trong lòng cũng đang âm thầm đoán. Chương 40, tiểu thể hiện tài năng tôn thần ý đi. Đối với ngươi và ngươi bằng hữu ở ta Kim Địa hội sở lý mặt phát sinh không vui, ta Ôn Nam hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi, còn hy vọng ngươi không nên để ở trong lòng. Đem Vương Long Anh sau khi đi ra ngoài, Ôn Nam chính là hướng Tôn Húc chí khiểm. Không sao cả. Tôn Húc cười nhạt, lại không có để ở trong lòng. Tiếp trước, tại hắn cùng Tô Tuyết đám người sau khi rời khỏi Kim Đất hội sở bên trong cũng phát sinh một nổi lên va chạm sự kiện, kia mâu thuẫn nhất phương, thì có thanh xà này bang bang chủ Phương Long, cuối cùng Ôn Nam đại phát lôi đình, đem thanh xà giúp cho diện. Mà kiếp này, Phương Long nhưng là cùng hắn sinh ra mâu thuẫn, bị hắn phế bỏ một cái tay, cuối cùng lại bị Ôn Nam ngay trước mọi người sai người lôi ra cắt đứt một chân. Lịch sử quy tích đã bởi vì hắn sống lại phát sinh thay đổi. Nhưng Tôn Húc cũng hiểu được, Ôn Nam nhìn qua là đang vì mình cái này lầm nhiệm ân nhân ra mặt, nhưng trên thực tế cũng là ở lập uy. Hơn nữa coi như không có chính mình, cái này uy vẫn sẽ lập. Có nàng hành động này, từ hôm nay trở đi, Kim Đất hội sở, Ôn Nam tên nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ Giang Thành thượng tầng, Giang Thành bên trong sẽ không có nữa người dám không nhìn Kim Đất hội sở tồn tại. Quả thật, Tôn Húc đoán không sai. Ôn Nam đứng sau lưng là Kim Nguyên Lâm gia, ở nơi này Giang Thành, người biết chuyện cũng cho nàng mặt mũi, nhưng như cũng có không ít người không biết nàng lợi hại, tỉ như Vương Ngải Long, ở nàng Kim Địa hội sở lý mặt tiếp tay cho rằng. Cho nên, nàng yêu cầu một cái giết gà dọa khỉ cơ hội, mà Tôn Húc cùng Phương Long sự tình, đúng lúc là cơ hội này. Nàng tin tưởng, tương tự sự tình sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa ở nàng Kim Đất hội sở bên trong. Trong lòng nàng thạch đầu cũng rơi một khối kế, nhưng chẳng biết tại sao, thấy Tôn Húc ánh mắt, nàng lại sâu thâm có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Một học sinh trung học làm sao có thể có sâu như vậy thủy ánh mắt, tuyệt đối không phải một người bình thường có thể có khí chàng cùng ánh mắt, người này tuyệt không phải người thường. Loại cảm giác này chợt nổi lên nàng trong lòng, hơn nữa vô cùng mãnh liệt. Tôn thần Yiye, lần trước sự tình ta còn chưa kịp cảm tạ ngài đâu rồi, hôm nay lại đang biểu tỷ ta trong bãi để cho ngài phát sinh như vậy không vui sự tình, như vậy đi, ngày khác ta cùng biểu tỷ ta làm chủ sinh ngài ăn một bữa cơm, thứ nhất đương đạo tạ, thứ hai làm nhận lỗi, ngài thấy thế nào? Lâm Nhiễm ngay sau đó đúng lúc mở miệng, Ôn Nam cũng gật đầu, như vậy một cái thần bí người, nàng nếu có thể kết giao tuyệt đối là một chuyện tốt, đối với nàng ở Giang Thành đặt chân, thậm chí sẽ có cực trợ giúp lớn. Có thể, thời gian địa điểm. Tôn Húc có chút suy tư, không có cự tuyệt. Thứ tư 19 giờ, vui sướng đỉnh, ngài thấy thế nào? Lâm Nhiễm đặc biệt chọn một buổi tối thời gian, bởi vì nàng biết, cái này Tôn Thần Ý hay lại là Giang Thành một học sinh trung học, buổi tối thời gian, với hắn mà nói khẳng định càng thích hợp một chút. Được, thứ tư buổi tối thấy. Tôn Húc nhàn nhạt gật đầu. Đi qua như vậy một phen nhạc đệm, mọi người đang vũ hội hóa trang hứng thú không còn sót lại chút gì, nhất là kia An Học Bân cùng Bịch Định, vốn là bọn họ mời Tô Tuyết bọn họ tới Kim Địa hội sở, là vì khoe khoang chính mình, biểu diễn người một nhà mạch, thật không nghĩ đến sự tình lại phát triển thành hiện tại ở cái tình huống này. Bọn họ mục đích không chỉ không có đạt tới, vẫn còn ở Dương Thiên Hoàng trước mặt mất mặt, càng làm cho Tôn Húc như vậy một tên nhà quê đem toàn bộ danh tiếng cũng xuất tẫn. Từ Kim Đất hội sở đi ra, Tôn Húc, ngươi và Ôn Tỷ biểu muội, rốt cuộc là quan hệ như thế nào ạ? Đúng vậy, Tôn Húc ngươi làm sao biết nhận biết Ôn Tỷ biểu muội? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, kia Ôn Tỷ biểu muội đối với ngươi thái độ còn vô cùng tôn kính. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rời đi Kim Đất hội sở, Lý Nhiên cùng Triệu Mộng rốt cuộc không nhịn được đem trong lòng một mực kềm chế nghi ngờ nói ra. Chính là một cái bình thường bằng hữu, ta vừa vặn đã cứu nàng một mạng. Tôn Húc bình thản nói. Nguyên lai là như vậy a. Ta liền nói a, Ôn Tỷ kia biểu muội thái độ, tốt có chút quá phận a. Nguyên lai ngươi là nàng ân nhân cứu mạng a. Triệu Mộng trong lòng mới là nhưng. Bị đoạt đi danh tiếng Liêu Vịnh Vịnh là sắc mặt phát lạnh, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai là giẫm nhầm cước chó, đã cứu Ôn Tỷ biểu muội. Không trách Ôn Tỷ kia biểu bội sẽ đối với hắn thái độ tốt như vậy, ta liền nói, tên nhà quê này có tài đức gì? Kia Tôn Thần Y đâu rồi, chuyện này là sao nữa à? Lý Nhiên lại mở miệng hỏi. Ta hiểu sơ một ít trung y liề. Tôn Húc ngươi còn biết ý thuật à? Nhưng là Ôn Tỷ kia biểu bội làm sao có thể danh hiệu ngươi là Tôn Thần Y à? Vừa vặn cho bảo nhân đường Lý Đạt xem bệnh. Tôn Húc không thể không đạo. Lý Đạt? Lý Thần Y liề. Lý Nhiên kinh ngạc nói. Nàng cũng đã nghe nói qua bảo nhân đường Lý Thần Y liề. Đây chính là bị người xưng là cuộc so tài hoa đà thần y liề, mà Tôn Húc lại cho Lý Thần Y xem bệnh. Đây quả thực không thể tin a. Thật là lời như vậy, Tôn Húc, ta ngày mai có thể xin ngươi đi cho gia gia ta xem bệnh một chút sao? Gia gia ta được một loại bệnh lạ, trước mời qua Lý Thần Y liề, Lý Thần Y nhưng cũng nói bó tay toàn tập. Lý Nhiên sắc mặt đột nhiên ngưng trọng đi xuống. Đúng, tiểu nhiên gia gia bị bệnh sự tình ta cũng biết, nếu như ngươi thật biết ý thuật lời nói, có thể đi xem một chút sao? Tô Tuyết nghe vậy cũng đúng Tôn Húc đạo. Cho Lý Thần Y xem bệnh. khoác lác đều chém gió thượng tiên a. Ngươi trả lại cho Lý Thần Y xem bệnh. Thật là khoác lác đều không đả thảo cả a. Lý Nhiên, một tên nhà quê lời nói ngươi cũng tin tưởng a, Lý Thần Y cũng xem không tốt bệnh, ngươi dám để cho một tên nhà quê đi xem, ngươi cũng không sợ tên nhà quê này đem ra ra của ngươi nhìn ra chuyện bất chắc tới. Hồ Diễm mặt coi thường, đối với Tôn Húc lời nói căn bản không tin tưởng, đồng thời còn ở bên cạnh châm chọc. Hồ Diễm, chú ý ngươi lời nói. Ngươi dám lại nguyền rủa ra ra ta một câu, ta hiện tiên xé rách ngươi miệng. Lý Nhiên nghe vậy nhất thời giận dữ. Gia gia của nàng đối với nàng mà nói là thân cận nhất người, nàng tuyệt đối không cho phép Hồ Diễm ở chỗ này nói bậy nói bạn, chỉ cần có một chút hy vọng, nàng liền sẽ không bỏ rơi cho gia gia của nàng xem bệnh cơ hội. Khoác lác sao? Tôn Húc nhìn Hồ Diễm liếc mắt, cười lạnh một tiếng, nếu như ta là người, sẽ nhanh suy nghĩ một chút bệnh viện nào nạo thai an toàn, mà không phải ở chỗ này chỗ tài miệng lưỡi bay. Nạo thai? Hắn nói cái gì? Hắn nói mình mang thai. Nàng mặt đầy mộng ép, sau đó bừng tỉnh nhớ tới, chính mình đại di mụ thật giống như đã chậm lại hơn một lễ bái không. Trước nàng không để ý, có thể trải qua Tôn Húc một nhắc nhở như vậy, nàng trong nháy mắt cảm giác có cái gì không đúng. Nàng theo bản năng hướng Vương Cương liếc mắt nhìn, một tháng trước, nàng và Vương Cương ở quán rượu một lần kia vừa vặn không có chọn lựa các biện pháp, nhưng sau chuyện này, nàng uống thuốc à? Chẳng lẽ chúng thương? Nàng sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Hồ Diễm phản ứng, để cho mọi người nhất thời minh bạch, Tôn Húc lời nói rất có thể là thực sự. Tôn Húc chẳng qua là liếc mắt nhìn, thì nhìn ra Hồ Diễm mang thai sự thật, chính là những thứ kia lão thầy thuốc cũng không nhất định có thể làm được chứ. Chẳng lẽ tên nhà quê này Tôn Húc thật là một gã thần y điệp, một tên võ giả đại sư, còn là một gã thần y điệp? Nhưng nếu thật là như vậy, cái này Tôn Húc thật không phải là một cái loại người bình thường, nếu như có thể kết giao, đối với chúng ta Tư Đồ gia cũng tuyệt đối là một chuyện may lớn, khó trách kia Ôn tỷ sẽ là một học sinh trung học đại động can qua như vậy, xem ra kia Ôn tỷ đối với Tôn Húc cũng có kết giao ý à. Ti Đồ Ninh cau mày một cái, từ Tôn Húc cùng Lưu Hàng Từ thay đổi quần áo gian sau khi đi ra, hắn đã cảm thấy Tôn Húc phảng phất có nhiều chút không đơn giản, nhưng không nghĩ tới lại sẽ như thế không đơn giản. Chương 41, thuật pháp sư đêm. Giang Thành Đế hảo viên một ngôi biệt thự bên trong. Kiệt ca, ngài có thể phải làm chủ cho ta a. Bị cắt đứt một chân Phương Long một cái nhào tới trên đất, ngồi đối diện ở trên ghế salon rút ra xì gà khói một nam tử khóc kể mở. Người đàn ông này diện mục thanh tú, nhìn qua có chút thư sinh ý khí. Nhưng Giang Thành người, thấy người đàn ông này cũng không âm thầm sinh sợ. Mặt lạnh thư sinh. Chu Văn. Hán, chính là Phương Long phía sau núi dựa, cũng là Giang Thành Nam khu tối đại địa hạ thế lực, Thanh Long bang lão đại, ở Giang Thành Nam khu, tương tự thanh xả giúp như vậy tất cả lớn nhỏ bang phái. 70 đều là thuộc về ở tại bọn hắn Thanh Long bang thủ hạ. Làm chủ, ngươi biết Ôn Nam là người nào sao? Chính là ta cũng không dám tùy tiện đắc tội nàng, ngươi lại dám ở nàng trong bãi làm bậy, ngươi là muốn chết. Chu Văn đem thuốc si gà chợt bắn ra, tàn thuốc trực tiếp đánh vào Phương trên thân rồng, mặt đầy hận thiết không được thép biểu tình. Ngừng chỉ chốc lát sau, hắn mới là lại mở miệng hỏi, cái đó học sinh trung học đệ nhị cấp là người nào? Kiệt ca, Ôn Nam biểu mọi danh hiệu kia học sinh trung học đệ nhị cấp là Tôn Thần Y Liệ, không biết là người nào, nhưng hắn khí lực lớn kinh người, chỉ một cái tay, liền đem tay ta cổ tay bóp gãy. Hơn nữa ta cảm giác hắn còn không dùng toàn lực. Phương Long đội vàng đúng sự thật trở về đạo, một cái tay liền đem tay ngươi cổ tay bóc gãy. Chu Văn có chút ngoài ý muốn, phản phất sói như sói vậy âm lãnh con ngươi lốc cốc chuyển một cái, sau đó nói, ngoại kính đại thành, một học sinh trung học lại sẽ có như vậy thực lực. Cha cho ta rõ ràng trung học đệ nhị cấp này sinh lai lịch, ta muốn hắn toàn bộ tài liệu cặn kẽ. Dạ, kia ca. Một cái ngoại kính đại thành học sinh trung học đệ nhị cấp được gọi là cái gì Tôn Thần Y Lệ, vẫn cùng Ôn Nam biểu muội nhận biết. Ôn Nam đối với nàng cũng cung kính như thế. Trung học đệ nhị cấp này sinh, ngược lại câu khởi ta hứng thú, dám đụng đến ta Chu Văn người, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cứu cuối cùng người gì? Tô Tuyết nhà. Tiểu Tuyết, hôm nay ngươi mang Tôn Húc đi Kim Điệu hội sở tham gia vũ hội hóa trang, chơi đùa như thế nào đây? Trên bàn cơm, Tô Quân đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Ở trên vũ hội gặp phải nhiều chút phiền toái, không chơi thế nào thì trở lại. Tô Tuyết không có dấu dếm. Gặp phải phiền toái? Chuyện gì xảy ra? Một cái tên là Phương Long cái gì thanh xà bang bang chủ nghĩ tưởng phải cùng ta uống rượu, ta không muốn. Tiểu Húc giúp ta ra mặt, đem cái đó Phương Long tay cắt đứt. Phương Long, thanh xả bang bang chủ, ngươi nói Tôn Húc đem Phương Long tay cắt đứt. Nghe được nữ nhi mình một câu nói này, Tô Quân nhất thời thả ra trong tay đũa, sắc mặt nghiêm túc đứng lên, sau đó thì sao, sau đó thế nào? Phương này Long hắn cũng gặp qua một lần, không chỉ là thanh xả bang bang chủ, hay lại là Giang Thành ngầm đại lao Chu Văn Chu lão đại thủ hạ, mặc dù mới quật khởi gần đã hơn một năm, nhưng hắn danh tiếng ở Giang Thành Nam khu nhưng là vô cùng vang dội, ánh sáng thanh xả người rút xuống tiểu đệ, cũng có trên trăm nhiều. Bây giờ nữ nhi mình lại còn nói Tôn Húc đem Phương Long tay cắt đứt, đây tuyệt đối là một cái xét đánh ngang hai. Phe kia Long nhưng là một cái nhân vật hung ác, hắn Tô công ty có mạnh đến đâu, cùng địa hạ thế lực cũng căn bản không cách nào so với, loại này địa hạ thế lực hắn tuyệt đối không chống nổi. Hắn trong lòng lập tức căng thẳng, đối với Tôn Húc hảo cảm cũng lần nữa chợt giảm xuống, tiểu tử này không có bản lĩnh gì còn gây phiền toái cho mình, hắn thật là có chút hối hận để cho nữ nhi mình dẫn hắn đi tham gia vũ hội hóa trang, nếu không cũng sẽ không phát sinh chuyện lớn như vậy. Tình ba ngài đừng lo lắng, vốn là phe kia Long muốn tìm chuyện đâu rồi, nhưng vừa vặn Kim Địa hội sở Ôn tỷ xuất hiện, mà Tiểu Húc nhận biết Ôn tỷ biểu muội, Ôn tỷ còn danh hiệu Tiểu Húc là Tôn Thần Y Liệ, đối với Tiểu Húc rất là cung kính. Sau đó Ôn tỷ đại phát lôi đình đem cái đó Phương Long cắt đứt một chân từ Kim Địa hội sở đuổi ra ngoài, cho nên không có chuyện gì. Tô Tuyết biết mình phụ thân lo âu, đội vàng tiếp tục mở miệng, đang khi nói chuyện cũng không có che giấu đối với Tôn Húc đệ đệ tự hào ý. Nghe được nữ nhi mình một câu nói này, Tô Quân càng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái này Tôn Húc, cái này chính mình căn bản không có thấy hợp mắt lũ nhà quê, lại cùng Ôn Tỷ cài đặt quan hệ. Vì hắn, Tiêu Kim địa hội sở thần bí Ôn Tỷ còn đại phát lôi đình đem Thanh Xà Bang bang chủ trực tiếp cắt đứt chân đuổi ra ngoài. Chính mình không có nghe lầm chớ. Cái này Tôn Húc là đi cái gì đại vận sao? Một khắc trước còn đối với Tô Tuyết đem Tôn Húc mang đi Kim địa hội sở quả thực hối hận Tô Quân, giờ khắc này tâm tình cũng không khỏi có chút phức tạp, trong đầu hắn cũng không khỏi lại hồi tưởng lại sáng sớm hôm nay nghe kia một ông già tại hắn trước cửa kêu nhân đại sư, lão giả kia kêu, chẳng lẽ cũng là Tôn Húc? Không không không, tuyệt đối không thể nào. Tiểu tử này, tại sao có thể là cái gì đại sư? Tô Quân trong lòng âm thầm hủy bỏ. Mà lúc này, cùng Tô Tuyết bọn họ từ Kim địa hội sở chia lìa sau khi Tôn Húc, tắc lai đến bảo nhân đường Giang Thành nhất trung phân điểm. Như là đã đáp ứng Lý Nhiên ngày mai đi cho gia gia của nàng xem bệnh, vậy hắn cũng phải kịp chuẩn bị, dù sao hiện tại hắn đã không phải là kiếp trước tiên đế, không có thần đan diệu dược, không có cường đại thần thức tu vi, nếu không, phàm trần tật bệnh, hắn điểm chỉ là được khỏi hẳn. Tôn thần y đi, đi tới nơi này bảo nhân đường phân điểm, tiểu nhị kia chính là liếc mắt nhận ra Tôn Húc. Hắn lập tức cung cung kính kính tiến lên đối với Tôn Húc chào hỏi, hai ngày trước sự tình hắn dĩ nhiên còn rõ ràng nhớ ở trong lòng, nhưng là một cái so với Lý thần y cũng lợi hại hơn thần y, thậm chí ngay cả hơn 10 triệu bảo nhân đường chí tôn thẻ cũng không coi vào đâu. Khởi là hắn loại này tiểu hòa kế có thể so với, huống chi Lý thần y trước khi rời đi cũng cố ý với tất cả mọi người bọn họ cũng đã thông báo, phàm là tôn thần y trở lại bảo nhân đường, tuyệt đối phải lấy tôn quý nhất tư thái nên đón, nếu không lập tức rời. Tôn Húc cũng cảm giác tên này tính toán thái độ biến hóa trong lòng, nhưng cũng không có quan tâm. Tôn thần y đi, ngài có cần gì không? Tiểu nhị đi tới Tôn Húc trước người, đuổi vội mở miệng hỏi, cho ta cầm một bộ châm cứu dùng châm. Được, ngài chờ một chút. Tiểu nhị ngay sau đó xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất xuất ra một bộ dùng đàn mục trang phục lộng lẫy cái hộp, mở hộp ra, bên trong trường đoạn đoạn bày hơn 20 cây ngân châm, nhìn ra được, ngân châm này phẩm chất cao vô cùng. Tôn Húc khẽ cau mày, bộ này châm cụ, không ra ngoài dự liệu là bọn hắn trong tiệm tốt nhất một bộ, bàn về giới đáng giá hơn vạn khối tiền tả hữu, hiện tại hắn cũng không có nhiều tiền như vậy, xem ra, có thời gian còn phải đi một chuyến nữa thị trường đồ cổ kiếm một khoản kim. Trên người của ta không mang rất nhiều tiền, nếu như có thể, bộ này châm cụ ta lấy trước đi, ngày khác lại tới cho ngươi tiền. Ngươi xem có thể không? Tôn thần y không cần, Lý thần y giao phó, ngài tới tiệm chúng ta trong mua đồ chúng ta đều không thể thu tiền, ngài trực tiếp lấy đi là được. Tôn Húc nghe vậy cũng không có cự tuyệt, Lý đạt nhân tình này, hắn thừa. Bắt được châm cụ, hắn liền đi ra bảo nhân đường. Vèo, siêu siêu. Nhưng mà hắn mới ra bảo nhân đường, hai cái bóng đen lại giống như hai cổ hắt như gió vèo một chút từ hắn phía trước sẽ qua, thân ảnh kia một trước một sau, phảng phất là ở đuổi theo trốn, tốc độ kia nhanh, tuyệt đối không là người bình thường có thể có được. Thuật pháp sư. Tôn Húc ánh mắt đông lại một cái, trong miệng nói nhỏ ra ba chữ kia. Thuật pháp sư, phong thủy sư, trận pháp sư, cổ thuật sư các loại, những thứ này đều là dùng phương pháp đặc thù, câu thông thiên địa linh khí, chuyên về một môn một thuật tu luyện giả. Mặc dù cùng dĩ vũ nhập đạo so sánh, những thứ này đều là đường đi, nhưng thiên địa và pháp đều có thể nhập đạo. Vô luận là phong thủy sư hay lại là thuật pháp sư, chỉ cần đạt tới cảnh giới nhất định, cũng có thể ngưng đan, kết anh, bước lên chân chính tu luyện chi đạo. Tôn Húc liếc mắt liền nhìn ra hai đạo thân ảnh kia trên người có một tầng pháp thuật quanh quẩn, chính là nhận ra bọn họ thân phận. Hắn không nghĩ tới, ở nho nhỏ này Giang Thành bên trong, lại sẽ có tu luyện pháp thuật người tồn tại. Hắn nhất thời lên hứng thú, thân hình chợt lóe, âm thầm theo sau. Chương 42, âm khôi tông người có pháp thuật gia trì, hai đạo thân ảnh kia tốc độ di động có thể nói kinh người, nếu như không phải là đạt tới nội tính trung kỳ, hơn nữa chính mình thân pháp đặc thủ, bây giờ Tôn Húc cũng rất khó đuổi kịp hai người kia. Bạch tiểu thư, ta khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực, coi như ngươi không có bị thương cũng không phải đối thủ của ta, huống chi bây giờ còn người bị trọng thương, ngươi cho rằng là ngươi có thể chạy mất ấy ư? Ngoan ngoãn cùng ta rời đi, còn có thể tiết kiệm được một ít đau khổ gia thị. Cùng là thuật pháp sư nhất mạch, ngươi là người nào, nghĩ tưởng muốn dẫn ta đi nơi nào? Ta là người như thế nào? Chẳng lẽ Bạch Kim Khôn lão đầu kia không có đề cập với ngươi chúng ta Âm Khôi Tông tồn tại? Bất quá không liên quan, chờ ngươi đến chúng ta Âm Khôi Tông sau khi, chúng ta có là thời gian thật tốt trò chuyện. Ngươi là Âm Khôi Tông người? Ngươi bắt ta, là Bạch gia chúng ta càn khôn bản. Ta đã nói rồi, Bạch Kim Khôn không nên không đề cập tới chúng ta a. Bạch tiểu thư đoán không sai, chúng ta tông chủ nghĩ tưởng các ngươi phải Bạch gia càn khôn bản dùng một chút, chỉ cần gia gia của ngươi đem càn khôn bản đưa đến chúng ta Quỷ Thuật Tông trên, đến lúc đó ngươi tự nhiên có thể an nhiên vô bệnh nhẹ rời đi. Lưỡng danh thuật pháp sư một nam một nữ, nam 40-50 tuổi, người mặc màu đen áo vải, giống như là trong phim ảnh thích khách thường xuyên y phục dạ hành tựa như, bất quá hắn trên người lại có một đạo như ẩn như hiện hắc mang bao phủ, hiển nhiên là một tên thuật pháp đạo hạnh cao thâm người. Mà bị đuổi theo người đàn bà kia trên người lại có điểm một cái vết máu, khí tức cũng có chút suy yếu, hiển nhiên không phải là trung niên nam tử này đối thủ. Bị đuổi kịp đường hẻm bên trong, nàng đã là không đường có thể trốn. Bạch Y Y Y, Tôn Húc theo kịp, thấy kia bị buộc không đường có thể lui nữ tử gương mặt lúc, trong lòng rất là giật mình, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình theo kịp phát hiện cái này Bạch tiểu thư lại là bọn họ Giang Thành nhất trung tài nữ Bạch Y Y Y. Kiếp trước hắn ở Giang Thành nhất trung rất nhiều trong đại hội cũng đã gặp cái này Bạch Y Y Y, cho nên giờ phút này thấy cũng là mới có thể nhận ra, nhưng hắn có thể cho tới bây giờ không có nghe qua cái này Giang Thành nhất trung đệ nhất tài nữ Bạch Y Y lại còn là một gã thuật pháp sư. Ai, người nào ở nơi nào? Tôn Húc trong lòng còn đang kinh ngạc, mà kia trung niên áo đen nam tử sắc mặt lại đột nhiên ngưng trọng, hắn cảm giác có người sau lưng tồn tại, lập tức xoay người đưa mắt hướng Tôn Húc đưa tới, giọng nói kia lạnh giá, phản phất đem không khí đều phải một chút xíu cắt, cảm giác ngược lại rất bén nhạy. Tôn Húc khoát khoát tay, vốn là hắn cũng không có tính toán ẩn giấu thân hình, bị phát hiện liền thản nhiên từ trong bóng tối đi ra. Một học sinh trung học, mặc áo da màu đen người đàn ông trung niên thấy Tôn Húc khẽ to mày, hắn quan sát tỉ mỉ, cũng không có từ trên người Tôn Húc nhận ra được bất kỳ pháp lực tồn tại, cũng không có cảm giác được cường đại dường nào khí tức, mới là thoáng buông lòng cảnh giác. Tôn Húc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mà bị bức ép ở đường hẻm sâu bên trong Bạch Y Dĩ Y nhìn người đến lại là Tôn Húc, trên mặt cũng lập tức dâng lên một vẻ kinh ngạc. Nam sinh này nàng hai ngày trước mới chú ý tới, không nghĩ tới hôm nay buổi tối lại ở chỗ này gặp. Đây là trùng hợp sao? Nàng trong lòng có chút nghi ngờ. Ngày hôm trước ở trường học trong thao trường xa xa thấy Tôn Húc thời điểm, nàng liền nhận ra được nam sinh này có chút không tầm thường, là một gã võ giả. Nhưng sau khi nàng cũng không có đầu nhập quá nhiều chú ý, dù sao lại không phàm nhân, cũng rất khó vào ánh mắt của nàng. Nàng, Bạch Y Dĩ Y, được gọi là Thiên Chi Tiêu Nữ, Giang Thành Nhất Trung trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Từ nàng đi tới Giang Thành Nhất Trung sau khi, niên cấp xếp hạng thứ nhất cái vị trí kia liền không xuất hiện nữa qua tên người khác, toàn bộ Giang Thành Nhất Trung, vô số hào quang vinh dự cũng hội tụ ở nàng trên người một người, nàng là rất nhiều người ánh mắt tiêu điểm. Trừ lần đó ra, thân là thuật pháp thế gia Bạch gia người nàng, càng là một gã thuật pháp thiên tài, ở tại bọn hắn Bạch gia bên trong, vô luận là đồng bối hay lại là trưởng bối, cũng không có người nào thiên phú cao vô cùng nàng, thậm chí chính là nàng gia gia, Bạch gia thuật pháp đại sư Bạch Kim Côn, ở một ít thuật pháp thành tựu trên đều không nhất định mạnh hơn nàng bao nhiêu. Từ nàng ra đời đến bây giờ 18 năm trong, một mực tất cả là như thế, cho nên nàng tự nhiên có một cổ lạnh lẽo cô quạnh ngạo nghệ khí thế, cũng vì vậy bị rất nhiều người phong làm băng sơn nữ thần. Cho dù là bây giờ, bị trung niên nam tử này bao vây đường hẻm bên trong nàng, như cũng có thuộc về mình cao ngạo. Nàng lại nhận thức ta. Tên mình từ Bạch Tỷ Lý miệng nói ra, Tôn Húc cũng hơi có chút ngoài ý muốn, dù sao hiện tại hắn có thể vẫn chỉ là một tên chuyển trường tới không bao lâu học sinh phổ thông, cùng Bạch Tỷ Lý cũng không có qua bất kỳ tiếp xúc. Đương nhiên, hắn cũng không có đi liền muốn những thứ này, với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Dù là bây giờ Bạch Y Lý không biết mình, dùng không bao lâu, tên mình cũng sẽ ở Giang Thành Nhất Trung, thậm chí còn toàn bộ Giang Thành văng dội. Hắn chẳng qua là nhìn trước mắt trung niên nam tử này, bởi vì từ trung niên nam tử này trên người tản mát ra nhắm vào mình sát khí, để cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Hai người các ngươi nhận biết? Ở Côi Tông người đàn ông trung niên cũng nghe đến Bạch Y Lý thì lời nói, không khỏi nhìn lâu Tôn Húc lên mắt. Từ Tôn Húc tuổi tác còn có quần áo thượng, hắn cũng đoán được Tôn Húc cùng Bạch Y Lý thì hẳn là đồng học quan hệ. Sau đó Thiêu Thiêu Mi cân nhắc nói, tiểu tử, Bạch gia nha đầu dài quả thật mắt sáng, kia béo mập gương mặt, trắng non chân dài to, nghiêm nhiên một cái mỹ nhân bại hoại, nếu như không phải là tổng chủ có lệnh, ta lão quỷ cũng tuyệt đối sẽ đem nàng đẻ ở dưới quần nếm trước đến mùi. Nhưng tiếc là người mỹ nữ này cũng không là người cái này tiểu bằng hữu có thể cứu nha. Tôn Húc chắc lưỡi một cái, tiểu bằng hữu tiếng xưng hô này hắn nghe có thể là có chút không được tự nhiên, hắn và Bạch Y Lý mặc dù không quen biết, nhưng cùng với là Giang Thành một học sinh trung học thì ra gặp phải, hắn sẽ không để ý làm biệt thủ, liền nhìn kia Âm Khôi Tông nam tử nhàn nhạt đạo, ta bất tử tiên đế muốn cứu người, có thể còn chưa phải là một mình ngươi tiểu thuật pháp sư có thể ngăn được. Tiểu thuật pháp sư, thật là cuồng vọng giọng a. Người đàn ông trung niên nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, trên người sát ý cũng nhất thời trở nên nồng hơn, hắn đường đường Âm Khôi Tông hộ pháp, lại bị một học sinh trung học như thế không nhìn. Chuyển trở về tông môn, hắn mặt mũi hướng nơi nào treo? Tôn Húc, ta không biết ngươi vì sao lại ở chỗ này, nhưng người trước mắt này lợi hại không phải là ngươi có thể tưởng tượng ra được, ta khuyên ngươi đổi mau rời đi, tránh cho rước họa vào thân, uổng công ngồi thánh mạng. Bạch Y Lý nghe được Tôn Húc lời nói cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, nàng và trước mắt Âm Khôi Tông nam tử đã giao tay qua một lần, nàng rất rõ người đàn ông này lợi hại đến mức nào, tuyệt đối là một tên thuật pháp cao thủ, chính là bọn hắn Bạch gia, trừ quá lớn ba cùng gia cũng sẽ không có người thứ ba là người đàn ông này đối thủ, huống chi là một cái Tôn Húc. Muốn cứu người, ngươi ít nhất được có thực lực này chứ. Mà bây giờ, ngươi ngay cả tự vệ đều là vấn đề, còn nói thế nào cứu người? Loại này khoe tài, liền ngu xuẩn nhất hành động. Rời đi. Hừ hừ, ở ta lão quỷ trước mặt phách lối sau khi còn muốn rời đi, nói vớ vẩn, hôm nay đụng vào ta coi như ngươi xui xẻo, bất quá ngươi yên tâm, ta lão quỷ giết người, từ trước đến giờ thống khoái, ngươi sẽ không cảm giác quá lớn thống khổ. Đang khi nói chuyện, trung niên nam tử kia trên người ánh sáng màu đen nhất thời hóa thành vô số thanh trường kiếm ngưng tụ trên không trung, chỉ cần Tôn Húc muốn chạy trốn, những trường kiếm này liền sẽ lập tức tề phát đem đường lui phong tỏa, thậm chí đưa hắn bắn thành tổ ong vỏ bẻ. Hắn cười lạnh nhìn Tôn Húc, nhưng Tôn Húc lại căn bản không có rời đi ý tứ, ngược lại nhàn nhạt nói: "Ta nói ta phải rời khỏi sao?" Chương 43, tiêu diệt ai, vốn là ta còn tưởng rằng hắn là một cái không đơn giản người, không nghĩ tới cũng như vậy không hiểu nhận định tình hình, yêu khoe tài, hắn và cái lao quỷ này giao thủ, nhất định chính là tự tìm đường chết. Bạch Y Lý nhìn về phía trước không nghe chính mình khuyên can Tôn Húc, trong lòng cũng âm thầm cảm khái mở. Không phải là nàng đối với Tôn Húc không có bao nhiêu lòng tin, mà là vì vậy lão quỷ thật quá mạnh mẽ. "Tiểu tử, ngươi thành công kích thích ta lửa giận. Chính mình đường đường Âm Khôi Tông hộ pháp, há có thể bị một học sinh trung học như vậy khiêu khích?" Lão quỷ nhất thời giận quát một tiếng, ngay sau đó thủ trưởng kết ấn, trước người những thứ kia trường kiếm phá vỡ không gian như vậy siêu siêu văng rồi, sắc bén kiếm mang theo vô cùng dùng mình chợt đâm về phía Tôn Húc. "Hán, hạ sát thủ." "Xong, bây giờ muốn chạy cũng chậm." Bạch Y Lý thì trong lòng một trận thở dài. Chẳng qua là loại này chút tài mọn sao? Tôn Húc khỏe miệng video, tiện tay ngăn lại, một cổ vô hình sóng gió nhất thời từ trước người hắn như là thác nước chảy ngược lên, sau đó ở trong bóng tối hóa thành một há to mồm, kia miệng to phảng phất là thôn tiên cự thú, trong khoảnh khắc đem các loại trường kiếm màu đen một cái nuốt vào tới. Bạch Y Dĩ Dĩ sửng sở. Cái này Tôn Húc không là một gã võ giả sao? Thế nào cũng biết pháp thuật, hơn nữa còn là cường đại như vậy pháp thuật. Loại trình độ này pháp thuật cũng vượt qua xa nàng. Nàng một khắc trước còn cho là Tôn Húc là đang khoe tài, là một cái không hiểu nhận định tình hình, còn có chút phách lối nam sinh. Bây giờ nhìn lại, người ta căn bản không phải phách lối, mà là thật có thực lực. Chẳng qua là chính nàng tu vi quá thấp, nhìn không thấu người ta a. Lao quỷ kia cũng đờ đẫn tại chỗ. Không được, trước mắt trung học đệ nhị cấp này sinh cực kỳ âm hiểm, mới vừa rồi lại là ở ẩn giấu thực lực. Hắn rung động trong lòng giống như quần cuộn đợt sóng, thủ đoạn này cùng bọn họ Âm Khôi Tông những lao quái kia đều có liều mạng, ở đâu là hắn có thể đủ đối phó. Hắn phải nhanh trốn, nếu không đợi tiếp nữa, rất có thể chết tại đây cái âm hiểm học sinh trung học đệ nhị cấp trong tay. Ở nơi này Bạch gia tiểu thư bên người, tại sao có thể có cường đại như vậy thuật pháp sư tồn tại? Là Bạch Kim Khôn cho nàng mời bảo tiêu sao? Nếu như là, đó cũng quá kinh khủng. Tin tức này, hắn nhất định phải phản hồi cho tông môn. Bạch gia, so với bọn hắn tưởng tượng không đơn giản. Hắn theo bản năng cũng sắp Tôn Húc cùng Bạch gia hoa chung một chỗ, dù sao ở Giang Thành bên trong, biết pháp thuật người nhưng là Phượng Mao Lân Giác, trừ qua Bạch gia gia, hắn còn chưa từng thấy qua ngoài ra biết pháp thuật người. Ngay cả Tôn Húc gần giấu thực lực. Âm hắn, nói thật, hắn còn chưa xứng. Muốn đi. Tôn Húc cũng nhìn ra Âm Khôi Tông lão quỷ dự định, nhưng thả hổ về rừng loại chuyện này, hắn cũng sẽ không đi làm, nhất là hiện tại hắn còn cũng không đủ cường đại, cũng không muốn cho mình dẫn đến quá mức phiền toái. Chết đi. Tôn Húc pháp theo nói ra, không trung kia một há to mồm ở đem vô số trường kiếm sau khi cắn nuốt lập tức đắp xuống, lấy tốc độ ánh sáng như vậy một cái hướng về kia lão quỷ nuốt tới, vậy cường đại hấp lực, để cho lão quỷ này căn bản không có chút sức chống cự nào, chẳng qua là chốc lát liền rơi vào đại trong miệng, sau đó hóa thành nát bấy. Ba tháp. Mặc dù đem lão quỷ tiêu diệt ở đó trong pháp thuật, nhưng đối với lão quỷ này trên người đồ vật, Tôn Húc lại cũng không có hư hại, một chiếc nhẫn sau đó từ không trung rơi xuống. Là một quả hắc thiết chế chiếc nhẫn, phía trên bao phủ một tầng nhàn nhạt pháp lực, Tôn Húc liếc mắt chính là nhìn ra là một quả cấp thấp chứa vật giới chỉ, ở bây giờ tu chân giả số lượng vượng mao lân giác trên địa cầu, cho dù là cấp thấp chứa vật giới chỉ cũng tuyệt đối cũng coi là bà bối, dù sao, thấp hơn cấp chứa vật giới chỉ cũng chỉ có những kết đan đó nhân tài có năng lực luyện chế, dù là hiện tại hắn cũng không có điều kiện luyện chế. Mà một tên Âm Khôi Tông người, lại sẽ có chứa vật giới chỉ. Bất quá cũng đúng lúc tiện nghi hắn. Hắn đem tinh thần lực rót vào trên mặt nhẫn, bên trong là một cái chỉ có một hệ thước đại không gian nhỏ, trong đó chứa một cái ngọc chế chai nhỏ, chứa 8 miếng màu xanh nhạt dưỡng thần đan. Dưỡng thần đan đối với người bình thường mà nói chỉ có nâng cao tinh thần dưỡng tinh làm dùng, nhưng đối với một tên thuật pháp sư mà nói nhưng là ác không thể thiếu đồ vật, bởi vì thi triển pháp thuật đối với tinh thần lực tiêu hao nhưng là cực lớn, rất nhiều lúc thi triển siêu ra năng lực mình phạm vi. Pháp thuật càng là sẽ làm bị thương cùng tinh nguyên. Dù là mới vừa rồi Tôn Húc cũng là như vậy, kia pháp thuật nhìn hắn chẳng qua là tiện tay làm. Nhưng trên thực tế lại hội tụ gần như 8 phần 10 tinh thần lực, giờ phút này tinh thần lực hắn cũng có chút suy yếu, dù sao hiện tại hắn chẳng qua là nội kính võ giả, cũng không phải là đặc biệt thuật pháp sư, cũng chỉ có thể bằng vào kiếp trước một ít thủ đoạn mới có thể cưỡng ép thi triển thuật pháp. Hắn tiện tay xuất ra một quả dưỡng thần đan phục vào trong miệng, kia tiêu hao tinh thần lực cũng lập tức lấy có thể gặp tốc độ khôi phục mở. Hắn không khỏi cảm khái, kiếp trước tự mình thân là tiên đế, chính là những thứ kiêm lịch tiên đại pháp cũng là tiện tay làm, mà bây giờ thi triển loại này chính là tiểu pháp, lại cũng có chút miễn cưỡng. Trừ qua dưỡng thần đan ra, trong nhẫn chứa vật còn có một mặt âm khí quanh quần phù quỷ kỳ, đây là vừa dùng tới hấp thu trong tiên địa quỷ lực tăng trưởng pháp thuật lá cờ, cũng coi là một loại pháp bảo, bất quá loại này bằng môn tà đạo, Tôn Húc dĩ nhiên khinh thường trở nên mì này phù quỷ kỳ phẩm chất cũng không tệ lắm, cầm đi buổi đấu giá, mới có thể bán một cái không tệ giá cả. Nhưng Tôn Húc cũng không có đem trực tiếp vứt bỏ, dù sao hiện tại hắn nhưng là thiếu tiền, đem phù này quỷ kỳ cầm đi đấu giá tuyệt đối là thích hợp nhất. Xử lý xong những thứ này, Tôn Húc mới nhìn hướng một bên Bạch Tỷ thuộc về trong kiếp sợ. Mặc dù không biết lão quỷ này ở Âm Khôi Tông là thân phận gì, nhưng hắn hiển nhiên không phải là phổ thông tông nhân, có thể bây giờ lại bị Tôn Húc ở một lời giữa tiêu diệt, lại không có để lại bất cứ dấu vết gì. Loại thủ đoạn này, là một học sinh trung học có thể có sao? Nàng mặc dù sinh ra ở pháp thuật thế gia, nhưng cường đại như vậy pháp thuật nhưng cũng là lần đầu thấy, mặc dù tu luyện người là bảo vật với nhau tàn sát cũng không phải là hiếm thấy sự tình, nhưng nàng chỉ có 18 tuổi, trước hôm nay cũng không có thực sự tiếp xúc qua loại tàn khốc, trong lòng cũng không khỏi khó chịu. Dù sao, đây chính là một cái mạng a. Nói giết, cứ như vậy giết. Hắn chết sao? Bạch Y Dĩ có chút kinh ngạc nhìn Tôn Húc đạo. Ừ. Tôn Húc nhàn nhạt gật đầu, ngay cả xương đều không thừa, chết không thể chết lại. Cảm ơn ngươi cứu ta, ngươi nếu có cần gì đều có thể nói ra, chỉ cần là ta Bạch gia đủ khả năng, ta Bạch Y Dĩ nhất định sẽ báo đáp hôm nay ân cứu mạng. Thoáng bình phục sau khi, nàng hướng Tôn Húc nói cảm ơn, nhưng nàng thanh âm lại tràn đầy một tia phòng bị, bởi vì chấn định lại sau khi nàng rất nghi ngờ, cái này Tôn Húc rốt cuộc là người nào? Vì sao lại sẽ vừa khéo như thế xuất hiện ở nơi này, vẫn còn ở mấu chốt nhất thời điểm đem chính mình cấp cứu? Hắn có cái gì mục đích? Là vừa ý chính mình sắc đẹp, vẫn là cùng kia Âm Khôi Tông như thế, vì chính mình Bạch gia càn khôn bàn tới. Trong lòng nàng không biết, không là tất cả cứu người đều phải báo đáp cùng mục đích, ta cứu ngươi chẳng qua là thuật tay, cũng không cần ngươi báo đáp, lui 10.000 bước mà nói, ta mặc dù đối với các ngươi Bạch gia không có gì biết, nhưng ta muốn, các ngươi Bạch gia cũng cho không. Tôn Húc liếc mắt chính là nhìn thấu Bạch Tỷ ý nghĩ trong lòng, Bạch Y Y sắc đẹp mặc dù không tệ, nhưng hắn kiếp trước gặp qua so với Bạch Y Y sắc đẹp cao hơn nữ tử đi nhiều, nàng đối với Bạch Y Y cũng không có hứng thú gì, về phần nàng mệnh ra, càng là còn vào không chính mình bất tử tiên đế mắt. Hắn cười lạnh một tiếng, chính là rời đi. Chẳng lẽ là ta nghĩ rằng nhiều, hắn thật không có gì mục đích sao? Bạch Y Y nhìn lạnh nhạt rời đi Tôn Húc, trong lòng đột nhiên có một cổ không nói ra mùi vị dâng lên, phản phất là mình lấy lòng tiểu nhân, ở độ người bụng quân tử. Chương 44, Lý Đông ngày thứ hai trời vừa phát sáng thời điểm, một chiếc kim sắc xe mẹ xe đét liền ngừng ở Giang Thành nhất trung cửa trường học. Tiểu thư, chẳng qua là một học sinh trung học, thật có thể cho lão gia xem bệnh sao? Lý Thần Ý cũng đều đối với lão gia bệnh bó tay toàn tập. Cái này ta cũng không xác định, nhưng Kim Địa hội Sở Ôn tỷ đều nói hắn là thần y, còn nói cho Lý Thần Ý xem bệnh, hẳn không giả đi, gia gia bệnh chúng ta đều đã tìm khắp Giang Thành toàn bộ danh y, thậm chí ngay cả Kim Nguyên Thần Ý cũng không có nhìn ra nguyên do, bất kể hắn đến cùng phải hay không thần y, tóm lại là một chút hy vọng, chúng ta thử một chút cũng là tốt. Đối với Tôn Húc, Lý Nhiên thật ra thì cũng không có quá lớn lòng tin, nhưng nàng cũng còn ôm một chút hy vọng. Bởi vì Lý Thần Ý trước đã nói qua, nếu như gia gia của nàng bệnh lại không có chuyển biến tốt, nhiều nhất mấy tháng sẽ gặp nguy hiểm sinh mạng, cho nên không chỉ là nàng, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lý đều tại là lao ra từ bệnh tình đang nóng nảy đến, suy nghĩ đủ loại phương pháp, tìm có thể tìm được toàn bộ danh y đi, vì thế, nàng nhị bá đều đã viễn phó Hoa Sơn, đi mời một tên lãnh đời thần y rời núi, chỉ bất quá đến nay còn không có tin tức. Nàng chỉ có thể ngựa chết coi là ngựa sống y đi, đem hy vọng ký thác vào Tôn Húc trên người. Nàng từ Tô Tuyết nơi đó phải đến Tôn Húc điện thoại, xe sau khi dừng lại, chính là cho Tôn Húc gọi điện thoại. Tôn Húc, ngươi bây giờ được không? Ta đã ở cửa trường học. Được. Bên đầu điện thoại kia, Tôn Húc từ lâu đứng dậy. Được, ta ngừng ở cửa trường cánh đông, kim sắc mẹ xe đét ben, ngươi vừa ra cửa trường là có thể thấy, ta ở nơi này chờ ngươi. Lý Nhân Đạo. Được. Cúp điện thoại không bao lâu, Tôn Húc liền từ trường học đi ra, mặc dù tối hôm qua cùng kia Âm Khôi Tông người giao chiến động sử dụng pháp thuật, nhưng dùng dưỡng thần đan, hơn nữa ước chừng một đêm tu dưỡng sau khi, hiện tại hắn cũng là tinh khí mười phần. Hắn lên xe, theo Lý Nhiên cùng nhau đi tới Lý gia. Sau nửa giờ, xe đến Giang Thành phía nam một tòa tư nhân ngôi nhà ra, thanh sắc cẩm thạch đôi thế thành tượng, đem nhà bốn phía bao vây, tường trên đỉnh màu ngọc lưu ly xanh biếc kiếm đột có thứ tự lộn xộn, từ xa nhìn lại kim quang mặt đầy, nguy nga lộng lẫy. Bức tường ánh sáng hơn mấy khối cẩm thạch gạch lấy ra, liền giá trị hơn 10.000, Lý gia nghiễm nhiên một bộ nhà sang trọng bộ dáng. Tôn Húc thấy vậy có chút ngoài ý muốn, kiếp trước hắn và Lý Nhiên cũng chẳng có bao nhiêu tiếp xúc, cũng không có quá nhiều biết, không nghĩ tới Lý Nhiên trong nhà lại có lớn như vậy tài lực, riêng này ngồi chợ Giang Thành bên trong liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến, gia gia ta cùng trong nhà mấy cái bác khả năng tính khí có chút cố chấp, đợi lát nữa nếu như bọn họ thái độ không phải là quá tốt, hy vọng ngươi có thể xem ở Tiểu Tuyết mặt mũi, tận lực tha thứ. Lý Nhiên trên mặt cũng không có bởi vì gia thế bản thân mà có một tí tự hào, trong lòng nàng chỉ có gia gia mình bệnh tình, ở lái xe vào Lý gia đại trạch trước, còn thành khẩn đối với Tôn Húc thỉnh cầu nói. Có thể. Tôn Húc khẽ gật đầu. Thì gia đáp ứng Tô tỷ đến giúp Lý Nhiên cho gia gia của nàng xem bệnh, hắn liền cũng sẽ làm hết sức, dù sao đây là Tô tỷ kiếp trước là số không nhiều mấy cái thật lòng bằng hữu một trong. Cảm ơn ngươi. Lý Nhiên phát ra từ thật tâm nói. Lý gia an ninh có thể nói là xâm nghiêm vô cùng, chỉ là đại môn thì có lượng danh an ninh, nếu như không phải là lấy được cho phép, người ngoài căn bản không có thể đi vào Lý gia đại môn. Dĩ nhiên Lý gia xe vẫn là không có gặp đến bất kỳ chướng ngại nào. Khi nhìn đến trên xe Lý Nhiên cùng quản gia Lý Bá sau khi, an ninh liền vội vàng mở ra đại môn cho đi. Đó là nhị bá xe. Nhị bá từ Hoa Sơn trở lại. Đại buôn xe ngay sau đó lái vào Lý gia đại trạch bên trong, đứng ở một nơi sửa sang cao lớn bãi đậu xe bên cạnh. Ở nơi này bãi đậu xe bên trong, một chiếc mới tắt máy không lâu, trên thân xe còn tản ra yếu ớt hơi nóng Audi màu đen R8 giống như ngựa hoang như vậy về tổ như vậy đặt. Thấy chiếc xe Audi này trong nháy mắt, Lý Nhiên có chút ngoài ý muốn. Đây là hắn nhị bá xe. Mười ngày trước, hắn nhị bá lái xe đặc biệt đi Hoa Sơn mời một vị ẩn cư đã lâu thần y đi, mấy ngày nay vẫn không có tin tức. Liên là sáng sớm hôm nay, nàng rời nhà đi mời Tôn Húc trước, nhị bá còn chưa có trở lại, không nghĩ tới chính là vào lúc này nhị bá lại trở lại. Nhị bá trở lại, mười có tám chín là mang về thần y tới a. Có thần y gì tới là ra ra xem bệnh, trong nội tâm nàng nhất định là cao hứng. Chẳng qua là nàng trong lòng có chút lúng túng, chính mình nhưng cũng mới vừa mời Tôn Húc tới, sớm biết nhị bá hôm nay mang theo thần y trở về, nàng sẽ không sáng sớm đội bá mời Tôn Húc đến, nói không chừng bây giờ nhị bá mời tới thần y liền chính ở cho ra ra chẩn đoán xem bệnh đâu rồi. Lúc này đi vào gặp, tựa hồ là chính mình đối với Tôn Húc không tín nhiệm tựa như. Nàng không biết nên làm sao mở miệng, dù sao nàng cũng không ngờ tới nhị bá vào lúc này mang thần y trở về. Nhưng suy tư chỉ chốc lát sau, nàng cũng hay là đối với Tôn Húc làm ra một phen giải thích. Tôn Húc, là gia gia ta bệnh, mấy ngày trước ta nhị bá đi trước Hoa Sơn mời một tên thần y đi, ta hiện thiên rời nhà thời điểm nhị bá còn chưa có trở lại, không nghĩ tới ngay tại ta đi đón ngươi thời điểm, không được gì, nếu như ngươi nhị bá mời tới thần y có thể đem gia gia của ngươi trị hết bệnh, ta đây cũng tiết kiệm phiền toái. Tôn Húc minh bạch Lý Nhiên là sợ chính mình hiểu lầm, ngay sau đó thản nhiên mở miệng, chúng ta vào đi thôi. Nghe vậy Lý Nhiên sắc mặt mới giãn ra, giờ đầu đội Tôn Húc hướng gia gia mình ngôi nhà bước đi. Chẳng qua là còn không có vào đại môn, nàng liền thấy một người mặc màu áo sơ mi, nhuộm màu vàng nhạt bên trong tóc dài nam sinh. Nam sinh này tên Lý Đông, lớn hơn nàng một tuổi, là nàng đại bá nhi tử, cũng là bọn hắn Lý gia đích trưởng tôn. Nhưng cái này Lý Đông lại không làm việc đàng hoàng, cả ngày lêu lổng, bình thường cũng không tính, bây giờ gia gia bệnh nặng, hắn lại không có chút nào thu liễm, ngược lại âm thầm mong đợi Gia Gia sớm ngày qua đời, bởi vì khi đó, Lý Gia đại đa số tài sản liền muốn bị phụ thân hắn kế thừa. Mà hắn Lý Đông cũng có thể danh chính ngôn thuận nắm toàn bộ Lý Gia tiền tới phung phí, muốn làm gì thì làm. Cho nên đối với cái này Lý Đông, danh nghĩa mình lên lớp ca, Lý Nhiên trong lòng căn bản không có chút nào thân tình có thể nói, có chỉ có vô tận chán ghét cùng chán ghét, thứ người như vậy, chính là bọn hắn Lý Gia thứ bại hoại, bọn họ Lý Gia tại sao có thể có loại cặn bã này sống nhờ chung. Giống vậy, Lý Đông đối với Lý Nhiên cũng không có bất kỳ hảo cảm, hắn thấy, bây giờ Lý Nhiên tiêu tiền đều là vị lai hắn phải thừa kế, nhưng này cái Lý Nhiên vẫn còn thường cho sắc mặt mình, đơn giản là không biết điều. Thấy Lý Nhiên mang theo một người xa lạ, hơn nữa còn là người mặc địa than hóa đệ tử tới đến nhà, hắn liền lập tức đi tới trước, một chút không có cho Lý Nhiên mặt mũi, cố ý giống như là nhìn hầu tựa như không cố kỵ chút nào nhìn Tôn Húc. Đối với hắn mà nói, bất kỳ một cái nào có thể bác Lý Nhiên mặt mũi cơ hội, hắn cũng sẽ không buông qua, hắn không có bất kỳ suy tư, chính là mở miệng lạnh lùng chế giễu. Một thân địa than hóa, đây là nơi nào tiểu tử nghèo? Lý Nhiên, Gia Gia mặc dù bệnh, nhưng ngươi cũng không thể đem cái gì tiểu tử nghèo cũng mang về nhà chứ. Loại này học sinh nghèo cũng là có thể vào chúng ta Lý Gia đại môn. Ngươi cũng không sợ dơ chúng ta Lý Gia đất sao? Chương 45, Lý Đông phép khích tướng Lý Đông. Ngươi nói chuyện chú ý một chút. Lý Nhiên giận, bình thường Lý Đông cùng mình không hợp nhau cũng không tính, hôm nay chính mình mời Tôn Húc tới cho Gia Gia xem bệnh, hắn lại còn ngay mặt tố khổ châm chọc Tôn Húc, không chỉ là đang đánh Tôn Húc mặt, cũng là ở đùng đùng đánh nàng Lý Nhiên mà ta. Nàng cũng không phải là một cái hội thua thiệt chủ. Huống chi, Tôn Húc là nàng mời tới, nàng dĩ nhiên không thể để cho Tôn Húc bị Lý Đông khi dễ. Đây là ta cho Gia Gia mời đến khám bệnh thầy thuốc, ta khuyên ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút. Nàng dùng cảnh cáo giọng đối với Lý Đông nói. Thầy thuốc. Ha 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 ha. Lý Nhiên ngươi đang ở đây trêu chọc ta sao? Một học sinh nghèo cũng dám xưng là thầy thuốc, còn cho Gia Gia đến khám bệnh. Ngươi là suy nghĩ bị môn chen chúc ấy ư, hay là muốn ở Gia Gia nơi đó biểu hiện muốn điên? Lý Đông cười như điên không ngừng, đánh chết hắn cũng không tin cái này mới nhìn qua là mặt đầy nghèo kiết dạng đệ tử sẽ cùng thầy thuốc hai chữ có liên hệ gì? Phú thiếu đều có thể là xóa bức, đệ tử không thể là thầy thuốc sao? Tôn Húc nhàn nhạt nhìn Lý Đông liếc mắt, tràn đầy thờ ơ. Lý Nhiên cùng Lý Đông hiển nhiên lại vừa là một trận con em nhà giàu giữa minh tranh ám đấu, loại này tiết mục không chỉ là trên địa cầu, tại tu chân giới chính giữa đồng dạng là chẳng lạ lùng gì. Chỉ bất quá, từ ngắn ngủi này mấy câu nói chính giữa hai người chính là lập phán cao thấp. Cái này Lý Đông hiển nhiên chỉ là một con phá của đệ, căn bản không có quá đại sát thương lực, thứ người như vậy hắn không chết tiên đế còn nhìn không thuận mắt. Nhưng nghe đến Tôn Húc một câu nói này, Lý Đông coi như giận, ánh mắt hắn trợn trừng một cái, "Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi dám mắng ta? Ngươi biết ngươi bây giờ đứng địa phương là nơi nào sao? Có tin hay không, ta nửa phút để cho người đem ngươi đánh ra đi." "Lý Đông ngươi dám? Hôm nay ta Lý Nhiên ở chỗ này, ngươi động động hắn thử một chút. Chế mãi ra ra bệnh, ta để cho ngươi chờ coi." Lý Nhiên biết rõ Lý Đông phách lối tác phong, nhất là bây giờ còn đang Lý ra bên trong, hắn tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông, đội vàng ra mặt, đối với Lý Đông cảnh cáo nói, "Chế mãi ra ra bệnh." Nhị bá bây giờ chính mang theo Từ Hoa Sơn mời về thần y cho Gia Gia xem bệnh, coi như tiểu tử này biết y thuật, ngươi cảm thấy hắn có thể so với nhị bá mời về thần y thuật cao hơn sao? Còn cho Gia Gia chữa bệnh, được à, ngươi muốn nói như vậy, ta Hiện Thiên còn sẽ không hắn đánh ra đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này thế nào cho Gia Gia chữa bệnh, nếu là hắn có thể trị hết Gia Gia bệnh, ta Lý Đông tên kẻ biết, ta cho hắn quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi. Nhưng nếu là hắn nhìn không được, thì phải cho ta quỳ kêu Gia Gia. Ngay cả Lý thần y cũng xem không tốt bệnh, một học sinh trung học có thể coi trọng. Hắn vẫn thật là không tin cái này ta. Lý Đông, ngươi. Lý Nhiên nghe vậy, sắc mặt khó coi vô cùng. Nàng hôm nay mời Tôn Húc đến, vốn là cũng là ôm ngựa chết coi là ngựa sống ý địa ý tưởng, dù sao, Gia Gia mình bệnh nhưng là ngay cả Lý Thần Y cũng bó tay toàn thở, dù là Tôn Húc nói hắn cho Lý Thần Y cũng xem bệnh, nhưng dưới cái nhìn của nàng trong đó cũng nhất định là có rất đại khen thành phần. Tôn Húc nếu là đáp ứng, cơ hồ 100 thua. Lý Đông là đối với Lý Nhiên căm tức nhìn không cần thiết chút nào, hắn nhìn Tôn Húc, trong mắt tràn đầy đều là khiêu khích trí đạo, thế nào, tiểu tử ngươi có dám hay không đáp ứng? Nếu như không dám đáp ứng, vậy ngươi bây giờ lập tức chủ động cút ra khỏi chúng ta Lý gia, nếu không ta sẽ nhượng cho người banh ngươi đi ra ngoài. Có thể. Tôn Húc nhàn nhạt đáp lại. Tôn Húc trả lời, để cho Lý Đông cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá ngay sau đó hắn chính là mừng rỡ trong lòng, cái này tiểu tử nghèo hay lại là tuổi quá trẻ, chính mình đơn giản một cái phép khích tướng, liền đi vào chính mình bấy giờ, hắn chờ đợi quỳ xuống kêu ra ra mình đi. Tôn Húc, ngươi thế nào đáp ứng hắn? Lý Nhiên thấy Tôn Húc đáp ứng Lý Đông, cũng có chút gấp, vội vàng hỏi đạo. Nhưng mà Tôn Húc đối với nàng nhắc nhở cũng không có để ở trong lòng, ngược lại bộ ngực 120.000 phần tin tưởng tựa như nói với nàng ra một câu nói, không sao, ta không ngại có người cho ta dập đầu nói xin lỗi, đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Lý Nhiên nhất thời không nói, chỉ có thể mang theo Tôn Húc cùng Lý Đông cùng vào nhà. Tiểu thư người bạn học này, thật là một gã thần ý sao? Thái độ này cũng khó tránh khỏi có chút quá kiêu ngạo chứ. Một bên, cùng Lý Nhiên cùng tiếp tục Tôn Húc để ý tới nhà thấy vậy, trong lòng cũng âm thầm cảm khái, ai, coi là, tới cũng đến, nói cái gì đều vô dụng. Chỉ có thể trông đợi nhị gia Từ Hoa Sơn mời tới thần y có thể phái thượng dụng chẳng đi. Lắc đầu một cái, quản gia cũng chỉ được bất đắc dĩ đi theo vào. Phòng khách bên trong, Lý Nhiên ra ra khí sắc tái nhợt, tinh thần yếu kém, nhìn một cái phảng phất là một gốc sắp khô héo lao thụ, hắn bình ngồi ở bằng gỗ trên ghế salon, một cái khô mặt nhằn cánh tay bằng phẳng rộng rãi, ở trước mặt hắn, một tên hơn 60 tuổi lão giả đắp cổ tay hắn, đôi mục đích có chút khép lại, đang ở vì hắn trần mạch. lão giả này chính là Lý Nhiên nhị bá Lý Khang từ Hoa Sơn mời xuống núi Lai Thần Y Lệ, Hạc Thần Y Lệ, một tên tinh thông thuật châm cứu lao thần Y Lệ, một tay hạc thị ngân châm, từng đã cứu cánh mạng vô số người, ở Hoa Sơn đệ nhất danh tiếng so với Lý Đạt cũng cao hơn ra ước chừng một cá cấp bậc. Mà một năm trước, Hạc Thần Y cũng đã ẩn cư, không hề làm người xem bệnh. Hôm nay hắn trèo đèo lội suối, từ Hoa Sơn thật xa đi tới Giang Thành, cũng hoàn toàn là bởi vì Lý Khang khổ khổ khẩn cầu mấy ngày, tinh thành sở trí, hắn mới rời núi. Bên trong phòng khách, trừ qua hai người bọn họ ra, cũng chỉ có Lý Khang câm như hến như vậy đứng ở bên cạnh, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, rất sợ quấy rầy đến Hạc Thần Y là cha mình Trần Mạch. Tôn Húc cùng Lý Nhiên bọn họ lúc đi vào sau khi, Hạc Thần Y cũng đúng lúc mới vừa mở mắt, chậm rãi đưa bàn tay từ Lý Nhiên ra ra trên cổ tay thối lui. "Thế nào, Hạc Thần Y?" Lý Khang thấy vậy lập tức gấp gáp hỏi hỏi. "Lý nhị gia, ta mới vừa là lệnh Tôn bắt mạch, phát hiện lệnh Tôn mạch suy yếu, nhưng trong đó lại có một cổ mạnh mẽ lực lượng không ngừng lưu động, giống như dã thu sông ngang đánh thẳng, không ngừng đánh thẳng vào lệnh Tôn gân mạch, cũng không ngừng tiêu hao lệnh Tôn tinh khí thần." Kia Hạc Thần Y cau mày, tràn đầy không hiểu, hắn hành nghề chữa bệnh nhiều năm, loại này kỳ quái mạch nhưng vẫn là lần đầu thấy a. "Thân thể con người mạch là sinh cơ khí tức tượng trưng, tuổi tác càng già, mạch đứng càng nhu nhược, càng ôn hòa. Nhưng Lý Nhiên ra ra mạch bên trong lại có một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực đụng, giống như là một đoàn nóng bỏng hỏa diễm, tràn đầy sinh cơ, cũng chính là một cổ kinh lực, ở gia tốc tiêu hao hắn trong thân thể dinh dưỡng cùng tinh khí, mới khiến cho hắn sắc mặt trắng bệnh vô khí. Loại tình huống này nếu là không thể thay đổi, dùng không bao lâu, thân thể này sẽ gặp tinh lực chi nhiều hơn thu mà chết, cũng chính là tục xương mà chết. Bệnh chứng như vậy, kỳ quái cực kỳ. Loại tình huống này, Hạc Thần Y có thể có cái gì phương pháp trị liệu không?" Đối với mình phụ thân tình huống, Lý Khang trong lòng cũng sớm đã có một ít đại khái biết, lời như vậy, Lý Đạt Lý Thần Y trước kia cũng giống vậy nói qua, chỉ bất quá, đối với làm sao chữa, kia Lý Thần Y cũng không có đối sách. Cũng chính là vì vậy, Lý Khang mới không xa ngàn dặm đi Hoa Sơn đem Hạc Thần Y mời đi theo. Trong thời gian ngắn lão hủ cũng không nghĩ tới cái gì cụ thể ý nghĩ, bất quá ta có thể thi triển một môn thuật châm cứu, là lệnh Tôn tạm thời áp chế này cổ kinh lực, chậm lại kinh lực tàn phá trình độ, cũng giảm bớt lệnh Tôn kinh mạch bị càng nhiều tổn thương. Kia Hạc Thần Y suy tư chốc lát nói, không hổ là nhị gia từ Hoa Sơn mời tới thần y liễu, quả nhiên có chỗ hơn người a. Lúc này mới vừa đem hoàn mạch, liền có phương pháp là lao ra chậm lại bệnh trạng, so với Lý Thần Y y thuật quả nhiên cao hơn một bậc. Xem ra, lão gia bệnh có thể cứu chữa a. Quản gia thấy như vậy một màn, trong lòng âm thầm kích động than thở, Hạc Thần Y liễu, để cho bọn họ thấy nồng nặc hy vọng. Vậy thì làm phiền Hạc Thần Y liễu. Lý Khang trong lòng cũng là giống vậy kích động, đã biết một chuyến Hoa Sơn chuyến đi không có phí công đi, vội vàng mời Hạc Thần Y độc thủ, thì ra có thể chậm lại chứng bệnh, kia liền có rất đại khả năng trị tận gốc. Được. Nói xong, Hạc Thần Y liền xoay người từ chính mình mang theo người cái hòm thuốc chính giữa xuất ra một hộp ngân châm, lựa chọn sử dụng một ngón tay rút dài ngắn, lại rất nhỏ như phát ngân châm, ở trong tay có chút vân vê, chuẩn bị động châm. Châm đã. Nhưng chính là lúc này, Tôn Húc lại đột nhiên mở miệng ngăn lại. Chương 46, người chắc chắn chứ? Hành nghề chữa bệnh lúc, kiên kỵ nhất bị người quấy rầy. Mà bây giờ, đang chuẩn bị động châm Hạc Thần Y lại đột nhiên bị Tôn Húc một giọng nói cắt đứt, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ không vui, hắn dừng lại động tác trên tay, né người đưa mắt căng tại Tôn Húc trên người. Mới vừa rồi, là người học sinh này mở miệng làm cho mình dừng lại. Hắn nghi ngờ trong lòng không dứt, tức giận cũng càng nồng một kia, ở Hoa Sơn bên dưới, chính là những thứ kia đạt quan hiển quý cũng không dám chỉ điểm mình hành nghề chữa bệnh, mà bây giờ, một học sinh trung học lại can thiệp chính mình hành nghề chữa bệnh. Người là ai? Vì sao quấy rầy Hạc Thần Y hành nghề chữa bệnh? Tôn Húc thanh âm cũng sắp Lý Khang ánh mắt hấp dẫn tới, hắn nhìn Tôn Húc, khóe mắt nếp nhăn chồng, trong lòng không vui là chút nào không có che giấu, lập tức chính là đối với Tôn Húc lấy lại hỏi, Hạc Thần Y nhưng là hắn không xa ngàn dặm mời đi theo. Nếu như bởi vì một cái như vậy không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử cho chọc giận, vậy mình coi như làm không công, cha mình bệnh, cũng rất khó tìm người thứ hai có thể trị liệu. Dám đánh đoạn thần ý hành nghề chữa bệnh. Tiểu tử này thật là tự tìm phiền phức, xem ra không cần ta thi lực, nhị thúc cũng đều sẽ thay ta thật tốt giao hơn hắn, một cái không biết từ đâu tới đây lũ nhà quê, còn dám ở ta Lý Đông trước mặt nói khoác mà không biết ngượng, đơn giản là không biết thiên cao điểm dày. Lý Đông thấy vậy trong lòng mừng như điên, hắn chỉ thích như vậy loại đần độn, liền loại đần độn, Lý Nhiên lại còn dám mời tới cho ra ra chữa bệnh. Nhị bá, đây là ta đồng học, ta xin hắn tới cho ra ra xem bệnh. Lý Nhiên thấy mình nhị bá nổi giận, lập tức giải thích mở, đã biết nhị bá tính khí nàng nhưng là rất rõ, nhất là nàng cũng thấy kia ngừng tay tới Hạc Thần Y trên mặt mang mãn vẻ không vui, hiển nhiên là bởi vì Tôn Húc mới vừa rồi kia một đạo tiếng thê. Đồng học, đến khám bệnh. Lý Khang mặt đầy ngươi không phải là trêu chọc ta đi biểu tình đạo, tiểu nhiên, ngươi là để cho hắn tới cho ngươi ra ra xem bệnh. Ừ. Bị chính mình nhị bá như vậy ánh mắt nhìn, Lý Nhiên trong lòng cũng có chút niềm tin chưa đủ. Nếu như không có Hạc Thần Y còn dễ nói, nhưng bây giờ Thần Y liền đứng ở trước mặt mình. Tôn Húc coi như là thật sự có tài, cũng không khả năng so với chính mình nhị bá từ Hoa Sơn mời về Thần Y còn lợi hại hơn đi. Tiểu nhiên, gia gia của ngươi bệnh nếu như là cái gì miêu cầu đều có thể nhìn, vậy ngươi nhị bá ta còn đi mời Hạc Thần Y tới làm cái gì? Nhị bá biết ngươi lo lắng gia gia bệnh, nhưng cũng không thể bệnh cấp loạn đầu ý à, hơn nữa còn. Ai Lý Khang thở dài một tiếng, hiển nhiên cho là Lý Nhiên là đang ở dính bảo. Coi là, nhị bá cũng không trách ngươi, ngươi đổi mau dẫn ngươi đồng học đi ra ngoài, đừng quấy rầy Hạc Thần Y cho gia gia của ngươi chữa bệnh. Chuyện này, Lý Nhiên sắc mặt cũng có chút không nén giận được. Miêu cầu. Chính mình đường đường bất tử tiên đế, lại bị người gọi là miêu cầu. Tôn Húc trong lòng chính là dở khóc dở cười, hắn lắc đầu một cái có, đưa mắt từ Hạc Thần Y trong tay trên ngân châm hoàn toàn thu hồi, ngược lại nhìn Lý Khang mặt đầy bình thản hỏi: "Để cho ta rời đi, ngươi chắc chắn chứ?" Một câu nói này, để cho trong phòng bầu không khí lập tức đọc lại, Lý Khang sắc mặt cũng càng là quét một chút kéo xuống. Chính mình không truy cứu tiểu tử này trách nhiệm, tiểu tử này lại còn dám mở miệng hỏi mình, có phải hay không chắc chắn để cho hắn rời đi? Tiểu tử này, là không biết tình trạng sao? Ta niệm tình ngươi là tiểu nhân đồng học, không so đo với ngươi quấy rầy Hạc Thần Y hành nghề chữa bệnh cử chỉ lỗ mãng, thế nào, ngươi còn không nghĩ ra đi? Không có, ta chỉ là chắc chắn một chút, ngươi để cho ta đi ra ngoài dễ dàng, nhưng nếu như còn muốn mời ta đi vào, liền không sẽ đơn giản như vậy. Tôn Húc không hờn không giận, nhưng một câu nói này lại đầy áp chính mình bất tử tiên đế ngạo khí. Hắn là nhìn tại chính mình Tô tỷ mặt mũi, mới tới Lý gia, giúp Lý gia lão gia xem bệnh. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu, hắn có nghĩa vụ nhìn người Lý gia sắc mặt. Từ mới vừa rồi Hạc Thần Y cầm lên ngân châm một khắc kia, hắn liền đã biết, Lý gia lão gia bệnh cái này Hạc Thần Y chưa không, không chỉ có như thế, châm này đi xuống còn sẽ hoàn toàn ngược lại, để cho Lý Nhiên gia gia bệnh tình thẳng tắp tăng thêm. Chính là vì vậy, hắn mới phải tâm nhắc nhở. Có thể chính mình lòng tốt nhắc nhở, Lý Khang xem ra nhưng cũng không lĩnh tỉnh. "Xin ngươi đi vào." "Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật cuồng, nhị thúc không đem ngươi trực tiếp đuổi ra ngoài cũng không tệ, còn lại mời ngươi đi vào, ngươi đang nằm mơ đây đi." Lý Nhiên biểu muội, liền thứ người như vậy ngươi xin tới cho gia gia xem bệnh. "Ngươi có phải hay không bị bệnh? Nếu không chờ một hồi Hạc Thần Y cho gia gia nhìn xong bệnh, một khối cho ngươi kiểm tra một chút." Lý Đông thấy vậy đắc ý không dứt, vội vàng đối với Tôn Húc mắt lạnh đối lập nhau, đồng thời còn không quên đối với Lý Nhiên giễu cợt một phen. Lý Khang cũng bị Tôn Húc giọng hoàn toàn chọc giận. Chính mình không tính toán với hắn cũng không tính, tiểu tử này còn dẫm lên mặt mũi. "Ngươi yên tâm, như vậy tình hình sẽ không phát sinh." Hắn lạnh lùng nhìn Tôn Húc, ý kia hiển nhiên là ngươi có thể đi ra ngoài, lập tức, lập tức. "Có thể, vậy là được." Tôn Húc bình thản gật đầu một cái, theo sau chính là xoay người, chỉ bất quá hắn xuất hiện ở trước cửa còn đối với kia Hạc Thần Y lưu lại một câu thành thật khuyên, "Châm này, ta khuyên ngươi không muốn đâm xuống." Nói xong, hắn cũng đã đi ra cửa. Lý Nhiên thấy vậy, cũng đội vàng theo sau, Tôn Húc là nàng mời tới, nhưng bây giờ gặp phải nhị bá như vậy lãnh luôn đối đãi, nàng dĩ nhiên không thể để cho Tôn Húc một người bị đuổi ra ngoài, bất kể Tôn Húc thái độ mới vừa rồi có hay không tùy tiện. "Tôn Húc, ta nhị bá tính khí không được, còn hy vọng ngươi không nên để ở trong lòng à, ta thay ta nhị bá xin lỗi ngươi." Sau khi ra cửa, Lý Nhiên lập tức mặt đầy hãy náy đối với Tôn Húc đạo: "Không việc gì, nếu như không có chuyện gì khác, ta liền đi." Tôn Húc nhàn nhạt gật đầu nói: "Đừng, ta sáng sớm mời ngươi tới, ngươi khẳng định còn không có ăn điểm tâm đây đi, như vậy, ta mời ngươi đi cái điểm tâm, sau đó ngươi muốn đi đâu, ta lái xe đi đưa ngươi, ngươi thấy thế nào?" Lý Nhiên ngăn cản nói: "Có thể." Tôn Húc không có cự tuyệt. Bên trong nhà, thử, một học sinh nghèo cũng dám đối với Hạc Thần Y giơ tay múa chân, thật là không biết tự lượng sức mình. Lý Đông ở Tôn Húc sau khi rời khỏi chính là lạnh nhạt nói: "Hạc Thần Y hôm nay sự tình là ta cân nhắc không chu toàn, còn hy vọng ngài không nên phiền lòng." Lý Khang cũng đội vàng đối với Hạc Thần Y nói xin lỗi: "Nếu như không phải là có người ngoài ở đây, hắn thật muốn đem tiểu tử này đánh ra đi." "Không sao." Hạc Thần Y hơi chần chừ, bất quá hắn cũng không có đem Tôn Húc lời nói để ở trong lòng. Một học sinh trung học, biết rõ mình muốn thi triển châm pháp gì sao? Liền khuyên chính mình không nên động châm. Hiển nhiên là ở làm bộ làm tịch, tìm cho mình bùng xuống. Hắn Hạc đỉnh hành nghề chữa bệnh nhiều năm, làm sao có thể bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu hù được. Ngay sau đó hắn chính là cầm lên ngân châm, hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Lý gia lão gia cẳng tay chỗ, chắc chắn đã lâu, rồi sau đó liên tiếp tám châm có ở đây không đến một hơi thở giữa đồng loạt hạ xuống. Tốc độ này, để cho Lý Khang bọn họ nhìn đến đều là hoa cả mắt, trố mắt nghẹn họng. Bọn họ gặp qua trung y thi triển thuật châm cứu, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh như vậy thủ pháp. Hạc Thần Y thật sự không hổ thần y tên, ánh sáng ngón này thuật châm cứu thì không phải là giang thành bất kỳ một thầy thuốc nào có thể so với. Hô, tám kim rơi xuống, Hạc Thần Y thật sâu thư một hơi thở, có thể nhìn thấy hắn trên trán có tích tích trong suốt mồ hôi hiện lên, hiển nhiên thi triển châm này pháp cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Quả thật, châm này pháp danh là Hạc Thị Tám Minh Châm, là hắn Hạc gia tổ truyền châm pháp bên trong độ khó cực cao một loại châm pháp, có khai thông kinh lạc, ổn mạch hiệu quả, vừa vặn đối với Lý gia lão gia lúc này triệu chứng. Một bộ này châm pháp đi xuống, hiệu quả lập lộ vẻ, Lý gia lão gia kia tái nhợt như tuyết trên mặt lập tức có đến tí tí hồng quang hiện lên, cái kia giống như tuổi khô cháy kinh mạch, cũng trong nháy mắt trở nên ôn hòa mở. Chuyện này, hiệu quả này cũng quá rõ ràng đi. Chẳng qua là châm mấy châm, gia gia sắc mặt liền có thể nhiều như vậy. Hạc Thần Y y thể thuật, thật là xuất thần nhập hóa. Nghe vậy Hạc Thần Y trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, tình huống cùng hắn theo dự liệu như thế, tám minh châm đi xuống, Lý gia lão gia sắc mặt lập tức có rõ ràng chuyển biến tốt. Còn khuyên chính mình không muốn hành châm. Một học sinh trung học cũng dám ở trước mặt mình ăn nói bừa bãi. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, nhưng ngay khi một tí tắc này, Lý gia lão gia tốt lắm chuyển một ít sắc mặt lại đột nhiên lại quay lại tái nhợt, hơn nữa, so với trước kia còn nghiêm trọng hơn rất nhiều rất nhiều. Chuyện này, là chuyện gì xảy ra? Hắn nụ cười trên mặt, trong phút chốc ngưng kết. Chương 47, ta cũng không có hứng thú. Hắn bắt minh châm rõ ràng tạo tác dụng, mới vừa rồi Lý gia lão gia chuyển biến tốt cũng là tốt nhất chứng minh, vì sao? Chẳng qua là trong nháy mắt lại đột nhiên gian trở nên ác liệt. Không nên à? Hắn mỗi một châm cũng cực kỳ đúng chỗ, thậm chí tinh chuẩn tới cực điểm. Hắn cũng biết cảm giác Lý gia lão gia kinh lạc chính giữa vẻ này nóng bỏng kinh lực bị áp chế, không hề sao động. Nhưng bây giờ, Lý gia lão gia bệnh tình không chỉ có trở nên đắc liệt, thậm chí cả người thân thể đều bắt đầu kịch liệt nóng lên, giống như là nung đỏ tiết lò. Hắn lập tức gấp, nhanh cho thêm Lý gia lão gia bắt mạch một chút. Tại sao có thể như vậy? Mới vừa rồi kia nóng bỏng kinh lực rõ ràng bị áp chế xuống, Lý gia lão gia kinh lạc cũng dịu dàng rất nhiều, thế nào bây giờ vẻ này kinh lực không chỉ có hồi phục, ngược lại giống như là thêm xăng cây đốt tựa như, sao động điên cuồng hơn. Tiếp tục như vậy, dùng không mấy giờ, Lý gia lão gia thân thể tinh nguyên cũng sẽ bị hao hết sạch. Sắc mặt hắn giống như đêm tối như vậy âm trầm, hắn thuật châm cứu không chỉ không có đưa đến chậm lại tác dụng, ngược lại tăng lên kia kinh lực quyết trường, thậm chí cho Lý gia lão gia mang đến nguy hiểm tính mạng. Tại sao lại biến thành cái tình huống này? Hắn bách tư bất đắc kỳ giải. Nếu như là trước tình huống, cho hắn thời gian hắn còn có lòng tin có thể nghĩ đến cách đối phó, tới một chút xíu chữa trị Lý gia lão gia chứng bệnh, nhưng bây giờ, hắn tám châm đi xuống, Lý gia lão gia tình huống lại đột nhiên trở nên đặc liệt, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu hạng thần ý đi, đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi ngài kia mấy châm đi xuống, ta sắc mặt phụ thân không phải là tốt hơn rất nhiều sao? Thế nào đột nhiên thì trở thành như vậy? Một bên Lý Khang thấy như vậy một màn, cũng nhất thời gấp đứng lên. Đây là Kim Kim sau khi phản ứng bình thường chứ? Lý Đông khẽ cau mày, làm bộ lo lắng cùng gấp, nhưng trong lòng bình tĩnh cực kỳ, hắn mặc dù là đích trưởng tôn, nhưng bởi vì không làm việc đàng hoàng mà không đòi ra gia thích, cho nên hắn không chỉ có không quan tâm người ông này sinh tử, thậm chí còn mong đợi hắn tạ thế, như thế hắn phụ thân liền có thể thừa kế Lý gia gia sản, hắn cũng có thể ở Lý gia bên trong chân chính tứ vô kỵ đạo. Lý Khang cùng Lý Đông lời nói để cho Hạc Thần Y của họng trong nháy mắt bị thứ gì chặn lại, một dạng chính mình ngàn dặm xa xôi tới cho người ta chữa bệnh, lại để người ta Lý lao ra bệnh trì nghiêm trọng hơn, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Lý nhị gia, ta thật xin lỗi, mặc dù ta còn không biết là nguyên nhân gì, nhưng ta Kim Kim lại đưa đến lệnh tôn bệnh tình đột nhiên trở nên đặc liệt, nếu như trong vòng mấy tiếng không tìm được cách đối phó, ổn định Lý lao ra mạch, Lý lao ra chỉ sợ hắn hành nghề chữa bệnh cả đời, cho tới bây giờ không có trần sai qua một lần, mà lần này nhưng phải gây thành đại họa, hắn là như vậy không lợi chống đỡ Lý Khang. Trở nên đặc liệt. Điều này sao có thể? Ngài mới vừa rồi kia mấy châm đi xuống, ta sắc mặt phụ thân rõ ràng tốt hơn rất nhiều, làm sao có thể lại đột nhiên trở nên ác liệt đây? Hạc Thần Y Điệp, coi như là trở nên ác liệt, ngài cũng nhất định có biện pháp gì cứu chữa, đúng không? Lý Khang nghe vậy sắc mặt đại biến, thậm chí có nhiều chút lời nói không có mạch lạc, Hạc Thần Y còn chưa nói hết mấy chữ hắn dĩ nhiên có thể bắn ra, nhưng hắn thế nào cũng không tin sự thật này, chính mình đi mời tới đây Hạc Thần Y cấp phụ thân chữa bệnh, cuối cùng lại để cho phụ thân bệnh tình trở nên ác liệt, thậm chí sắp có nguy hiểm tính mạng. Đây không phải là ở cấp phụ thân chữa bệnh, mà là ở mưu sát. Ta Hạc Thần Y mặt đầy ấy nấy, như nghẹn ở cổ họng, trong đầu hắn đột nhiên hồi tưởng lại Tôn Húc rời đi lúc cho hắn nhắc nhở một câu nói kia. Chân này, ta khuyên ngươi không muốn đâm xuống. Chẳng lẽ, học sinh kia không phải là ở làm bộ làm tịch, là thực sự nhìn ra cái gì, mới nhắc nhở chính mình không muốn Kim Kim. Nếu hắn không là nơi nào đến mạnh như vậy tự tin. Còn khẳng định như vậy nói Lý Nhị gia sẽ lại đi xin hắn. Nhất định là như vậy. Nhất định là. Học sinh kia, nhất định là nhìn ra cái gì. Hắn càng nghĩ càng khẳng định. Học sinh kia thì ra dự liệu được hiện tại ở loại tình huống này, vậy hắn có lẽ cũng có phương pháp có thể ứng đối với tình huống bây giờ, có thể cứu Lý gia lão gia một mạng. Lý Nhị gia, vừa mới cái kia đệ tử, nói không chừng có biện pháp gì cứu Lý lão gia. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nói hoài tới đảm nhiệm mặt mũi nào, vội vàng đối với Lý Khang mở miệng. Lý Nhiên mang đến cái đó phách lối đệ tử, làm sao có thể? Kia nhìn một cái chính là một cái lũ nhà quê, nhất định là nghĩ đến chúng ta Lý gia đục nước béo cỏ. Lý Đông nghe vậy lập tức mở miệng chối, hắn thế nào cũng không tin học sinh kia sẽ thật là một gã thần y. Vừa mới cái kia đệ tử gọi ta không muốn đi tìm, có lẽ hắn là biết ta hành châm sau khi sẽ để cho Lý lao ra bệnh tình xấu đi, mới mở miệng nhắc nhở, cho nên học sinh kia có thể thật có thể cứu Lý lao ra. Hạc Thần Y đối với Lý Khang tinh tế nói, bây giờ loại tình huống này, người tuổi trẻ kia là có thể cứu Lý lao ra duy nhất khả năng. Lý Khang trong lòng cũng không quá tin tưởng cái đó phách lối hội học sinh là một gã thần y gì, nhưng bây giờ Hạc Thần Y thì ra cũng nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể ngựa chết coi là ngựa sống y gì, vừa mới cái kia tiểu tử đi sao? Nhanh, nếu như hắn rời đi chúng ta Lý gia, một nhất định phải ngay đầu tiên tìm tới hắn, bất kể dùng phương pháp gì, đều phải bắt hắn cho ta mang tới. Nhị gia, người trẻ tuổi kia thật giống như cũng không hề rời đi chúng ta Lý gia, tiểu nhiên tiểu thư cùng người trẻ tuổi kia sau khi rời khỏi, hình như là đi ăn điểm tâm. Phúc Bá vội vàng đáp lại, không hề rời đi liền có thể, không hề rời đi liền có thể. Lý Khang nghe vậy thở phào một cái, nếu như Tôn Húc đã rời đi Lý gia, coi như hắn Lý gia có lại đại năng lượng, muốn tìm được cũng cần thời gian nhất định, mà phụ thân hắn tình huống bây giờ, hiển nhiên cho không được trì hoãn, Tiểu Đồng, ngươi nhanh chóng đi một chuyến, đem tiểu tử kia mang tới. Lý Đông nghe vậy, trong lòng trong lúc nhất thời có chút cảm giác khó chịu. Kia một học sinh nghèo, sẽ là thần y y, hắn có chết cũng không tin. Đã biết nhị thúc thật là bệnh cấp loạn đầu y y, còn làm cho mình đi gọi tiểu tử kia tới. Bất quá cũng tốt, đợi lát nữa chỉ muốn kia một học sinh nghèo dám tới, tự nhiên có bọn họ mất thể diện thời điểm. Lý gia phòng ăn, Tôn Húc cùng Lý Nhiên ngồi đối diện ở một tấm có dài 5-6 thước phương trên bàn, không nhanh không chậm ăn bữa ăn sáng. Đột nhiên rầm một tiếng, Lý Đông phá cửa mà vào. "Lý Đông, ngươi tới làm gì?" Thấy Lý Đông đi vào, Lý Nhiên lập tức nói, "Gia gia bệnh tình xấu đi." Hạc Thần Y nói tiểu tử này có lẽ có phương pháp gì, nhị thúc để cho ta đem ngươi lũ nhà quê đồng học dẫn đi, cho gia gia xem bệnh. Lý Đông nhìn Tôn Húc liếc mắt, mặt đầy bướng bỉnh vẻ. Cái gì? Gia gia bệnh tình xấu đi? Nghe vậy Lý Nhiên lập tức trong lòng căng thẳng, mới vừa rồi nàng và Tôn Húc lúc rời đi hầu gia gia còn rất tốt đất à, làm sao lại mấy phút liền trở nên ác liệt đây? Tôn Húc cũng không có chút nào ngoài ý muốn, hắn biết rõ, nếu như kia cái gọi là Hạc Thần Y không có nghe chính mình khuyên can, dùng không mấy phút liền sẽ xảy ra chuyện. Đương nhiên, hắn cũng không có ra cái gì đứng dậy dự định. Hắn trước khi rời đi liền nói qua, muốn để cho mình rời đi đơn giản, nhưng muốn lại mời chính mình trở về, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Huống chi vào giờ phút này, cái này Lý Nhị Gia lại để cho Lý Đông tới mang chính mình tới. Đây là đang mệnh làm mình sao? Chữa bệnh. Ngượng ngùng, ta cũng không có hứng thú. Hắn không chết tiên đế chuyển lời, cho tới bây giờ cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Chương 48, Tôn Đại Sư. Ngươi. Lý Đông không nghĩ đến tên nhà quê này thái độ cư nhiên như thế phách lối, hắn trong lúc nhất thời đều là không lời chống đỡ, ngừng chốc lát mới là lên tiếng lần nữa, được. Tiểu tử ngươi có gan, ở ta Lý gia địa bàn, ngươi lại dám cự tuyệt nhị thúc ta. Ngươi cảm thấy, ta có sao không dám? Tôn Húc hai mắt nhìn thẳng Lý Đông, lạnh lùng nói. Tốt, tốt. Lý Đông chừng Tôn Húc liếc mắt, không có ở nơi này làm nhiều ngôn ngữ tranh, chính là trực tiếp rời đi phòng ăn trở lại, ngược lại có thể hay không kêu Tôn Húc quá khứ với hắn mà nói đều là cái gọi là, hắn không có chút nào cuối cùng. Nhị thúc để cho hắn mang tên nhà quê này quá khứ, hắn lời mang tới, nhưng tên nhà quê này không ngừng, có thể cũng không khỏi hắn. Lý Đông trở lại phòng khách. Tiểu Đông, tiểu tử kia đây. Thấy Lý Đông một người trở lại, Lý Khang lập tức mở miệng hỏi. Nhị thúc, ta đi mời tiểu tử kia tới, tiểu tử kia nói hắn không có hứng thú cho ra ra xem bệnh, không theo ta tới. Lý Đông đạo. Cái gì? Không có hứng thú. Lý Khang nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, giỏi một cái cuồng vọng tiểu tử, đừng nói là tại hắn Lý gia bên trong, chính là ở nơi này Giang Thành chi trung, hắn Lý Khang lời nói cũng không phải một học sinh nghèo có thể không coi vào đâu. Huống chi, chuyện bây giờ còn quan hệ đến phụ thân hắn sinh tử. Hắn lập tức đứng dậy, đích thân ra tay. Trong phòng ăn, Lý Nhiên mặt đầy nóng nảy, cũng không biết như thế nào mở miệng, dù sao vô luận như thế nào Lý Đông tất cả đều là các nàng Lý gia người. Vốn là nàng mời Tôn Húc tới chẳng qua là ngựa chết coi là ngựa sống y gì, nhưng bây giờ chính mình nhị bá từ Hoa Sơn mời tới Hạc Thần Y lại cũng nói Tôn Húc có lẽ có phương pháp gì, cái này làm cho nàng càng là cảm thấy có hy vọng. Có lẽ, Tôn Húc thật có thể cứu ra gia mình. Lúc này, Lý Khang cũng tới đến phòng ăn. Tiểu tử, ngươi nói đi, muốn chỗ tốt gì? Vừa vào cửa, hắn chính là lạnh lùng nhìn Tôn Húc nói ra một câu nói như vậy, hắn thấy, tên nhà quê này không thể nghi ngờ là nghĩ tưởng phải thừa cơ vất vừa so sánh với chỗ tốt, thứ người như vậy hắn Lý Khang gặp qua không ít. Nếu không phải Hạc Thần Y nói hắn có lẽ có phương pháp cứu cha mình, hắn bây giờ lập tức để cho lũ nhà quê biết tại hắn Lý Khang trước mặt phách lối giá. Chỗ tốt. Tôn Húc nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, nếu như ngươi có thể trị hết phụ thân ta, ta Lý Khang sẽ cho ngươi cuộc đời này cũng không kiếm được tiền, cho ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng nếu như ngươi không biết điều, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta Lý gia là kết quả gì. Lý Khang hung hãn nhìn chằm chằm Tôn Húc, hiện tại hắn phụ thân bệnh gấp, hắn có thể không có thời gian chế mãi. Ngươi là đang uy hiếp ta? Một thoáng, Tôn Húc ánh mắt chợt băng lạnh xuống. Ngươi có thể hiểu như vậy? Lý Khang nhìn thẳng Tôn Húc đạo. Rất tốt, như thế lời nói, ngươi có thể cút. Nói xong, Tôn Húc trên người đột nhiên tản ra một cổ cường đại khí thế, hơi thở kia thật giống như vô hình vách tường một loại thẳng hội tụ ở Lý Khang trước người, đưa hắn hoàn toàn bọc đè ép ở bên trong, vậy cường đại áp lực, để cho hắn lại cũng không thể động đậy chút nào. Trong lòng của hắn một trận khiếp sợ. Bành! Mà cùng lúc đó, Tôn Húc cũng có chút giơ tay lên, một cổ vô hình kình phong trên không trung chợt hóa thành bàn tay, chợt đánh vào trước ngực hắn đưa hắn đánh bay mấy thước, cuối cùng đập ầm ầm ở trên cửa, phương mới dừng lại. Tiếp kịch liệt đánh vào, để cho hắn không khỏi phun ra một cái máu đen. Bọn họ Lý gia mặc dù là buôn bán nhà, nhưng hắn đối với võ giả cũng có thật sự biết, nhìn thấy một màn này, lập tức mặt đầy khiếp sợ nhìn trước mắt Tôn Húc. Kinh lực hóa hình. Kinh lực hóa hình, dụng kinh lực tổn thương người đối địch, nhưng là nội tính võ giả đại sư mới có thể làm được a. Liền hắn biết, bọn họ Giang Thành một trong tứ đại gia tộc Trịnh gia, Trịnh Nhị gia bên người thì có một tên nội kính đại sư, mà một tên nội kính đại sư có thể là có thể hái lá giết người, trong lúc giở tay nhấc chân, liền có thể lấy tánh mạng người ta ở vô hình. Mà bây giờ, trước mắt trung học đệ nhị cấp này sinh, lại là một tên nội kính đại sư. Nếu như mới vừa rồi nội kính này đại sư không có nương tay, chỉ là một trưởng kia sợ rằng đủ rồi muốn tính mạng hắn, hắn căn bản không khả năng lại từ dưới đất đứng lên. Nội tâm của hắn khiếp sợ đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Nếu như nói trước hắn là ngựa chết làm ngựa sống y liề, bây giờ phút này hắn chính là tin chắc Hạc Thần Y nói, một tên nội kính đại sư, còn thật không cần ở trước mặt mình làm bộ làm tịch. Chuyện này, một bên Lý Nhiên thấy vậy cũng là sửng sợ. Tôn Húc liên động cũng không có nhúc đích, lại liền đem mình nhị thúc đánh bay ở trên cửa. Chuyện này, cái này Tôn Húc lại sẽ lợi hại như vậy sao? Vốn là nàng cho là Tôn Húc chính là một người bình thường, nhiều nhất là sẽ một tay y thuật, mới để cho Kim Điệu hội sở ôn tỉ đối với hắn lễ đãi có thừa, có thể bây giờ nhìn lại, tuyệt đối không chỉ là như vậy. Cái này Tôn Húc, căn bản không phải nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Đại sư, mới vừa rồi ta Lý Khang có mắt như mù, mạo phạm ngài, là ta sai lầm, ngài muốn đánh muốn phạt ta đều không lời nào để nói, chẳng qua là, xin ngài xem ở nhưng mặt mũi, mau cứu gia phụ. Minh bạch một điểm này, Lý Khang lập tức hạ thấp tư thái, hướng Tôn Húc mở miệng nhận sai, một tên nội kính đại sư, hắn Lý ra ngược lại không đến nỗi sợ hãi như vậy, nhưng bây giờ hắn, nhưng là chân chính muốn việc cầu người. Ta nói rồi, ngươi để cho ta đi ra đơn giản, muốn lại mời ta đi vào, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Tôn Húc trên mặt tức giận nhỏ tiêu, nhàn nhạt đối với Lý Khang nói. Lý Khang thấy Tôn Húc thoáng tiêu giận, vội vàng túi người lại lần nữa tỏ thái độ, đại sư, trước là ta có mắt không tròng mạo phạm ngài, là ta sai, bất kể là cái gì giá, ta đều nguyện ý bỏ ra, chỉ cầu ngài có thể mau cứu gia phụ. Tôn Húc, trước là ta nhị bá thái độ không được, nếu như ngươi có biện pháp, van cầu ngươi mau cứu ra ta, chỉ cần ngươi có thể cứu ta ra ra một mạng, ta, ngươi để cho ta làm cái gì cũng được. Lý Nhiên cũng cắn môi, phồng lên dũng khí đối với Tôn Húc thỉnh cầu nói, nàng cũng biết mới vừa rồi là chính mình nhị bá làm quá mức, cũng không dám xa cầu Tôn Húc có thể đại nhân có đại lượng. Chỉ cần ra ra có thể sống, nàng nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nhớ, chuyện này, ta là xem ở Lý Nhiên mặt mũi rút. Tôn Húc lãnh đạm nhìn Lý Khang liếc mắt, thanh âm lạnh giá, dùng nhắc nhở giọng nói ra một câu nói như vậy, ngay sau đó đứng dậy bước ra phòng ăn. Nếu không phải từ chính mình vào cửa thứ nhất, Lý Nhiên đối với chính mình biểu hiện thượng hạ, lại là mình Tô tỷ bằng hữu, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lâu Lý Khang liếc mắt. Đa tạ đại sư, đa tạ Tôn đại sư. Lý Khang kích động không thôi, vội vàng theo sau, trở về đến đại sảnh. Bên trong đại sảnh, Lý Nhiên ra ra thân thể giống như là lò lửa một dạng sắc mặt đỏ bừng, đứng ở hắn người bên cạnh cũng có thể rõ ràng cảm giác từ trên người hắn tản mát ra hơi nóng. Kia hạt thần ý lòng như lửa đốt, lấy Lý Lao loại trạng thái này kéo dài nữa, dùng không bao lâu, sinh mạng tất nhiên sẽ bị uy hiếp. Đều là mình sai lầm a. Mà Lý Đông đứng ở một bên, là sắc mặt lạnh nhạt. Tên nhà quê này tới. Hừ hừ, như thế nào đi nữa phách lối, ở nhị thuốc thủ đoạn xuống, không phải là được ngoan ngoãn quay lại đây. Chỉ bất quá, tiếp theo ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn thế nào đều xấu. Tôn Húc lần nữa bước vào phòng khách, Lý Đông thấy vậy trong lòng âm thầm chắt lưỡi hừ lạnh. Tôn đại sư, ngài mời. Nhưng kế tiếp chính mình nhị thuốc cử động, lại để cho Lý Đông sửng sở. Chính mình nhị thuốc lại gọi lúc nhà quê là Tôn đại sư. Hơn nữa còn một mực cung kính, một bộ không lưng khủy đối tư thái. Là mình nhìn lầm sao? Hay lại là, đã biết nhị thuốc suy nghĩ cháy hỏng. Chương 49, thất mệnh thần châm trở lại phòng khách, Tôn Húc đối với Lý Đông căn bản không có nhìn nhiều. Ánh mắt của hắn trước tiên rơi vào kia đã nằm trên ghế salon, thật giống như một ngọn núi lửa Lý gia lão gia trên người, lấy Lý gia lão gia trạng thái, nhiều nhất một cái giờ nhất định bạo tế thần mất. Trạng huống như vậy, so với hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn một ít, xem ra kia hạc thần y châm hẳn không chỉ một châm. Hạc thần y thấy Tôn Húc, ánh mắt cũng sẽ không tựa như trước như vậy khinh miệt, thậm chí có chút không dám nhìn thẳng. Trước Tôn Húc nhưng là nhắc nhở hắn, là hắn không có nghe khuyên, mới gây thành như bây giờ vậy thảm họa. Chẳng qua là hắn hiện tại cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là bởi vì cái gì. Chính mình bắt minh châm đối với Lý gia lão gia triệu chứng một chút cũng không sai à, vì sao không có hiệu quả, ngược lại còn tăng thêm Lý gia lão gia bệnh tình đây. Tôn đại sư, phụ thân ta Lý Khang nhìn đã sắp hôn mê phụ thân, tràn đầy nóng nảy, có thể cứu chữa. Tôn Húc nhàn nhạt nói ra hai chữ. Thử, làm bộ làm địch. Ngay cả Hạc thần y cũng bó tay toàn tập, hắn còn dám nói có thể cứu chữa. Một bên Lý Đông thấy vậy chính là trong lòng âm thầm hừ lạnh, hắn mặc dù không biết tên nhà quê này cho mình nhị thuốc xuống thuốc gì, nhưng hắn tin chắc, tên nhà quê này chính là ở làm bộ làm địch, chỉ cần vừa động thủ sẽ gặp lộ ra nguyên hình. Tôn Húc tiến lên, chậm rãi đem Lý Lao thủ trưởng nâng lên, nắm tay đặt ở cổ tay hắn gian, vận lên một cổ linh khí, chính là rót vào trong cơ thể hắn. Két. Hình như là một chậu nước lạnh tưới vào thiết lọ thượng một dạng một đạo chỉ có Tôn Húc có thể nghe âm thanh lập tức ở Lý Lao kinh mạch chính giữa vang lên. Ngay sau đó, Lý Lao trên người hơi nóng cũng rõ ràng hạ xuống một nước, trên mặt đỏ ửng cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tiêu lùi xuống đi. Hạ nhiệt. Hắn thật có biện pháp. Chẳng qua là bắt mạch một chút, là có thể có rõ ràng như vậy hiệu quả. Hắn là làm sao làm được? Thấy vậy Hạc thần y trong lòng kinh ngạc liên tục. Hắn hành nghề chữa bệnh nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy y thuật. Lý Khang thấy cha mình tình huống có vui một tia chuyển biến tốt, cũng là lập tức kích động. Trước đều là mình có mắt như mù, đem một vị nội tính đại sư thần y cũng cho đuổi ra ngoài, nếu không cha mình cũng sẽ không đối mặt bây giờ tình cảnh nguy hiểm, thậm chí bây giờ sợ rằng đều đã khỏi hẳn. Bất quá cũng may bất kể như thế nào, vị đại sư này cuối cùng vẫn là xuất thủ. Cùng cha mình tánh mạng so sánh, chính mình khom lưng khuỵ gối lại coi là cái gì, coi như bỏ ra lại giá thật lớn, đều là đáng giá. Tôn Húc, hắn thật có biện pháp. Quá tốt. Gia Gia có thể cứu chữa. Lý Nhiên trong mắt trong suốt treo lên, một loại không nói ra tình cảm cũng trong lòng hắn âm thầm sinh ra, chính nàng cũng không có chút nào phát hiện. Cùng Tôn Húc so sánh, những thứ kia chỉ có thể tranh đua khoe giàu thiếu gia công tử, quả thật không đáng nhắc tới. Có người vui sướng có người buồn, Lý Đông biểu tình coi như khó coi đi xuống, một màn này, cùng hắn tưởng tượng bên trong cũng có thể không quá giống nhau á. Tên nhà quê này, thật biết y thuật. Không thể nào, hắn nhất định là ngẫu nhiên a. Hắn như cũng không tin, mặc dù mình Gia Gia sắc mặt nhìn qua quả thật tốt một chút như vậy. Làm xong những thứ này, Tôn Húc xoay người, liếc mắt nhìn Hạc thần y trước khi tới hắn cũng không biết Lý Nhiên ra ra tình huống, cũng chỉ là mang theo người một bộ ngân châm, nhưng khi nhìn đến Lý Nhiên ra ra đầu tiên nhìn, là hắn biết chính mình mang bộ ngân châm kia không dùng được. Như Hạc thần y nói, Lý gia lão gia đúng là tinh thần sức lực hỏa chi chứng, tại hắn kinh mạch chính giữa có một cổ cực mạnh nóng bỏng kinh lực tàn phá, đang không ngừng tiêu hao hắn tinh lực, nhưng hắn vẫn không có nhìn ra một chút, Lý Lao kinh mạch chính giữa tinh thần sức lực hỏa, là ám kinh lửa. Đây là một loại dị thường thâm hỏa thuộc tính, là một loại chỉ có ở kim loại cháy lúc khả năng sống thành ám hỏa. Tôn Húc có thể khẳng định, Lý Lao lúc còn trẻ nhất định bị qua đặc thù kim loại bị thương, trong cơ thể lưu lại ẩn tật, cho nên, bất kể kia hạc thần y thi triển là cái gì tinh diệu phương pháp châm cứu, chẳng qua là dùng ngân châm một điểm này, liền đã là tử hình. Hắn dùng ngân châm châm càng nhiều, càng cổ vũ ám hỏa tăng sinh, Lý gia lão gia bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Có mang một châm sao? Làm xong những thứ này, Tôn Húc xoay người nhìn về phía kia hạc thần y, mở miệng hỏi. Hắn mặc dù dùng linh khí đem Lý Lao mạch vững vàng một ít, đem kia ám kình lửa cũng thoáng áp chế, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Lý Lao đã bình yên vô sự, muốn trị tận gốc, lấy hắn bây giờ cường độ linh khí có thể vẫn chưa đủ, phải phối hợp với thuật châm cứu một châm. Nghe vậy Hạc thần y sững sờ, chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở dùng châm trên? Không nên a. Lý Lao kinh mạch chính giữa kinh lực nóng bỏng cường đại, hiển nhiên là trúc hỏa, mà ngân châm thuộc kim, hai người cũng không tương sinh quan hệ, coi như là dùng ngân châm cũng không khả năng để cho kia tinh thần sức lực hỏa trở nên mạnh hơn à. Nhưng trước mắt này người tuổi trẻ, vì sao phải dùng mộc châm? Chẳng lẽ là ám hỏa? Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra hai chữ này, hắn ở cổ tịch trên đã từng thấy ám hỏa ghi lại, đó là một loại do kim mà sống hỏa, nếu như Lý Lao kinh mạch chính giữa tinh thần sức lực hỏa là ám hỏa, kia hết thảy các thứ này liền cũng làm theo. Vì sao chính mình thi triển bắt minh châm, Lý Lao ngay từ đầu rõ ràng chuyển biến tốt, nhưng chỉ chốc lát sau lại đột nhiên trở nên ác liệt. Liên là bởi vì mình dùng là ngân châm, nảy sinh cường hóa ám hỏa uy lực. Hắn trong lòng bừng tỉnh. Mình tại sao cũng không có nghĩ tới một điểm này a? Chính mình, uổng xương thần y a. Người trẻ tuổi trước mắt kia, y thuật hơn mình xa, mới thật sự là thần y đi. Có. Mặc dù hắn hành nghề chữa bệnh rất ít khi dùng được cho mộc châm, nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất cũng là một mực đặt ở cái hòm thuốc chính giữa. Minh Ngộ tới sau khi hắn đội vàng từ chính mình hòm thuốc chính giữa xuất ra một hộp mộc châm, đưa tới Tôn Húc trên tay. Bắt được mộc châm, Tôn Húc ánh mắt có chút đông lại một cái, tập trung toàn bộ chú ý lực, chính là lập tức hành châm. Đôi eo, cổ tay, lồng ngực, cổ, mi tâm, liên tiếp 7 cái vị trí, có ở đây không đến thời gian 3 cái hô hấp bên trong bị Tôn Húc châm lên 7 cái mộc châm. 7 cái mộc kim rơi vị, một luồng sức mạnh kỳ lạ chợt đem Lý Gia Lão ra thân thể bọc, đồng thời, 7 đạo lực lượng bắt đầu giống như nước suối tụ vào hắn kinh mạch chính giữa, ở nơi này 7 đạo lực lượng dưới tác dụng tàn phá ở tại kinh mạch chính giữa ám hỏa lập tức điểm một cái tiêu tan mở. Thất mệnh thần châm. Đây là thất mệnh thần châm. Hạc thần y trợn mắt hốc mồm nhìn Tôn Húc 7 cái một kim rơi hạ vị đường, trên mặt mang vô tận khiếp sợ. Trong miệng hắn thất mệnh thần châm là một môn thất truyền châm pháp, nghe nói cái môn này châm pháp hạ xuống, cho dù là nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan người cũng có thể cho kéo trở về. Nhưng đừng nói là đương thời, chính là đi phía trước cân nhắc mấy trăm năm thời gian, cũng không có người thi triển qua thất mệnh thần châm, mà bây giờ, người thiếu niên trước mắt này lại thi triển ra thất mệnh thần châm. Tin tức này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ khiếp sợ hoa hạ trung y giới. Phúc. Hạc thần y khiếp sợ sau khi cân nhắc, kia 7 cái mộc châm cũng đột nhiên bị một cổ khí lang hướng cách xuất thể, trở lại Tôn Húc trên tay, mà kia hôn mê ở trên ghế salon Lý Lao cũng đột nhiên phun ra một cái đen ngòm của máu, chợt mở mắt ra, tỉnh lại. Chương 50, tiên đế bay tỉnh. Gia gia tỉnh. Đây cũng quá thần đi. Chẳng qua là mấy châm đi xuống, Lao gia liền tỉnh lại. Hơn nữa trên người lại không có một chút nóng bỏng cảm giác. Mới là thật thần y a. Một cái trẻ tuổi như vậy thần y liễu, thật là thế gian hiếm thấy a. Lý Lao tỉnh lại, Lý Nhiên cùng Lý Khang bọn họ lập tức chính là tiến lên trước, thấy cha mình ra ra phản phất trở lại mấy năm trước trạng thái tinh thần sau khi, lập tức mừng rỡ trong lòng. Như vậy tinh thần, từ bị kia quái chứng triển thân sau khi, có thể cho tới bây giờ không có ở trên mặt hắn xuất hiện qua. Ra ra, Lý Nhiên nắm Lý Lao kia khô héo như cây thủ trưởng, hai hàng lệ nóng không ngừng được từ nàng trong hốc mắt chảy ra, mới vừa rồi nếu như không phải là Tôn Húc xuất thủ, nàng và ra ra rất có thể ở hôm nay liền thiên nhân hai cách. Cảm ơn ngươi Tôn Húc. Nàng xoay người, nghẹn ngào hướng Tôn Húc nói cảm ơn. Tôn đại sư hôm nay cứu phụ ân, chúng ta Lý gia không bao giờ quên. Lý Khang cũng là hướng Tôn Húc thật sâu lại lần nữa cúc một cùng, hắn là xuất phát từ nội tâm. Tỉnh lại Lý lão, kia một đôi có chút tang thương ánh mắt cũng lần nữa rơi vào Tôn Húc trên người, mới vừa rồi Lý Khang đem đuổi ra ngoài thời điểm hắn nhưng vẫn là tỉnh lại đến, hắn không có mở miệng ngăn cản, bởi vì khi đó hắn có cùng con mình một dạng ý tưởng. Một học sinh trung học, biết cái gì y thuật? Coi như biết một chút y thuật, có thể so sánh Hạc thần y còn lợi hại hơn sao? Nhưng bây giờ, mạng hắn nhưng đều là bị một học sinh trung học từ quỷ môn quan cho kéo trở về. Hắn mặt già đỏ lên, chính mình có mắt không trong à. Tôn đại sư, ân cứu mạng, lão hủ ghi nhớ trong lòng. Hắn lôi kéo vậy vừa nãy khôi phục như cũ thân thể, liền phải đứng lên cho Tôn Húc túi người chào nói tạ, bất quá bị Tôn Húc giơ tay lên ngăn cản đi xuống. Một bên, Lý Khang cũng lấy ra một tờ kim sắc thẻ ngân hàng, đưa tới Tôn Húc bên người. Tôn đại sư, chương trong thẻ ngân hàng có 5 triệu, mật mã là 6 cái số 0, là lão gia tử bệnh chúng ta Lý gia từng phát ra treo giải thưởng, vô luận người nào, chỉ cần có thể chữa khỏi lão gia tử, liền có thể có được 5 triệu tiền chữa bệnh, cho nên hy vọng ngài có thể nhận lấy. Tôn Húc liếc mắt nhìn tấm thẻ ngân hàng, không có cự tuyệt. Hiện tại hắn chính cần tiền, huống chi hắn biết rõ, Lý gia lão gia mệnh tuyệt đối không chỉ 5 triệu. 5 triệu? Thảo. Đây chính là 5 triệu a, liền kinh địch như vậy cho một tên nhà quê. Lý Đông nhìn Tôn Húc trong tay thẻ ngân hàng trong mắt tràn đầy không cam lòng, hắn một năm tiền xài vặt cũng bất quá 500 ngàn, nhưng giờ phút này hắn cũng không dám nói một câu, bất kể hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, hắn đều không thể chối, tên nhà quê này thật đem lão gia tử chữa khỏi. Dụng thần gần như thần châm pháp, để cho lão gia tử khởi tử hồi sinh. Tôn thần y đi. Ngài mới vừa rồi thi triển nhưng là thất mệnh thần châm. Tôn Húc đem một châm trả lại cho Hạc thần y liễu, người sau rốt cuộc không nhịn được hướng hắn mở miệng hỏi ra một câu nói như vậy. Dù là mới vừa mới thấy được Tôn Húc thi triển, hắn như cũng không dám chân thật định, đó chính là thất mệnh thần châm. Dù sao, môn nào thần châm hắn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cổ tịch thượng ghi lại cũng chỉ có vẹn vẹn mấy câu, hắn chỉ có thể suy đoán, cũng không dám kết luận. Ừ. Tôn Húc nhàn nhạt gật đầu. Lại thật là thất truyền đã lâu thất mệnh thần châm, ta Hạc đỉnh hữu sinh chi niên có thể thấy thất mệnh thần châm tái hiện, chết không tiếc a. Lấy được Tôn Húc khẳng định, hắn kích động trong lòng hoàn toàn khó mà bình phục. Hừ. Lý Đông thấy vậy đối với Tôn Húc lạnh rên một tiếng, cũng không có tiến lên đối với khôi phục như cũ ra ra ân cần hỏi han, chính là xoay người muốn rời khỏi phòng khách. Phải đi. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi còn có chuyện gì không có làm đấy chứ? Tôn Húc thấy hắn xoay người, thanh âm lạnh như băng nói. Trước Lý Đông dùng phép khích tướng với chính mình đánh cuộc buông xuống hào ngôn, nói nếu như mình có thể chữa khỏi da da của hắn, tên hắn gục đến biết, đồng thời quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi, nếu như chính mình không trị hết, liền cho hắn dập đầu, nếu hắn ra ra sự tình hắn còn nhớ. Hắn không chết tiên đế cùng người đánh cuộc, có thể còn không có người có thể không tuân theo. Cái này Lý Đông, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Đông nghe vậy nhất thời dừng bước. Người hắn xoay người nhìn Tôn Húc, hắn dĩ nhiên biết Tôn Húc nói là cái gì, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, nơi này chính là hắn Lý gia bên trong, coi như hắn thua, tên nhà quê này chẳng lẽ còn dám đảm nhận, dám ngay ở hắn nhị thúc cùng ra ra mặt, để cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi hay sao? Nhưng giờ phút này, Tôn Húc nhưng lại thật dự định làm như thế. Thế nào, quên? Tôn Húc lạnh lùng nói, hắn không phải người, nhưng hắn tiên đế bay, không thể đủ. Lý Đông, chuyện gì xảy ra? Lý Khang thấy vậy lập tức hướng Lý Đông chất vấn, hắn không đốc, dĩ nhiên nhìn ra Tôn Húc tức giận, kết hợp với ngay từ đầu Lý Đông đối với Tôn đại sư thái độ, hắn cũng có thể đoán ra Lý Đông nhất định là đắc tội Tôn đại sư. Tình huống gì? Khôi phục như cũ Lý Lao cũng là tức giận tập ngực, chính hắn một không có ý chí tiến thủ tốt tử, ở bên ngoài phá của cũng không tính, thậm chí ngay cả chính mình nhân cứu mạng đều đắc tội. Ta Lý Đông hung hăng nhìn Tôn Húc, thật ý bành sinh. Tôn Húc đúng không? Đây là đang ta Lý gia, coi như ta cả với ngươi, nói ngươi nếu có thể trị hết ra ra ta liền cho ngươi quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi, nhưng ngươi chắc chắn dám để cho ta làm như vậy? Hắn căm tức nhìn Tôn Húc, uy hiếp nói, đánh cuộc, quỳ xuống nói xin lỗi. Lý Khang trong nháy mắt minh bạch tình huống, đã biết chất tử là theo người Tôn đại sư đánh cuộc thua, muốn dừng nợ. Nếu như là người bình thường cũng không tính, nhưng bây giờ trước mắt người trẻ tuổi này có thể là một gã nội kính đại sư, còn là một gã thần y liệt, càng vừa mới cứu mình lao ra từ bệnh. Lý Đông, ngươi mạo phạm Tôn đại sư, còn dám nói thế với, nhanh hướng Tôn đại sư nói xin lỗi. Hắn lập tức đối với Lý Đông ra lệnh, nói xin lỗi. Nhị thúc, ra ra bệnh đều đã được, hắn còn có cái gì dùng, cần gì phải hướng hắn nói xin lỗi? Huống chi nơi này là chúng ta Lý gia, hắn có thể làm khó dễ được ta. Ta Lý Đông tuyệt sẽ không hướng một tên nhà quê nói xin lỗi. Lý Đông bất mãn nói, càn rỡ. Lý gia lão gia lôi kéo một cái lao già khọm, chợt vỗ bàn một cái, hắn tại sao có thể có như vậy vô dụng tôn tử? Ta có thể lại ngươi cần gì phải? Tôn Húc sắc mặt đông lại một cái, đang khi nói chuyện liền đột nhiên giơ bàn tay lên, một luồng tình phong lập tức ở không trung ngưng tụ, sau đó hung hăng đánh vào Lý Đông trên đầu gối. Lý Đông chỉ thấy được trên đầu gối của mình có một cổ truy tâm đau đớn, thật giống như đinh đâm ở bên trong, hai chân nhất thời mất đi cảm giác, phốc thông một tiếng liền quỳ dưới đất. Cháu ta Húc trưởng, cho tới bây giờ không người có thể ỷ lại, ngươi không nghĩ chính mình quỳ, ta đây sẽ để cho ngươi quỳ đủ. Trong lời nói, một cổ không thể xâm phạm tiên đế bay chợt từ trên người hắn tản ra, bất kể hắn bây giờ là cảnh giới gì, hắn vĩnh viễn là cái đó bất tử tiên đế. Cả nhà bên trong tất cả mọi người đang cảm thụ đến này cổ uy nghiêm, trong nháy mắt đều không khỏi hiện ra một cổ thật sâu sợ hãi cảm giác, phản phất đứng trước mặt bọn họ Tôn Húc, cái tay có thể phá thiên địa. Người Lý Đông cũng bị dọa hỏng. Hắn muốn cho là Tôn Húc coi như thế nào đi nữa phách lối, cũng tuyệt đối không dám ở hắn Lý gia bên trong động thủ, bởi vì như vậy, cũng là ở đánh bọn họ Lý gia mặt, gia gia của hắn nhị thúc, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bất kể. Nhưng bây giờ, tình huống cùng hắn tưởng tượng lại hoàn toàn khác nhau. Gia gia của hắn mặt đầy khiếp sợ, chưa từng lên tiếng, hắn nhị thúc Lý Khang là dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn hắn, cũng không có tỏ thái độ. Cái này Tôn đại sư, chính là mình cũng không dám dẫn đến, há là cái này vô dụng chất tử có thể trọng. Hắn, đơn giản là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Chương 51, lại vào cổ vật đường phố yên tĩnh. Toàn bộ trong phòng khách, không có người nào dám phát ra âm thanh. Tôn Húc giận dữ, xúc chấn ngàn dặm. Tất cả mọi người đều có như vậy một loại ảo giác, chỉ cần mình dám thay Lý Đông nói mấy câu, nên đón chính là cái này Tôn đại sư vô tận lửa giận. Lý Đông mặc dù phách lối, nhưng Tôn Húc mới vừa rồi thi triển ra thủ đoạn cũng sắp cả người hắn cũng dọa sợ, hắn cũng minh bạch tình huống bây giờ, trước mắt cái này bị chính mình lần lượt rêu cợt lũ nhà quê, căn vốn không là người bình thường, không phải mình có thể dẫn đến, chính mình trước rêu cợt hoàn toàn là ở lần lượt muốn chết, trong lòng của hắn hối hận ngàn vạn, nhìn đứng ở trước mặt mình thật giống như một tòa Thái Sơn Tôn Húc đội vàng dùng sức dập đầu cầu xin tha thứ, ta sai, Tôn. Đại sư ta sai, ta hướng ngài dập đầu nói xin lỗi, ta hướng ngài nói xin lỗi. Hiện tại ở trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là bình tức Tôn Húc lửa giận, hy vọng Tôn Húc có thể bỏ qua cho hắn. Sớm biết bây giờ, cần gì phải mới vừa rồi. Nếu như hắn mới vừa rồi chủ động thực hiện đánh cuộc, Tôn Húc cũng tuyệt đối sẽ không với hắn làm nhiều so đo. Bây giờ, Tôn Húc mặc dù không có xuống nặng tay, nhưng trong vòng một tháng, hắn cũng đừng nghĩ cùng trước một loại có thể nhảy nhót tư mừng. Cút đi. Tôn Húc nhàn nhạt nói ra hai chữ này. Cảm ơn Tôn đại sư. Cảm ơn Tôn đại sư. Lý Đông nghe vậy như chút được gánh nặng, lập tức lôi kéo thân thể, khập khiễng hướng cửa như chuột chạy trốn, đồng thời không quên hướng Tôn Húc cùng nói cảm ơn. Mới vừa rồi Tôn Húc trên người uy thế như vậy quá kinh khủng, nếu như Tôn Húc không nhả ra, hắn sợ rằng dùng không bao lâu thì sẽ tan vỡ xuống, loại cảm giác đó, hắn đời này cũng không muốn lại cảm thụ một lần, cái này Tôn Húc, quá kinh khủng. Một bên Lý Khang cùng Lý Nhiên ra thấy vậy cũng thở phào một cái, dù sao, Lý Đông dù là lại làm gì sai chuyện, cũng chung quy là bọn hắn Lý gia tử đệ. Tôn đại sư, tiểu bối lỗ mãng, đa tạ Tôn đại sư không chấp nhặt với hắn, ngài xuất thủ cứu lao gia tử nhà ta, đối với ta Lý gia ân tình như núi, từ hôm nay trở đi, bất kể ngài có chuyện gì, chỉ cần một câu nói, ta Lý Khang nhất định theo kêu theo đến, phó canh đạo hỏa. Lý Khang thấy Tôn Húc tiêu giận cũng là vội vàng tỏ thái độ, không chỉ là bởi vì Tôn Húc mới vừa rồi cứu phụ thân hắn, mà là bởi vì Tôn Húc bày ra thủ đoạn cùng thực lực, coi như đặt ở toàn bộ Giang Thành bên trong, cũng không phải phàm nhân, chỉ cần hắn nguyện ý, Giang Thành nhất định sẽ có một chỗ ngồi. Bọn họ Lý gia nếu như có thể cùng như vậy một vị đại sư nhờ và chút quan hệ, tuyệt đối là một cái hiếm có kỳ ngộ. Thậm chí, hắn Lý gia ở Giang Thành địa vị cũng có thể cao hơn một bước. Không cần, ta vào trước cửa liền đã nói với ngươi, ta hỗ trợ là bởi vì Lý Nhiên. Tôn Húc không mừng không giận, mặt vô biểu tình, kiếp trước sống mấy trăm năm hắn làm sao có thể nhìn không thấu Lý Khang trong lòng tính toán, nhưng hắn cũng không để ý, ngược lại nhìn về phía Lý Nhiên, gia gia của ngươi thân thể đã không có đáng ngại, tiếp theo chỉ cần bình thường điều dưỡng, nhiều nhất một cái lễ bái là có thể hoàn toàn khắc phục, nếu như không có chuyện gì khác, ta sẽ không lưu. Hắn sống lại trở lại, cần phải làm việc tình cũng không ít, thì ra hiện tại hắn tới Lý gia sự tình đã làm xong, liền cũng không có lý do gì tiếp tục giữ lại lãng phí thời gian. Cảm ơn, ta lái xe đưa ngươi. Lý Nhiên nghe vậy đạo. Được. Tôn Húc không có cự tuyệt, ngay sau đó ra ngoài. Không phải là lúc tới quản gia mở kia chiếc Mercedes, Lý Nhiên đổi một chiếc cao phối bản bảo mã Z4, màu xanh nhạt thân xe không hiện phô trương quá mức, cùng Lý Nhiên tính cách cũng so với là xứng đôi. Tôn Húc mặc dù đối với xe không có nghiên cứu, cũng biết chiếc xe thể thao này giá trị ở tiểu 1 triệu tà hữu. Lý gia tài lực, quả thực không kém. Tôn Húc, cảm ơn ngươi giúp gia gia ta xem bệnh, không cùng Lý Đông so đo. Lý Nhiên lái xe ra Lý gia đại môn, trong thanh âm tất cả đều là nhu hòa, 18 tuổi nữ sinh, đều là mới biết yêu thời điểm, mặc dù nàng sinh ở Lý gia loại này mọi người bên trong, so với phổ thông nữ sinh càng trưởng thành sớm, lại cũng không thể ngoại lệ. Từ Tôn Húc đem Lý Khang quát một tiếng lui ra, đến đem gia gia của nàng cứu chữa, rồi đến cuối cùng bày ra nhìn bằng nửa con mắt thế, Tôn Húc cao lớn bóng người, đã trong lòng hắn lưu lại dấu vết thâm sâu. Không cần, ngươi là ta Tô tỷ bằng hữu. Tôn Húc nhàn nhạt nói. Hắn nhận ra được Lý Nhiên đối với chính mình sinh ra vẻ hảo cảm, thực vậy, Lý Nhiên sắc đẹp mặc dù không tính là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là tuyệt đối cũng coi là bế nguyệt tu hoa, cộng thêm kia một cổ ở đại gia tộc chính giữa tự nhiên bồi dưỡng khí chất cao quý, ở Giang Thành cũng coi như là ít có, tất sẽ hấp dẫn đến không ít nam sinh cùng công tử nhà giàu, nhưng hắn không chết tiên đế Tôn Húc, tuyệt đối không là một cái trong số đó. Lại không nói kiếp trước hắn thấy qua vô số thiên chi tiểu nữ, đều không phải là Lý Nhiên có thể so với, coi như Lý Nhiên như thế nào đi nữa để mắt, hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý tưởng gì. Bởi vì hắn sẽ không đối với trừ người kia ra bất kỳ nữ nhân nào động tình. Hắn từng cùng nàng xông qua Đao Sơn Hỏa Hải, bị vạn tông đuổi giết. Hắn từng cùng nàng cũng đứng ở Cửu Thiên Chi Thượng, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Mặc dù sống lại trở về thời gian này, hắn cùng với nàng còn chưa từng tại tu chân giới lại lần nữa gặp nhau, nhưng trong lòng của hắn đã sớm đưa nàng trang phục lộng lẫy tràn đầy. Trừ qua đạo thân ảnh kia, trong lòng của hắn sẽ không giả bộ xuống những nữ nhân khác. Cho nên, hắn đối với Lý Nhiên thái độ cũng rất rõ ràng, đây là nàng Tô tỷ bằng hữu, hắn cũng không cho nàng lưu lại bất kỳ niệm tưởng, tránh cho ngày sau hao tổn tinh thần. Tiểu Tuyết bằng hữu ạ. Nghe vậy Lý Nhiên trong lòng âm thầm thần thương, bất quá nàng cũng không có đem các loại biểu hiện ra. Một đường không nói, Lý Nhiên cuối cùng lái xe đem Tôn Húc đưa đến cổ vật đường phố. Mặc dù trong tay hắn đã có một tấm 5 triệu thẻ ngân hàng, nhưng hắn biết rõ, trên địa cầu tu luyện, thật sự phải tiêu hao tài lực cũng không phải là con này 5 triệu là có thể dùng, chỉ là những thứ kia năm ngoái phần dữ liệu, giá cả cao tiểu có thể đạt tới 100 vạn 5 triệu đối với hắn mà nói, chẳng qua là một góc băng sơn. Hắn chữ vật giới chỉ chính giữa còn để kia một mặt phù quỷ kỳ, kia một mặt phù quỷ kỳ giá trị cũng ít nhất có mấy triệu, cho nên hắn rời đi Lý gia sau khi, liền để cho Lý Nhiên đem chính mình đưa đến cổ vật đường phố, dự định trước đem kia phù quỷ kỳ ra bán. Dù sao, kia phù quỷ kỳ đối với hắn cũng không có tác dụng gì, để cũng là lãng phí. Hơn nữa hắn nên vì Thái Vũ Sam biết cổ nhân tài cũng còn không có rơi, hôm nay trở lại cổ vật đường phố, hắn cũng có là Thái Vũ Sam tìm biết cổ nhân tài ý tưởng. Thái Vũ Sam kiếp trước đối với chính mình rất là chiếu cố, trong cơ thể nàng kia cổ một ngày không hiểu, đối với thân thể nàng nguy hại liền càng sâu một ngày. Hắn không chết tiên đế mặc dù có thủ phải trả, nhưng có ân cũng nhất định sẽ còn. Là hắn. Ngày đó tiểu tử kia. Hắn. Lại còn dám đến. Hắn không biết Lôi Thiếu mấy ngày nay chính để cho người tìm hắn đó sao. Hắn lại chủ động đưa tới cửa. Đúng vậy, hắn không biết phố đồ cổ này là Lôi Lão Đại bảo bọc ấy ư. Hắn đánh Lôi Lão Đại công tử, còn dám tới nơi này nữa, thật là muốn chết à. Mà Tôn Húc mới vừa gia nhập cổ vật đường phố, mấy cái tiểu thương liền lập tức đưa mắt đầu ở trên người hắn, sau đó châu đầu ghé thai, bắt đầu nghị luận. Chương 52, gặt người nữ tử tìm ta. Tôn Húc lập tức liền đem những người này nghị luận nhận được trong tai, trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, xem ra cái đó cái gọi là Lôi Thiếu lần trước còn không có bị chính mình giáo huấn đủ, không dài trí nhớ, còn dám tìm chính mình. Mà bởi vì là một cái Lôi Hạo, chính mình đường đường bất tử tiên đế, cũng không dám trở lại cổ vật đường phố sao? Cho cười. Đừng nói là một cái ác thiếu, chính là tu chân giới những đại lão kia, hắn Tôn Húc có thể cũng chưa từng sợ, hôm nay nếu kia Lôi Hạo không xuất hiện cũng còn khá, nếu như hắn ngựa ra muốn ăn đòn, lần này, chính mình nhất định sẽ để cho hắn thật tốt trương trương trí nhớ. Tiến vào cổ vật đường phố, hắn cũng không có nhìn lâu những hàng rong này lướt mắt, trực tiếp thẳng hướng cổ vật giữa đường mặt đi tới. Dù sao ven đường những hàng rong này cũng chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo, không thể nào mua được kia phủ vị kỳ. Có thể cầm ra mấy triệu người dân tiền, vẫn phải là những thứ kia đồ cổ đại tiệm. Mà ở điều này cổ vật trên đường, hắn nhớ có một nhà tiệm bán đồ cổ rất nổi danh, tiêu tụ vào đường, bên trong không định giờ sẽ còn mở ra đồ cổ bảo bối đấu giá. Lần trước hắn ở nơi này cổ vật trên đường thấy kia Trịnh Nhị gia, chính là nhà kia tiệm bán đồ cổ khách quen. Không chỉ như vậy, kia tụ bảo đường buổi đấu giá mỗi lần mở ra, Giang Thành thượng tầng hình thái xã hội chính giữa nhất định sẽ có không ít người đích thân tới tới. Hắn lần nữa tiến vào cổ vật đường phố, chính là chạy thẳng tới tụ bảo đường tìm kiếm. Tiểu cô nương, ngươi khối ngọc này mặc dù phẩm chất không tệ, nhưng ngươi nhìn nơi này, có rõ ràng va chạm tỷ vết nào? Ta cho ngươi lái ra 5.000 khối không ít, thật là thành tâm giá cả, ngươi không tin đi những nhà khác hỏi một chút, ta Dương lão nhị nơi này cho tới bây giờ đều là đồng tàu vô khi. Ông chủ, khối ngọc này là ta gia tổ truyền ngọc, mẹ ta bệnh nặng, nếu như không phải là cần tiền gốc, ta cũng sẽ không lấy ra mua, ngài xem có thể hay không nhiều hơn nữa cho giờ, một vạn tệ, chỉ cần một vạn tệ. Một vạn tệ ta thật quá thua thiệt ta, như vậy đi, xem ở ngươi dùng tiền cứu người phân thượng, ta coi như hành thiện, 8000, không thể cao hơn nữa. 8000 a được rồi. Ven đường, một mặc giản dị, buộc xong đuôi ngựa nữ sinh nắm một khối màu xanh biết ngọc thạch, cùng một người trung niên chủ quán trả giá, một phen trả giá sau khi, nữ sinh kia ngọc thạch 8000 đồng ý, nhưng Tôn Húc khẽ mắt liếc qua nhìn lại có chút ngoài ý muốn. Ở phố đồ cổ này trên căn bản cho tới bây giờ cũng là người bán hại người, mà bây giờ lại ngược lại. Khối ngọc kia hắn liếc mắt nhìn chính là biết là một khối ngụy ngọc, mặc dù rất là giống như thật, quá mức thậm chí đã đạt tới có thể lấy giả đánh cháo trình độ, nhưng cũng chính là thủy tinh cầu ngụy tạo, trên ngọc thạch mặt tỉ vết nào cũng là cố ý làm. Mà người đàn bà này mặc dù nhìn qua giản dị quả thực, thật giống như là một cái người nhà nghèo nữ hải, nhưng nàng nghe được kia chủ quán đồng ý 8000 đồng tiền đồng ý thời điểm, khóe miệng hơi lộ ra một tia giảo hoạt cũng đã đưa nàng bại lộ. Nàng là tới gần người, trong tay nàng khối ngọc thạch này căn bản không phải cái gì tổ truyền ngọc thạch. Có ý tứ. Tôn Húc không khỏi nhìn lâu cô gái này liếc mắt, mặc dù nàng y phục trên người giản dị, nhưng trên người nàng lại có một cổ thanh tân khí chất, kia một đôi tay tẩy trắng non mỹ, tuyệt đối không phải con nhà nghèo ra đời người có thể có. Tiểu cô nương, đây là 8000 đồng tiền, ngươi đếm xem. Chủ quán từ hông thượng trong bóp ra xuất ra 4 sấp bó tốt 100 nguyên tiền bạc, cân nhắc đều không cân nhắc liền giao cho cô gái này trên tay, trên mặt cũng làm bộ như nhức nối. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng không phải là nghĩ như vậy. Giờ phút này trong lòng của hắn nhưng là tại âm thầm vui vẻ, hắn mới vừa rồi cẩn thận giám định đường này, nhận định trước mắt nhìn qua có chút tì vết nào ngọc, nhưng thật ra là một khối lam điền ngọc, hơn nữa từ chất lượng đến xem, giá trị cực cao, chỉ cần chuyển tay một cái, bán cái 100000 là tuyệt đối với không thành vấn đề. Cho nên đừng nói là 8000 đồng tiền, chính là mấy chục ngàn khối, cũng một chút không mắc, mình là nhặt cái đại tiện nghi. Hắn trên miệng ai thán, động tác trên tay lại là rất nhanh, ở nữ tử cầm lấy tiền sau khi, lập tức đem khối ngọc kia thạch cầm ở trong tay, không cho nữ sinh này đổi ý cơ hội. Không phải biết, hắn mới là bị lừa. Cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản, ngài thật là một người tốt, thật là một cái người thật tốt à. Nữ tử là cầm lên 8000 đồng tiền, cũng không đếm kỹ liền giả bộ vào túi, trên mặt tất cả đều là thành khẩn, hướng chủ sạp này nói cảm ơn. Cũng không, ông chủ này cho nàng đưa 8000 khối, nàng cũng không rất tốt cảm ơn người ta. Đạo hoàn tạ sau khi, cô gái kia liền cất tiền đuổi mau rời đi. Chủ quán nắm kia một khối nguyệt ngọc, nhìn chung quanh, cũng vui vẻ nở hoa, cô gái này cũng không biết khối này làm điền ngọc giá trị, 8000 đồng tiền liền bán cho mình, hoàn toàn đối với mình vô cùng cảm kích, thật là khờ hiếu. Tôn Húc đem hết thệ các thứ này đều thấy ở trong mắt, bất quá loại chuyện này, hắn dĩ nhiên cũng sẽ không đi điểm phá, dù sao thị trường đồ cổ vốn chính là mắt nhìn lực địa phương, đi ra bày sạp, chủ sạp này chính mình nhãn lực chưa đủ, cũng không thể trách ai được. Mà lúc này, chủ quán cũng chú ý tới cách đó không xa Tôn Húc ánh mắt, cho là Tôn Húc là vừa ý trong tay mình khối này làm điền ngọc. Tiểu tử, khối ngọc thạch này là thượng hạng lam điền ngọc, mới vừa rồi cái tiểu cô nương kia tổ truyền ngọc thạch, bởi vì trong nhà có việc gấp mới 10 vạn đồng chuyển tay đưa ta, ngươi muốn có hứng thú, ta cho ngươi cái thành ý giới, 150000, như thế nào đây? Hắn nhìn Tôn Húc, nở nụ cười bây tay. 100000. Tôn Húc không khỏi cười khổ một hồi, mới vừa rồi chính mình nhưng là một mực đứng ở chỗ này, khoảng cách này cũng không coi là xa xôi, coi như không nghe rõ bọn họ cụ thể nội dung giao dịch, nhưng là có thể thấy hắn cho ra bao nhiêu tiền chứ. Như vậy một ít trong tiền, cũng dám nói là 100000. Là làm chính mình mù mắt sao? Bất quá hắn cũng không có tức giận, ngược lại hướng về kia chủ quán chậm rãi đi tới, bởi vì chính là đến chủ quán hướng hắn vây tay thời điểm, hắn ở cái bàn kia nhìn lên đến một khối thanh sắc côn gỗ, ánh mắt của hắn lập tức bị kia côn gỗ hấp dẫn tới. Thanh một côn, quẻ gỗ, rõ ràng là hắn muốn tìm là Thái Vũ Sang biết cổ ba loại phải nhân tài một người trong đó, hơn nữa chất lượng nhìn lên, đây là nhất căn có gần 100 năm thanh một côn, so với mà hắn cần vài chục năm phần thanh một côn niên đại cao hơn mấy chục năm thanh một côn, mặc dù giá trị không cao, nhưng cũng thuộc về vật hiếm thấy, 100 năm niên đại càng là không dễ dàng như vậy gặp phải. Mà bây giờ hắn lại ở nơi này ven đường gặp phải nhất căn. Dùng căn thanh một côn tới phối hợp cho Thái Vũ Sang biết cổ, hiệu quả nhất định làm ít công to. Cho nên, hắn mới là hướng về kia chủ quán đi tới. Chỉ bất quá, kia chủ quán cũng không biết hắn mục đích là cái kia thanh một côn, cho là Tôn Húc là thực sự đối với trong tay hắn Lam Điền Ngọc cảm thấy hứng thú, chính mình muốn tới một vụ làm ăn lớn, trong mắt lập tức chính là đuổi lên ánh sáng, thái độ càng là nhiệt tình, còn kém trực tiếp tiến lên đem Tôn Húc nên đón. Lam Điền Ngọc, hơn nữa thuần sắc tốt như vậy. Nhưng ở Tôn Húc đi về phía trước đồng thời, một tên 40-50 tuổi người đàn ông trung niên lại trong mắt sáng lên, vội vàng tiến lên, tựa hồ là sợ hai Tôn Húc cùng hắn cướp Lam Điền Ngọc tựa như, một cái bước dài vượt qua Tôn Húc, vọt tới kia chủ quán trước mặt. Chương 53, 150000 mua thủy tinh nam nhân. Ông chủ, khối ngọc thạch này bao nhiêu tiền, ta muốn. Người đàn ông trung niên xông lên trước sau khi chính là lập tức mở miệng. 150000, bất quá khối ngọc này vị tiểu huynh đệ này cũng vừa ý, như vậy đi, hai người các ngươi người trả giá cao được. Chủ quán thấy có người muốn cướp Lam Điền Ngọc, trong lòng vui nở hoa. Khối này Lam Điền Ngọc mặc dù là chính mình nhặt cái đại tiện nghi, nhưng dựa theo hắn phòng trừng, tối đa cũng chỉ đáng giá chừng 10 vạn, muốn mua cao hơn cũng không quá dễ dàng, mà bây giờ hai người đồng thời vừa ý, có thể cũng không giống nhau. Hắn hôm nay nhất định chính là đi đại vận. Hắn, trung niên nam tử kia đây mới là nghiêng đầu né người nhìn Tôn Húc liếc mắt, thấy Tôn Húc một bộ đệ tử bộ dáng, trên người quần áo ra bình thường sau khi mới là yên lòng, hướng về phía kia chủ quán cười một tiếng, "Ông chủ, một học sinh nghèo, ngươi cảm thấy hắn liền coi là vừa ý khối ngọc này, có thể mua được sao? Ngươi nói 150.000, ta đây cũng không với ngươi trả giá, khối ngọc này ta muốn." Tôn Húc vốn là không có ý định để ý tới trung niên nam nhân, nhưng giờ phút này trung niên nam nhân chủ động gây chuyện, cũng không giống nhau, hắn nhìn chủ quán trong tay khối kia ngụy ngọc, cố ý hướng trung niên nam nhân hỏi khối ngọc này, "Ngươi ra 150.000, thế nào, ngươi muốn theo ta cướp sao?" Trung niên nam nhân ánh mắt lạnh lùng, trong lời nói mang theo một tia nhàn nhạt uy hiếp, cũng mang theo một tia có chút khinh thường, một học sinh nghèo có thể cầm ra 150.000. Nếu như là cái gì nhà giàu con nhà giàu cũng không tính, nhưng người học sinh trước mắt này, hiển nhiên không phải là. "Không có." Tôn Húc trong lòng than thở, trước mắt trung niên nam nhân đem một khối phá thủy tinh coi là bà bối, còn sợ chính mình với hắn cướp, thật là buồn cười. "Đo ngươi cũng mua không được, còn dám ở chỗ này sung mãn đầu to, tiểu bằng hữu, nơi nào mát mẹ nơi nào ở đi." Trung niên nam nhân nghe vậy, trên mặt kia một tia uy hiếp cũng là mới tàn đi, đồng thời treo lên nồng nặc khinh thường, "Ông chủ, 150.000, không người với ta cướp, ta mua, quẹt thẻ chuyển tiền đi." Vừa nói, hắn liền từ trong bao tiền lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, vội vàng đưa tới chủ sạp này trên tay, rất sợ lại có biến cố gì tựa như. "Được." Chủ quán từ trong tay hắn nhận lấy thẻ ngân hàng, lập tức chính là dùng soát tạp cơ quét xuống 150.000, tại hắn xác nhận chữ ký sau khi, mới đưa một khối này ngụy ngọc giao cho trong tay hắn. Giao dịch hoàn thành. Trung niên nam nhân trong mắt tất cả đều là vui mừng, phản phất là lấy được một cái bảo bối tựa như. "Tiểu tử, nhìn cái gì vậy, khối ngọc này đã bị ta mua, nhìn lại cũng với ngươi không quan hệ." Hắn thấy Tôn Húc ánh mắt một mực rơi ở trên người hắn, lập tức trừng liếc mắt, vẻ đáp ý không chút nào che giấu. Tôn Húc chính là khỏe miệng khẽ nhíu một cái, không nhìn cái gì, chẳng qua là đang nhìn hoa 150.000 đến mua một khối thủy tinh cầu, tới tay sau còn mừng rỡ như điên người mà thôi. "Thủy tinh cầu? Tiểu tử, ngươi biết cái gì, khối ngọc này nhưng là lam điền ngọc, chất lượng thượng cấp, còn thủy tinh cầu. Ngươi là không ăn được bồ đào ngại bồ đào chỗ đi, ngươi dạng mèo kết sắc này, ngươi gặp qua cái gì là lam điền ngọc sao?" Trung niên nam nhân nghe vậy xem thường, hắn thấy một học sinh nghèo chính là ở chán ghét chính mình a, một học sinh nghèo biết cái gì là ngọc thạch sao? Chính mình đối với ngọc thạch nhưng là nghiên cứu 20 năm, còn không so với hắn một học sinh nghèo biết nhiều. Có thể nhìn lầm. "Đùa? Thật sao?" Tôn Húc cũng không có nổi giận, chẳng qua là nhàn nhạt nói, "Khối này ngụy ngọc làm mặc dù giống như thật, nhưng có phải là thật hay không, ngươi có thể trích một giọt nước đi lên xem một chút." Trung niên nam nhân kiên tin chính mình không thể nào nhìn lầm, khối ngọc này sờ có lạnh như băng nhuận cốt cảm thấy, đuổi dưới ánh mặt trời, màu sắc trong sáng, đều giải rác, hiển nhiên phù hợp lam điền ngọc toàn bộ đặc thù, coi như mình không có nhỏ nước đi lên thí nghiệm, cũng tuyệt đối không thể nào là giả ngọc. Nhưng nhìn Tôn Húc ra vẻ hiểu biết thần thái, hắn rất là khó chịu. "Được à, ngươi muốn cho ta đánh mặt, ta đây giống như ngươi mong muốn, chờ ta trích một giọt nước đi lên, nhìn tiểu tử này làm sao còn làm bộ làm tịch." Hắn lòng tin 10 phần nhìn Tôn Húc, ngay sau đó liền từ trong túi sách xuất ra một chai nước suối, trích một giọt ở ngọc thạch này trên. "Thế nào tiểu tử, giọt nước không tán đi, lao tử chơi qua ngọc so với ngươi gặp qua nữ nhân đều nhiều, còn dám với lao tử nơi này cơ tay múa chân, nói lao tử mua được giả ngọc, thật là còn trẻ không biết gì. Thật lam điền ngọc nhỏ nước mà không tiêu tan, giọt nước sẽ lâu dài ngưng tụ ở ngọc trên đá, mà giả lam điền ngọc nhỏ lên đi giọt nước sẽ lập tức tàng ra, đây là phán đoán lam điền ngọc thiệt giả một cái thông thường, trung niên nam nhân cùng chủ quán đều là biết, chỉ bất quá bọn họ từ ngọc thạch này chất lượng thượng cũng đã xác định được là một khối thật lam điền ngọc, liền cũng không có uổng công vô ích. Trung niên nam nhân càng là kiên tin trong tay mình là thực sự lam điền ngọc, giọt nước sau khi đi lên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, chính là lạnh lùng nhìn Tôn Húc, chờ đợi Tôn Húc chịu vua. "Chuyện này thế nào tán?" Chủ quán là nhìn trong tay hắn ngọc thạch, trong mắt nhất thời lộ ra tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tin, bởi vì giọt kia rơi vào trên ngọc thạch giọt nước lại ở trong chốc lát tản ra tới, thật không phải là lam điền ngọc. Nghe được chủ quán lời nói, trung niên nam nhân cũng mới cúi đầu xuống, hướng trên ngọc thạch liếc mắt nhìn. "Không thể nào a, cái này không thể nào a, làm sao biết tán? Khối ngọc này chất lượng cảm giác cũng sẽ không sai a, làm sao biết tản ra? Cái này không thể nào là một khối dạng ngọc a." Thấy vậy trong đầu hắn ông vừa băng lên, khối ngọc này hắn chính là đã trả tiền hoa 150.000 đây a. Hắn là một khối ngọc thạch cất giữ người, nhưng cũng không phải là cái gì thổ hảo, 150.000 với hắn mà nói cũng trên đỉnh tiểu nhất lương tính theo năm, mà bây giờ, hắn hoa 150.000, lại mua được một khối giả ngọc. Với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là xét đánh ngang hai. "Tiểu tử, ngươi vừa mới nhìn ra đến, tại sao không nói cho ta?" Trong mắt của hắn đỏ bừng, phản phất có thể giết người một loại hung hãn nhìn Tôn Húc, để cho Tôn Húc cho hắn một cái câu trả lời. "Nói cho ngươi biết, mày xưng à?" Tôn Húc cười lạnh một tiếng. Trung niên nam nhân chính mình cấp mua khối này ngụy ngọc, còn mở miệng giễu cợt, mà bây giờ lại chất hỏi mình, vì sao không nhắc nhở hắn? Buồn cười. Nếu như là người khác, hắn có lẽ sẽ phát từ bi, nhắc nhở xuống. Nhưng như vậy một người nam nhân, bồi để cho hắn nhắc nhở sao? Hắn không có chủ động xuất thủ giáo huấn hắn, cũng đã là đối với hắn nhân tử. "Ngươi!" Trung niên nam nhân lửa giận công tâm, nhất thời mất lý trí, lại hướng Tôn Húc phóng tới, hai tay làm bộ phải bắt Tôn Húc cổ hô, "Tiểu tử, ngươi trả cho ta 150.000. Ở nơi này thị trường đồ cổ, chỉ muốn giao dịch thành công, liền không có trả lại hàng cách nói." Trung niên nam nhân cũng rất rõ ràng quy tắc này, lại không dám đánh vỡ quy tắc này, cho nên cho dù hắn lòng như dao cắt, nhưng cũng không dám hướng kia chủ quán phát huy, chỉ có khả năng đem nhiều chút lửa giận toàn bộ chuyển tới cái này rõ ràng nhìn ra là giả ngọc, lại không nhắc nhở chính mình đệ tử trên người. Tìm chết. Tôn Húc ánh mắt nhất thời lạnh lẽo. Người đàn ông này, thành công chọc giận hắn. Chương 54, gặp lại sau Lôi Hạo một người bình thường người đàn ông trung niên, há có thể gần Tôn Húc thân. Đừng nói bây giờ Tôn Húc là thứ thiệt nội kính trung kỳ võ giả, dù là hắn mới vừa sống lại trở lại, cũng tuyệt đối không phải một người bình thường có thể nghĩ tưởng bóp cổ là có thể bóp đến. Hắn một đạo gầm lên từ trong miệng thoát ra, đồng thời tiện tay ngăn lại, trung niên nam nhân biến hóa bị hắn đánh bay đến chừng mấy thước ra, nặng nề ngã xuống đất. Phản phất đàn màu xám một dạng dễ như trở bàn tay. Nhưng là một người lớn sống sờ sờ a. Nhẹ nhàng như vậy liền chụp xa như vậy, người học sinh này được bao lớn khí lực à? Chủ quán thấy như vậy một màn kinh ngạc đến ngây người cả mắt, hắn nhìn kỹ Tôn Húc, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc, tiểu tử này, hắn làm sao nhìn khá quen? Là hắn? Hắn là trước kia giáo huấn qua Lôi thiếu học sinh kia. Hắn đột nhiên xây bừng tỉnh, sắc mặt mở ra. Hắn không nhận sai, người học sinh này chính là ba ngày trước đánh Lôi thiếu học sinh kia, mà một đại đội Lôi thiếu cũng dám đánh, tay không đồng phục nhiều cái côn đồ đệ tử, trước mắt người đàn ông trung niên này lại cũng dám cùng người ta động thủ, đây quả thực là tự tìm phiền phức a. Chẳng qua là sớm đấy, người học sinh này lại còn dám nữa tới cổ vật đường phố. Hắn không biết nơi này là Lôi thiếu địa bàn, không biết Lôi thiếu đang ở để cho người khắp nơi tìm hắn sao? Chuyện này thật là người tài cao gan lớn a. Trong lòng của hắn cảm khái liên tục, bất quá hắn cũng biết những thứ này cùng hắn cái này sạp nhỏ chủ có thể không có quan hệ gì. Ngươi dám đánh ta, ta giết chết ngươi. Trung niên nam nhân kia bị một cái tát đánh bay, trên mặt lửa giận càng là chợt dâng lên, hoàn toàn mất đi lý trí, từ dưới đất nhảy cất lên, cầm lên trên người bao hướng Tôn Húc liều lĩnh đập tới. Không biết tự lượng sức mình. Hắn đường đường bất tử tiên đế, chưa bao giờ tiết đối với người bình thường xuống nặng tay, dù là mới vừa rồi hắn cũng chỉ là giáo huấn một phen đến trung niên nam nhân, nhưng nếu như có người không có mắt, lại nhiều lần dẫn đến hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. 3. Bàn tay hắn lần nữa nâng lên, trung niên nam nhân kia trong tay bao lập tức bị hắn đánh bay, đồng thời hắn cũng sắp người đàn ông này tay một lòng ở trong lòng bàn tay, một cổ kinh lực lập tức thi triển tiếp. Nội kính trung kỳ lực lượng mạnh mẽ, đừng nói là huyết nhục thân thể, coi như là thiết bản, cũng có thể tùy tiện bóc gãy. Tôn Húc này cổ kinh lực đi xuống, chính là nghe được từ trung niên nam nhân kia trên bàn tay chuyển tới rắc rắc một tiếng, đàn ông kia cũng lập tức phát ra một đạo như giết heo kêu thảm thiết. Không nghi ngờ chút nào, tay hắn đoạn. Nếu như ngươi muốn chết, ta không ngại tát thành ngươi. Tôn Húc lạnh giá ánh mắt nhìn chằm chằm trung niên nam nhân, một cổ sát ý không khỏi tản ra. Ta. Một thoáng, trung niên nam nhân mới là phục hồi tinh thần lại, hắn ôm bàn tay mình liền đội vàng lui về phía sau, thậm chí ngay cả chính mình bao đều không chú ý đi lên nhặt, lảo đảo đội vàng hướng xa xa chạy thủ mạng. Một cái bọn chuột nhắt cũng dám khiêu khích chính mình bất tử tiên đế. Tôn Húc thu bàn tay về, nhìn cũng không có nhìn chạy trốn nam tử liếc mắt, ngay sau đó xoay người, phản phất chuyện gì đều không phát sinh một dạng ánh mắt rơi vào cái kia thanh một côn trên. Ông chủ, cái này thanh một côn bao nhiêu tiền? Ta muốn. À, nha, căn thanh một côn. Ra ngài muốn lời nói, 1.000 đồng tiền là được. Chủ quán còn ở lại thật sâu khiếp sợ chính giữa, mới vừa rồi hắn cũng cảm giác Tôn Húc trên người tàn mát ra kia một cổ sát khí, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn quả thật cảm thấy sau lưng một trận lạnh như băng. Thanh một côn giá trị quả thật không cao, cho dù là 100 năm phần cũng là như vậy. 1.000 đồng tiền là một hợp lý giá cả. Hiển nhiên, thấy được Tôn Húc lợi hại sau khi, cái này chủ quán cũng không dám đánh cái gì chủ ý xấu, cũng không dám báo cáo lao giá cao, thậm chí, đối với Tôn Húc gọi đều biến thành ra. Đồng ý. Tôn Húc lấy ra một tờ kim sắc thẻ ngân hàng, tấm thẻ này chính là Lý Khang cho hắn, bên trong có 5 triệu tấm kia. Lôi thiếu. Lôi thiếu tới. Là tiểu tử này đến đây đi. Mà cũng chính là vào lúc này, bốn phía trong đám người lại chuyển tới mấy đạo tiếng huyên náo. Tôn Húc xoay người nhìn, xa xa mấy cái cánh tay trần côn đồ ở chạy chậm hướng hắn tới, ở mấy cái côn đồ chính giữa còn có một đạo hắn có chút thân ảnh quen thuộc. Vậy không thể nghi ngờ là trước bị hắn giáo huấn Lôi Hạo. Cái này Lôi thiếu hay lại là tới, xem ra lần trước chính mình dạy cho hắn giáo huấn còn chưa đủ. Tiểu huynh đệ, chuyện này căn thanh một côn ta không bán, ngài. Chủ quán thấy Lôi Hạo dẫn người tới, cũng bị dọa sợ đến lập tức đem Tôn Húc cho hắn thẻ ngân hàng chuyển trả lại. Hiển nhiên hắn một cái sạp nhỏ chủ cũng không dám làm 1.000 khối tiền mua bán đắc tội Lôi Hạo. Không bán. Tôn Húc tiếp tục trở về thẻ ngân hàng, cũng không có làm khó chủ sạp này. Hắn biết chờ mình tái giáo huấn hoàn Lôi Hạo sau khi, chủ sạp này liền sẽ không như thế nói. Bất kể là tại tu chân giới hay lại là trên địa cầu, bất cứ lúc nào đều là thực lực trên hết. Đem ngươi làm có đầy đủ cường thực lực thời điểm, vậy ngươi lời nói chính là đạo lý, người khác liền không dám vi phạm. Kiếp trước thân là bất tử tiên đế, quát toàn bộ tu chân giới Tôn Húc, dĩ nhiên so với bất luận kẻ nào hiểu hơn đạo lý này. Tiểu tử, lão tử tìm ngươi chừng mấy ngày, không nghĩ tới ngươi lại còn dám đến ta đây cổ vật đường phố. Ngươi thật là đủ gan to nhỉ a. Lôi Hạo trên mặt thương còn mơ hồ có thể thấy, hiển nhiên 3 ngày nay tịnh không đủ để cho hắn khắc phục, mới gặp lại Tôn Húc, cái kia tức giận ngoan sắc cùng trên mặt thương thế tướng chồng lên nhau, cũng có một phen đặc biệt ý nhị. Dám đến cổ vật đường phố, ta vì sao không dám? Tôn Húc nhìn Lôi Hạo cùng bên cạnh hắn mấy người, mấy cái côn đồ chính giữa có lượng danh ngoại kính trung kỳ võ giả, hiển nhiên Lôi Hạo không đốc, hút lấy lần trước giao hấn, biết rõ mình không phải là mấy cái phổ thông côn đồ cắt ké liền có thể đối phó, tìm tới trước còn làm một chút chuẩn bị. Chẳng qua là hai cái ngoại kính trung kỳ võ giả chính là mình đối thủ hạ, có gì không dám? Hừ hừ, tiểu tử, ta biết ngươi sẽ mấy lần, nhưng đây là ta Lôi ra địa bàn, không phải là ngươi sẽ mấy lần là có thể phách lối. Hôm nay ta muốn cho ngươi đem lần trước trái cùng lời còn, không lưu lại chút gì, ngươi đừng muốn rời đi. Lôi Hạo tràn đầy tự tin, ngay sau đó hướng bên người kia lượng danh ngoại kính trung kỳ võ giả khoát tay nói, ta muốn đánh gãy hắn chân. Dạ,
thiếu gia.
Hai người kia nghe vậy chính là tiến lên. Tiểu tử, dám làm chúng ta bị tổn thất nhà thiếu gia, coi như ngươi là ngoại kính sơ kỳ võ giả, ở hai huynh đệ chúng ta trước mặt cũng không phải là đối thủ, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn tới để cho thiếu gia của chúng ta cắt đứt chân, tránh cho thụ nhiều khổ. Một trong hai người kia nhìn Tôn Húc, bọn họ mặc dù không cảm giác được Tôn Húc trên người kinh lực, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, một đệ tử coi như là ngoại kính võ giả, cũng tuyệt đối chẳng qua là ngoại kính sơ kỳ võ giả, ở trước mặt mình căn bản không đáng nhắc tới. Không sai, ngươi nếu là chủ động tới, cũng tiết kiệm chúng ta động thủ đem người kéo tới. Một người khác cũng là phụ hòa nói, hiển nhiên hắn ý tưởng cũng giống vậy. Kéo quá khứ. Tôn Húc không khỏi cười một tiếng, các ngươi còn không có thực lực đó.